Chương 485. Phật môn xuất thủ. Chương 485. Phật môn xuất thủ. Đối mặt thanh đế pháp tướng, hoàng tộc tử phụ tình quân cũng cúi xuống cao quý đầu lâu, giống hắn hậu bối thế hệ này hoàng đế bất quá là thiên tôn cảnh giới, tự nhiên càng không khả năng phản kháng. Nói đến, so nhằm vào Thôi Gia hành động còn muốn đơn giản. Thôi Gia hoặc nhiều hoặc ít hay là phản kháng một chút. Bạch Ngọc Kinh thực lực kỳ thật mạnh hơn Thôi Gia, sở dĩ xuất hiện tại tình huống như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn những nhất phẩm này môn phiệt sở dĩ tồn tại là có nguyên nhân, cũng không phải là tùy tiện gia tộc nào cũng có thể trở thành nhất phẩm môn phiệt, đều sẽ thu đến tử phụ pháp bảo. Đây hết thảy đều xây dựng ở bọn hắn viễn tổ là thiên đình một thành viên. Hoàng tộc thậm chí có thanh đế một tia huyết mạch, cũng không phải là dòng chính thẳng truyền, thân là thanh đế, không tồn tại cái gì khai chi tán diệp, cũng không có cái gì đạo lữ, đến như thế cấp độ, cho tới bây giờ đều là cô độc một người, lúc còn trẻ có lẽ sẽ có đạo lữ, nhưng là nếu như lúc còn trẻ xa vào tại một loại kia sự tình, phân tâm nhị dụng, không trong lòng nghĩ dùng vào tu luyện, trên cơ bản cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Sở dĩ có thanh đế huyết mạch là bởi vì hoàng tộc viễn tổ là thanh đế tiểu đệ, có giống nhau phụ mẫu. Còn lại mấy cái bên kia nhất phẩm môn phiệt cũng phần lớn như là tựa như Thôi Gia như thế, viễn tổ là tiên nhân, thái ất tiên tiên hoặc là đại la kim tiên cấp độ dạng này. Cho nên đối mặt thanh đế có huyết mạch cùng cảnh giới áp chế, bọn hắn chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng, không có lực phản kháng chút nào. Lần trước Nhiếp Vô Song là mang theo Bạch Đế kim thân pháp tướng đi. Bạch Đế là viễn cổ tiên đế, cùng thanh đế thời kỳ hình thành những này cửa lớn phiệt không có quan hệ, cho nên gặp phản kháng. Cho nên nhiều khi nếu như đem người dùng đúng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sau đó Nhiếp Vô Song quyết định để Bạch Đế kim thân pháp tướng tọa chấn phù tăng mục, mang theo thanh đế đi tìm mặt khác ba nhà nhất phẩm môn phiệt. Khi đi Nam Phương Thiên Đô Sơn kiếm các thời điểm, lại mang lên Bạch Đế kim thân pháp tướng. Tại kiếm các, Bạch Đế liền so thanh đế muốn tốt làm một chút. Về phần Lôi Âm tự, Nhiếp Vô Song chuẩn bị cuối cùng lại đi. Nếu như kế hoạch của hắn có thể thành công, có thể làm đến ngũ hành hợp nhất, đem ngũ hành thiên địa pháp tướng tề tụ tự thân. Nói như vậy, nói không chừng có thể cùng Phật Đà chiếu ảnh mạnh kháng. Trước lúc này, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Tại hoàng đế lấy ra đi qua dòng sông thời gian một màn kia cho hắn nhìn thời điểm, hắn đã cảm giác được tồn tại kia cường đại, cho dù là một tia chiếu ảnh, cũng có thể ép thời kỳ toàn thịnh ngũ hành thiên đế một đầu. Trừ phi thiên đế có thể mượn tới thiên địa chi lực, toàn bộ thế giới đều đứng ở thiên đế phía sau, nói như vậy mới có thể đem Phật Đà chiếu ảnh ngăn tại bên ngoài. Đây chính là Nhiếp Vô Song muốn chỉnh hợp nội bộ nguyên nhân. Chỉ có làm đến bước này, cải biến thiên đạo vận chuyển quy tắc, mới có thể thu hoạch được thế giới tán thành. Chỉ có dạng này, ngũ hành thiên đế pháp tướng tề tụ tự thân mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi. Đây là đối mặt đại kiếp duy nhất sinh lộ. Hiện tại hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Thanh đế hiện thân, chấn nhiếp rồi hoàng tộc, sau đó ánh nến động thật trùng từ trên trời giáng xuống, tại Bạch Ngọc Kinh phạm vi trở lại một lần. Xích đế pháp tướng tại hoàng tuyển tầng thứ nhất hành động, tam túc kim ô hóa thành thái dương hành cung lưng đeo hắn, bây giờ đã triệt để khống chế tầng thứ nhất. Năng lượng liên tục không ngừng đất bị chuyển đổi truyền tống cho Nhiếp Vô Song. Trong thời gian ngắn, đầy đủ Bạch Ngọc Kinh tiêu hao, thậm chí không cần vận dụng Huyền Hoàng Tháp năng lượng. Huyền Hoàng Tháp năng lượng mặc dù khổng lồ, rút nhiều đối với nó cũng không có gì tốt chỗ, nếu có thể, hay là tận lực không nên dùng. Cùng tại Bắc Lăng quận thời điểm một dạng thao tác, chỉ là lần này thời gian muốn dài quá không ít. Dù sao, Bạch Ngọc Kinh bên này cường giả như mây, 3-40 cái thiên tôn, so lượng giới sơn quân đoàn cường giả còn nhiều hơn. Xem xét liền muốn tốn một chút thời gian. Lần này, ánh đến động thật trùng chỉ nhằm vào chân nhân trở lên người tu hành, tại thân ý võ sư, nội kình võ sư cái này cái giai đoạn người tu hành cũng liền miễn trừ ánh đến động thật trùng dung hợp, dù là cái giai tầng này làm nhiều việc các nghiệp chướng nặng nghề ra hỏa cũng không ít. Quá nhiều người, ánh đến động thật trùng đều không đủ. Cần tiêu hao càng nhiều năng lượng đến phân nức, không cần như thế, dù sao, người cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình. Nhiếp Vô Song không có khả năng một mực dạng này đảm nhiệm nhiều việc, nói như vậy, hắn liền thật cùng vùng thiên địa này đối liền với nhau. Không cách nào siêu thoát thời điểm, một lần nữa thiên địa lại kiếp. Nếu như không có thông minh đến hoàng đế như thế thoát thân, liền sẽ giống bốn tên kia một dạng, vẫn lạc hoặc là mục nát. Cho nên, không có khả năng làm như vậy. Bắt lấy trọng điểm là được rồi. Chỉ có chân nhân cấp bậc người tu hành nhận lấy xem xét, dù vậy, cũng tốn không ít thời gian, xem xét sau khi kết thúc, số lượng khổng lồ người tu hành cũng liền riêng phần mình phân công một cái pháp tướng phân thân, bị kéo vào Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian. Rộng lượng năng lượng tuôn ra mà đến. Tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển tầng thứ nhất, Xích Đế Đô cảm nhận được cố hết sức, Nhiếp Vô Song không thể không theo lượng giới sơn huyền hoàng tháp nơi đó điều tới một bộ phận năng lượng. Như vậy, vừa rồi đền bù thâm hụt. Bất quá, muốn đem những người tu hành này đều chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân cần đại lượng thời gian, so vận dụng ánh đến động thật trùng nơi giám định dùng thời gian dài hơn. Tóm lại, không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Đúng vào lúc này, vô tận hư không nổi lên gợn sóng, kim quang lập lòe, một hòa thượng đầu trọc từ vô tận trong hư không chui ra, hiện thân tại Bạch Ngọc Kinh. Hắn hất lên kim quang sáng lạn cả xa. Nhiếp Vô Song cũng tốt, hai cái thiên đế pháp tướng cũng tốt, nó thần niệm cảm ứng đều cực kỳ nhạy cảm, nhưng mà giờ khắc này đều không có cảm giác được hòa thượng kia xuất hiện, chờ hắn xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh đằng sau, vừa rồi phát giác có cái gì đại năng xuất thủ che đậy nhân quả, cho nên lúc này mới có ngoại ý muốn xuất hiện. Đây là Lôi Âm tự đã tham dự đại kiếp, lần thứ nhất xuất thủ, hòa thượng này khí tức Nhiếp Vô Song vô cùng quen thuộc, đi qua trong dòng sông thời gian thiếu niên hoàng đế thời kỳ nào đó chính là loại khí tức này, đây là Phật môn Phật tử khí tức. Kế hoạch chỉ là kế hoạch, thế giới hiện thực rất ít có thể hoàn mỹ hoàn thành, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhiếp Vô Song muốn cuối cùng đi thu thập Lôi Âm tự, Lôi Âm tự cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên không thể nào để cho hắn làm xong thế giới này, thu hoạch được thiên địa tán thành, coi như Phật Đà chiếu ảnh bởi vì một ít nguyên nhân nhận lấy hạn chế, tạm thời không thể xuất thủ. Về quê đoàn Hán gian bộ đội cái gì thế giới nào đều không thể tránh cho. Cho nên, xuất hiện ở đây một cái Phật tử, Nhiếp Vô Song đã cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hòa thượng đầu chọc quanh chân lơ lửng tại bạch ngọc kinh trên không, đập vào trên đầu gối trưng bày mõ, thanh thúy mõ âm thanh trong nháy mắt truyền khắp sơn hà đại địa. Không chỉ có bạch ngọc kinh, càng xa một chút châu khả năng đều nghe được. Bỏ xuống đồ đao trong hư không, có hồng trung đại lư thanh âm theo mõ âm thanh quanh quẩn. Không đợi vị này Phật tử trang bước xong, bạch đế kim thân pháp tướng đã chém ra một kiếm này chém chính là nhân quả. Có người xuất thủ che đậy nhân quả. Nếu như không thể cùng Phật tử hình thành nhân quả, một kiếm này căn bản là chém không đến trên người hắn, cho nên nhất định phải chém về phía nhân quả. Chương 486. Một kiếm chém nhân quả. Chương 486. Một kiếm chém nhân quả. Bạch đế kim thân pháp cùng nhau huy kiếm chém ra. Chém chính là nhân quả, một kiếm này cũng liền rơi vào hư không nơi nào đó, rơi vào một đầu vô hình chuỗi nhân quả bên trên. Tại Nhiếp Vô Song không có thu hoạch được hoàng đế pháp tướng phân thân, ngũ hành tiên đế tập hợp đủ trước đó, tại không có đạt được huyền hoàng tháp trước đó, bạch đế kim thân pháp cùng nhau chém không ra một kiếm này, nhiều nhất chỉ có thể chém về phía đi qua, nhưng là đối mặt Phật tử dạng này lực lượng ngang nhau hoặc là càng hơn một bậc tồn tại, hắn không có cách nào chém tới đối phương đi qua. Đi qua cũng trốn ở nhân quả phía dưới. Ngươi không đem nhân quả chặt đứt, liền liền đối phương hiện tại ngươi cũng chém không được. Chỉ có chặt đứt nhân quả, sau đó ngươi mới có thể chém đối phương quá khứ hiện tại tương lai. Cầm Nhiếp Vô Song tiếp trước tới làm so sánh, cũng chính là đối phương nếu là mặt nặng nghề kín không kẽ hở thiết giáp, ngươi cầm một thanh dị xét đao tự nhiên đâm không chết đối phương, nhất định phải đem đối phương thiết giáp cởi xuống mới có thể đối với hắn hình thành tổn thương. Bạch đế kim thân chém nhân quả một kiếm này liền tương đương với thoát Phật tử mặc thiết giáp. Một kiếm này chặt đứt chuỗi nhân quả, nhưng là không có cho Phật tử hình thành bất cứ thương tổn gì. Hắn hất lên cả sa màu vàng phía trên quang mang có chút tối sầm lại, Phật khí tức xuất hiện ngắn ngủi biến mất, khoảng cách một cái hô hấp không đến thời gian, khi đó Phật đà khí tức không thể ở trên người hắn xuất hiện. Thời điểm đó hòa thượng đầu chọc cũng chính là La Hán trở lên, Bồ Tát không đến cảnh giới, đổi thành bên ngoài, đại khái so thiên tôn cường đại, nhưng là không bằng tử phụ tinh quân. Cơ hội này Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không buông tha. Ngay tại cái kia Phật khí tức tiêu tán khoảng cách, hòa thượng đầu chọc do đứng hàng linh sơn Phật tử biến thành phổ thông La Hán thời điểm, thanh đế xuất thủ. Một viên xanh biếc lá cây xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, sau một khắc, lại xuất hiện tại hòa thượng đầu chọc mi tâm. Hòa thượng đầu chọc bên người tràn ngập trùng điệp kim quang không có hình thành chút nào cản trở. Một cái La Hán hộ thân kim quang không có Phật tử khí tức tăng thêm lời nói, tự nhiên không có cách nào ngăn trở một thiên đế xuất thủ. Cho dù cái này thiên đế chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3 lực lượng, cũng không phải chỉ là một cái La Hán có thể đối kháng. Lá xanh dán tại hòa thượng đầu chọc mi tâm trong nháy mắt biến mất, thanh mục trường sinh chân khí cũng liền dung nhập hòa thượng thể nội. Vào thời khắc ấy, toàn thân hắn xanh lét, tựa như là một cái tràn đầy rêu xanh Phật tượng. Lúc này, Phật khí tức quay về, hòa thượng đầu chọc lại biến thành Phật tử, nhưng là cái này Phật tử cùng trước mặt Phật tử có chút khác biệt. Nó như thế nào đây? Tương đối không hài hòa, rất là quái dị. Phật tử khí tức vẫn như cũ còn tại, lại không còn giống lúc trước như vậy không chê vào đâu được, mà là xuất hiện cực kỳ rõ ràng khe hở. Đương nhiên, đối với những người khác tới nói, cho dù là thiên tôn cường giả như vậy, cũng cảm giác không thấy khe hở kia tồn tại, tử phụ tinh quân có lẽ có thể đủ cảm ứng được khe hở, nhưng cũng tìm không thấy khe hở cụ thể vị trí. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cái này rất rõ ràng. Bạch đế kim thân pháp cùng nhau lần nữa huy kiếm, kiếm quang lần nữa rơi vào hư không nơi nào đó. Một kiếm này, chém chính là hòa thượng đầu trọc hiện tại, chém chính là cái kia lộ ra phi thường không hài hòa khe hở. Kiếm quang rơi xuống thời khắc, hòa thượng đầu trọc cả sa màu vàng trong nháy mắt biến thành tia đầu, biến thành từng cây màu vàng kia lầu sau, trong nháy mắt liền hư hóa thành gió. Hòa thượng đầu trọc lộ ra phảng phất thoa khắp sơn vàng thân thể, nhìn như bất bại kim cương, không thể phá vỡ bất bại kim cương. Nhưng mà, đây chỉ là ảo giác. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng liền hỏng mất, cùng cả sa màu vàng một dạng xuất hiện vô số vết kiếm đem nó cắt chém thành sợi nhỏ trạng, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán, cuối cùng, một cái nho nhỏ hòa thượng đầu trọc hư ảnh bày ra. Đây là hòa thượng linh thần. Chỉ là cái này linh thần lại bị một viên màu xanh lá cây bao vây lấy hạ thần, căn bản không có cách nào phá vỡ hư không đạo tẩu. Thanh đế thanh mục trường sinh chân khí tiến vào hòa thượng đầu chọc thể nội đằng sau, cấp tốc liền đem hắn linh thần trói buộc, để Phật đà khí tức không có cách nào cùng linh thần triệt để dung hợp, giữa lẫn nhau từ đầu đến cuối có khoảng cách, có ngăn cách. Cho nên bạch đế một kiếm này vừa rồi thoải mái mà đem nó chém chết. Về phần linh thần cũng không có khả năng đạo tẩu, rất nhanh liền bị thanh đế thanh mục trường sinh chân khí do sinh cơ chuyển thành tử khí, đem nó mục nát xóa đi. Phật đà khí tức tại bạch ngọc kinh xoay quanh một lát, chậm rãi tiêu tán. Tán ở giữa thiên địa, tán tại vô tận hư không, có vẻ như chưa bao giờ chưa từng xuất hiện qua bình thường, nhưng mà Nhiếp Vô Song lại như lâm đại địch. Hắn nhìn qua hư không nơi nào đó, ở hư không mặt sau, hắn cảm thấy có cái gì đang nhìn chăm chú chính mình, tựa như cách một chiếc gương đang nhìn mình một dạng. Qua một lúc lâu, loại cảm giác này mới tiêu tán. Thiên địa quy tắc vận chuyển, đem cái nào đó khe hở để ngủ. Như vậy, ánh mắt của đối phương cũng không có biện pháp tiếp tục thẩm thấu mà đến. Không, tại Nhiếp Vô Song nghĩ đến, cũng không phải là đối phương không có khả năng, chỉ là không muốn mà thôi. Đối với tồn tại kia, Nhiếp Vô Song phỏng đoán Phật đã chiếu ảnh tới nói, cái này đống nhiên xuất hiện Phật tử hẳn là chỉ là một cái thăm dò, mà không phải thật muốn làm cái gì. Tên kia tại thăm dò lai lịch của mình. Mấy chục vạn năm trước, Phật Đà thất bại trong gan tấc, không thể cho thế giới này hạch tâm nhiễm lên Phật khí tức, không thể đem thế giới chuyển đổi thành chính mình 3.000 tịnh thổ một trong, Nguyên nhân rất đơn giản, hắn trước đó không có làm cái gì công tác chuẩn bị. Hắn khinh thị vùng thế giới này thổ dân. Lần này, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, cho nên làm càng nhiều công tác chuẩn bị, xác định Nhiếp Vô Song là hắn trở ngại đằng sau, hắn thế mà hiểu được phái một cái Phật tử đến tìm hiểu tình báo, vừa rồi Nhiếp Vô Song cùng hai vị thiên đế nhất cử nhất động hẳn là đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới đi. Chặt đứt nhân quả một kiếm này nhìn như hoa lệ. Lần tiếp theo, một kiếm này cũng sẽ không có tác dụng. Nhiếp Vô Song trầm mặc, tâm tình lại chưa nói tới cỡ nào không tốt, cùng loại dạng này nho nhỏ ngăn trở cũng không thể tiếp nhận lời nói, hắn cũng đi không đến hôm nay, dù sao, bàn tay vàng mặc dù có thể, cuối cùng vẫn là dựa vào cố gắng của mình a. Chỉ là, lần này đột nhiên vẫn còn có chút đau lòng. Bạch Đế chém ra hai kiếm, Thanh Đế xuất thủ, lại thêm những cái kia bị kéo vào bóng dáng không gian tiên tôn, chân quân, chân nhân, cùng cái kia tử phụ tinh quân, đem bọn gia hỏa này tất cả đều biến thành chính mình pháp tướng phân thân, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hoàng Tuyên tầng thứ nhất thu hoạch năng lượng căn bản cũng không đủ. Ban sơ, hắn tưởng rằng đầy đủ, nhiều nhất Huyền Hoàng Tháp nơi đó bổ sung một chút, kết quả, Huyền Hoàng Tháp không chỉ bổ sung một chút, mà là cơ hội trở thành chủ yếu chuyển vận đơn vị. Mặc kệ như thế nào, kế hoạch vẫn là phải thực hành. Hắc Đế pháp tướng phân thân cùng chim phượng ngay tại vùng thế giới này, tại vô tận hư không trong chiếu ảnh săn giết những cái kia quỷ dị tà thần, hy vọng bọn họ có thể cống hiến ra một chút năng lượng. Lại thêm thiên phạt hành động, những cái kia bị chuyển đổi pháp tướng phân thân cũng tại dựa theo kế hoạch của hắn ở trong nhân thế đi săn quỷ dị, góp gió thành bão, hẳn là cũng có thể bổ sung một chút năng lượng đi. Sau đó đi chỗ nào đâu? Triệu quản lý, Giang Đông Tạ gia, vẫn là đi quan trung kinh Triệu Đỗ gia. Đây là Nhiếp Vô Song ban sơ kế hoạch, hiện tại hắn muốn cải biến kế hoạch này, hắn muốn trước đi Thiên Đô Sơn, muốn đi kiếm cắt. Kiếm các tử phụ tinh quân bị quỷ dị ô nhiễm một nửa, hiện tại không biết tình huống gì, không có khả năng lại bỏ mặc. Chương 487. Tinh vẫn chương 487, tinh vẫn từ Bạch Ngọc Kinh đến Thiên Đô Sơn, phi thường xa xôi. Bất quá, đối với hiện tại Nhiếp Vô Song tới nói, cũng coi như không là cái gì, hắn lần nữa mượn đường vô tận hư không, từ đây phương thiên địa tại vô tận hư không chiếu ảnh nơi đó đi qua, có tọa độ, cũng liền không tốn bao nhiêu thời gian. Thời gian đốt một nén hương, liền có thể từ Bạch Ngọc Kinh đuổi tới Thiên Đô Sơn. Nếu như không có ngoài ý muốn. Đáng tiếc, ngoài ý muốn đâu đâu cũng có. Vừa mới bước vào hư không, liền có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Nhiếp Vô Song thức hải, suy nghĩ chuyển đến ý tứ đơn giản trực tiếp. Hai chữ, cứu mạng. Ý nghĩ này đến từ Phượng Điểu, vừa mới tại Nhiếp Vô Song thức hải xuất hiện cũng liền tiêu tán, giữa lẫn nhau nhân quả liên hệ giống như là bị tồn tại nào đó xóa đi. Tạm thời tới nói, chỉ có một tia khí tức lờ lờ. Nếu như Nhiếp Vô Song bỏ mặc, hoặc là một lát nữa thời gian lại nói lời nói, khí tức này cũng sẽ tiêu tán, không còn tồn tại. Khi đó, lại muốn đi đem Phượng Điểu từ nào đó cái không biết tồn tại nơi đó cứu ra cũng liền muôn vàn khó khăn, dù sao tọa độ đều biến mất, không có cách nào, Nhiếp Vô Song chỉ có thể từ bỏ nguyên kế hoạch. Hắn hướng trong hư không vẫy tay một cái, trong khoảnh khắc, Hắc Đế pháp tướng cũng liền xuất hiện ở bên người hắn, tại cái này trong vô tận hư không, Hắc Đế pháp tướng càng thêm phù hợp, tựa như ở Thiên Đô Sơn kiếm cắt, Bạch Đế pháp tướng tương đối thích hợp một dạng. Hắc Đế pháp tướng bắt lấy cái kia một sợi ngay tại chậm rãi tiêu tán khí tức. Sau một khắc, Hắc Đế pháp tướng cũng liền tại hư không biến mất, bản thể của hắn vốn là vô tận hư không sinh vật, cùng hiện tại người được đại kiếp khí tức tranh nhau chen lấn đánh tới quỷ dị tà vật loại hình vốn là cùng một loại. Hiện tại, tại những cái kia tồn tại bên trong, hơn phân nửa cũng có đại nhân vật, giống hắn của ban đầu đại nhân vật như vậy, dù sao, lúc đầu hắn có thể hoàn thành một cái hành động vĩ đại, từ tà vật biến thành một phương tiên đế. Lần này, có thể đem Phượng Điểu vây khốn ra hỏa. Cùng đi qua Hắc Đế so sánh, hơn phân nửa cũng không kém bao nhiêu đi, tại trong vô tận hư không, tử phụ tinh quân cũng sẽ lộ ra rất là nhỏ bé. Nếu không, kiếm các vị kia cũng không trở thành sẽ bị ô nhiễm. Nhiếp Vô Song không xuất thủ lời nói, Phượng Điểu hơn phân nửa cũng khó thoát một kiếp. Hắc Đế hóa thành một sợi hắc khí tại hư không nơi nào đó dần hiện ra đến, chỗ kia ở vào vùng thế giới này chiếu ảnh tít ngoài rìa. Ở nơi đó, lơ lửng một cái xoay tròn lấy viên cầu màu đen. Viên cầu nửa người đã tiến nhập chiếu ảnh thế giới, một nửa kia còn lưu tại vô tận hư không, chính liều mạng hướng chiếu ảnh thế giới chui vào, có lẽ là nhận lấy thiên địa quy tắc phản vệ, tốc độ tính không được nhanh. Bất quá, thiên địa quy tắc phá toái, ngay tại biến hóa thời khắc, không có cách nào triệt để đem cái đồ chơi này cự tuyệt ở ngoài cửa, sớm muộn đều sẽ chui vào. Phượng Điểu lúc này chính lơ lửng tại viên cầu bên ngoài. Nàng lúc này đã hôn mê bất tỉnh, bản thân ý thức nhận lấy áp chế, giấu đến linh hồn chỗ sâu. Cùng Nhiếp Vô Song bản thể ở giữa nhân quả liên hệ cũng bị viên cầu xoay tròn hình thành tinh thần chi bụi chặt đứt. Tinh vẫn từ Hắc Đế nơi đó truyền đến tin tức. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song cũng xuất hiện ở Hắc Đế pháp tướng bên người, thân là bản thể, hắn cảm nhận được chính mình cái này pháp tướng đối với viên cầu kia có vẻ như có chút kiên kỵ. Rất nhanh, hắn liền hiểu vì sao có kiên kỵ. Tại Hắc Đế còn không phải Hắc Đế, vẫn là vô tận hư không tà thần tồn tại thời khắc, hắn liền cùng Tinh vẫn đã từng quen biết. Trong truyền thuyết, Tinh vẫn chính là thế giới phá toái đằng sau hình thành cặn bã. Trong cơ thể nó có thế giới kia hạch tâm không chọn vẹn ý chí, vẫn tại tuân theo một loại nào đó quy tắc mà vận chuyển. Về phần quy tắc là cái dạng gì, cùng thế giới kia lúc đầu thiên địa quy tắc có quan hệ. Nếu như nói người sau khi chết biến thành linh, thế giới sau khi tử vong liền sẽ biến thành tinh vẫn. Một phương thế giới tàn hồn, lực lượng có thể nghĩ. Trước kia, phàm là gặp được loại này tồn tại, cho dù là trời không không sợ đất Hắc Đế đều sẽ xa xa né tránh. Hắn cũng lo lắng cho mình không thể thừa nhận tinh vẫn xoay tròn lúc hình thành cùng loại lỗ đen lực hấp dẫn, bị cái đồ chơi này hút đi vào. Tinh vẫn cùng lỗ đen đều là thế giới tử vong sản phẩm. Tinh vẫn còn có nguyên lai thế giới một ít quy tắc, lỗ đen thì là không có cái gì, chỉ có thôn phệ quy tắc, đây là cả hai khác biệt. Nhưng là, cả hai cộng đồng chỗ cũng không ít. Đó chính là đều có thôn vệ quy tắc, chỉ là lỗ đen càng thêm cường đại. Tinh vẫn lời nói, có một ít tồn tại cũng có chạy trốn ghi chép. Hắc đế không biết mình có thể thành công hay không thoát khỏi tinh vẫn thôn vệ, bất quá, làm sinh vật có trí khôn, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì điểm này nghi vấn liền đi đặt mình vào nguy hiểm, tựa như là hiện tại, cho dù là biến thành pháp tướng phân thân, vẫn như cũng vô ý thức muốn tránh đi cái đồ chơi này. Tránh đi, tránh không khỏi. Nhiếp Vô Song từ Hắc đế nơi đó biết, cùng loại tinh vẫn dạng này đồ chơi thích nhất chính là đại kiếp sắp giáng lâm thế giới. Nó sẽ trăm phương ngàn kế tiến vào thế giới kia, tùy thời mà động. Có điểm giống đoạt xá, tu hú chiếm tổ chim khách, đúng vậy à, nhân loại muốn vĩnh hằng bất diệt, muốn siêu thoát, thế giới cũng là như thế à. Cho nên, không tránh khỏi. Các loại gia hỏa này triệt để tiến vào chiếu ảnh thế giới, mà không phải giống như bây giờ bị kẹt tại chiếu ảnh thế giới cùng chân chính vô tận hư không ở giữa, thực lực của nó sẽ trở nên càng thêm cường đại, chỉ có hiện tại, là nó thực lực nhỏ yếu nhất thời điểm. Bởi vì vùng thế giới này thiên đạo tại cự tuyệt gia hỏa này tiến vào, chỉ bất quá lực có chưa đến, cuối cùng không có cách nào ngăn cản mà thôi. Nếu như Nhiếp Vô Song có thể đem gia hỏa này đuổi đi ra hoặc là đem nó hàng phục, cũng sẽ thu hoạch được thiên đạo ưu ái. Nói như vậy, mặc kệ là thiên phạt kế hoạch hay là ngũ hành thiên đế hợp nhất, chuyện như vậy đều sẽ trở nên thuận lợi một chút đi. Thậm chí Phượng Điểu xuất hiện ở đây nói không chừng cũng là thiên đạo bố cục, chính là muốn đem chính mình dẫn tới nơi này. Vào lúc này thiên đạo trong mắt chính mình cùng tinh vẫn có lẽ đều là hắn chán ghét tồn tại, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Cho nên Nhiếp Vô Song chỉ có thể kiên trì bên trên, thực lực tăng cường, cảnh giới tăng lên, làm sao tự do tự tại loại cảm giác kia ngược lại là cách mình đã đi xa. Bất chi bất giác ngược lại trên lưng nhân quả. Suy nghĩ một chút, thật đúng là trâm trọng. Nhiếp Vô Song có quyết định, Hắc Đế pháp tướng cũng chỉ có thể xuất thủ, dù sao, hắn kháng cự không được đến từ Nhiếp Vô Song chỉ lệnh, coi như biết rõ là hố cũng đều sẽ nhảy xuống, dù là hiểu được hắn phải chết không nghi ngờ cũng sẽ đi làm. Hắc Đế biến thành một đoàn hắc khí. Sau một khắc, liền rời đi khu vực an toàn, xuất hiện tại tinh vẫn tự quay hình thành thôn vệ trong không gian, xuất hiện tại Phượng Điểu bên người. Ở chỗ này, không, thậm chí tại càng bên ngoài một tầng, Phượng Điểu liền lâm vào hôn mê. Hắc Đế pháp tướng tiến vào nơi này sau, vẫn còn bảo trì bản thân ý thức, cùng Nhiếp Vô Song ở giữa nhân quả liên hệ vẫn không có gây mất. Hắc vụ xoay tròn lấy, cùng tinh vẫn xoay tròn phương hướng hoàn toàn tương phản. Như vậy, cũng liền tạo thành đảo ngược xoay tròn, tại kháng cự thôn phệ thời điểm, cũng kéo ra khỏi từng đầu khe hở. Bạch Đế xuất hiện, một kiếm chém ra. Kiếm quang dọc theo những vết nứt kia chém đi vào, tướng tinh vẫn xoay tròn hình thành tinh thần chi bụi chém thành mảnh vỡ, triệt để tiêu tán. Một kiếm này chém ra, tinh vẫn xoay tròn có vẻ như chậm không ít. Xem bộ dáng là bị thương tổn, nhưng là, thương thế kia có vẻ như không tính là gì. Hắn ngược lại trở nên phẫn nộ. Chương 488. Thủ đoạn bội xuất, sinh tử một đường. Chương 488. Thủ đoạn bội xuất, sinh tử một đường lịch chuyển. Đúng vậy, tinh vẫn bắt đầu phương hướng ngược lịch chuyển. Quy tắc khí tức lập tức phát sinh đột biến, tạo thành tinh thần mới chi bụi, đem Hắc Đế pháp tướng vây ở bên trong. Hắc Đế pháp tướng lúc trước sở dĩ có thể đi vào, là nắm giữ tinh vẫn quy tắc vận hành, lấy hắn đến từ vô tận hư không đặc tính, cũng không tính khó khăn dường nào cũng liền thấm vào, sau đó tạo thành kiềm chế, cho Bạch Đế pháp tướng xuất kiếm cơ hội. Khi tinh vẫn phương hướng ngược chuyển động thời điểm, quy tắc cũng liền sinh ra biến hóa. Liền giống với ngươi tại đối phó một cái hỏa thuộc tính người tu hành, hết thảy đều tuân theo đối phương cái này đặc biệt đến chế định kế hoạch, nhưng mà chém giết đến kịch liệt chỗ, hỏa thuộc tính lại trở thành thủy thuộc tính, ngươi lúc trước chuẩn bị cũng liền trở nên không còn gì khác. Coi như lại là chấn định, bao nhiêu cũng sẽ có chút hoảng hốt. Coi như tuyệt không hoảng hốt, giống Hắc Đế chấn định như vậy tự nhiên, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là không có thích hợp thủ đoạn đi phá giải. Cho nên Hắc Đế pháp tướng bị vây ở tinh vẫn bên ngoài. Cùng lúc Bạch Đế cũng tìm không thấy cơ hội xuất kiếm, quy tắc cải biến sau, tinh vẫn lúc trước sơ hở cũng liền được bù đắp. Làm sao bây giờ? Đổi thành những người khác có lẽ liền vô kế khả thi. Nhiếp Vô Song vẫn còn có thủ đoạn, suy nghĩ khẽ động, năng lượng tuôn ra, lúc trước còn tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển tầng thứ 2 chém giết Xích Đế pháp tướng cũng liền xuất hiện tại Hắc Đế bên người, bọn hắn lấy Nhiếp Vô Song bản thể là liên hệ thông đạo, nhân quả liên lụy. Cho nên, Xích Đế tiến nhập nơi đó. Thái Nhất, Xích Đế uy quyền đánh ra ngoài. Hắn một chiêu này Thái Nhất cùng trước kia Nhiếp Vô Song hoàn toàn khác biệt, tựa như là quạ đen cùng phượng hoàng so sánh, hắn cái này thứ một quyền này mới là Thái Nhất môn thần thông này vốn nên có bộ dáng. Chí Dương Chí Cương quyền kình liền xông ra ngoài. Những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, tinh vẫn hình thành quy tắc mới bị thần thông này đánh nát, nhao nhao vỡ nát, Xích Đế cũng liền mang theo Hắc Đế một đường hướng về phía trước, xâm nhập mấy tầng, Thái Nhất môn thần thông này vừa rồi kết lực, lại hoặc là bị tinh vẫn quy tắc ngăn trở. Lúc này, tinh vẫn đã không xoay tròn nữa. Trong hư không tràn ngập khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Vô Song suýt nữa lay động té xỉu, ngay tại vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất đi tới thiên địa hủy diệt một khắc này, trực diện thế giới bạo tạc hình thành sóng xung kích, khí tức hủy diệt đâu đâu cũng có. Nếu không có hắn cũng không phải là đến từ phương vũ trụ này. Mặc dù cùng vùng thế giới này nhân quả có chỗ liên hệ, nhưng là cùng vô tận hư không bên ngoài bất luận tồn tại gì đều không có liên quan. Lần này trùng kích cũng chính là cảm thấy choáng đầu mà thôi. Bản thể còn chưa bị hủy diệt ý chí phá hủy, làm pháp tướng Hắc Đế cùng Xích Đế cũng liền tránh khỏi vẫn lạc hạ trạng. Bọn hắn đờ đẫn dừng lại tại tinh vẫn bản thể bên ngoài. Lúc này hẳn là tại tam hoàn tả hữu, nếu là đột phá tam hoàn, liền có thể tới gần bản thể. Muốn đối phó tinh vẫn bản thân, không đi đến trên bản thể căn bản không có khả năng. Nhưng là Xích Đế cũng kiệt lực, không có cách nào đối kháng khí tức hủy diệt này, cũng liền dừng bước không tiến. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, tránh không được sẽ bị phá hủy. Thậm chí, Nhiếp Vô Song muốn đem hai vị này kéo về bóng dáng không gian cũng làm không được. Lúc này, Nhiếp Vô Song thật giống như tại cái bàn thua mắt đỏ ra hỏa, đã đâm lao phải theo lao, đến đây dừng tay, liền sẽ mất đi Xích Đế cùng Hắc Đế hai cái này pháp tướng, tổn thất này hắn không thể thừa nhận, cũng không có khả năng tiếp nhận. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục đặt cược. Biết rõ làm như vậy không lý trí, nhưng cũng không có cách nào tránh cho. Cho dù là tại thế giới siêu phàm, một người có thể di sơn đảo hải, một ít thời điểm, tại vận mệnh đại thế trước đó, vẫn sẽ có vẻ rất nhỏ bé. Chỉ có thể thuận thế mà làm. Nhiếp Vô Song lần nữa phất tay. Tọa trấn tại Phù Tang Mục Không ở giữa Thanh Đế thân hình đống nhiên biến mất. Tạm thời tới nói, Thiên Điệu Thông Đạo vẫn là ngăn cách trạng thái, tiêu diệt tiên triều thiên đỉnh những ma đầu kia không thể xuất hiện ở trong nhân thế. Bạch Ngọc Kinh lại triệt để bị Nhiếp Vô Song chinh phục. Bây giờ, hoàng triều hay là hoàng triều kia, đại sở hay là đại sở, nhưng là, hết thảy đều cải biến, mới pháp lệnh đã xuất hiện. Những này pháp lệnh đều đến từ Nhiếp Vô Song. Kết hợp kiếp trước một chút pháp luật điều văn, giảng thật, kiếp trước pháp luật điều văn kỳ thật đã rất cẩn thận, đáng tiếc chấp hành chính là người, người liền tư tâm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều bất công cùng bất bình, nhân trị lớn hơn pháp trị. Hiện tại, những pháp tướng kia chân quân cùng các chân nhân đã tiến về hoàng triều bốn phương tám hướng, bọn hắn mang theo ví dụ lại trở thành địa phương nha môn tân nhiệm chủ quan, không chỉ có như vậy, liền ngay cả trước kia cao cao tại thượng tiền tôn lúc này cũng xuất động. Bọn hắn sẽ trở thành châu mục hoặc là quận thủ tọa trấn một phương. Đương nhiên, giống Triệu quản lý, Giang Đông Tạ gia, Quan Trung Đô gia loại tồn tại này, không có khả năng cứ thế từ bỏ chính mình quyền lực. Tất nhiên sẽ có một phen tranh đấu. Bất quá, chỉ cần Nhiếp Vô Song có thể giành tay, nhất định sẽ giải quyết hết những phiền phức kia, đem những cái kia vọng tộc thế gia cường giả tất cả đều thôn phệ chuyển đổi trở thành chính mình pháp tướng, như vậy, cũng liền có thể thiên hạ thái bình, thiên hạ đại công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không cần gây ở chỗ này. Tóm lại, Thanh Đế tọa trấn Phù Tang Mục Không ở giữa bất quá là để phòng vạn nhất, tại thời điểm cần thiết, tự nhiên muốn đem hắn điều tới. Lấy Nhiếp Vô Song là đầu mối then chốt, Thanh Đế thân hình xuất hiện tại Hắc Đế cùng Xích Đế bên người. Thanh quang nộn nhạo, Thanh Mục Trường Sinh chân khí huyễn hóa thành một gốc Trường Sinh Mục, sinh cơ bừng bừng nộn nhạo tràn ngập ra. Một bên là hủy diệt, một bên là sinh cơ. Tinh vẫn mặc dù là thế giới sau khi chết sản phẩm, đại biểu cho hủy diệt, nhưng là nó lại tới đây, lại là vì sinh. Nó muốn một lần nữa trở thành một phương thế giới. Thanh Đế cái này cực kỳ thuần túy đại biểu phương thế giới này sinh cơ bừng bừng đối với Tinh vẫn cũng liền tạo thành lực hấp dẫn, nó khó mà kháng cự cái này sinh cơ. Tham lam thu nạp, tham lam thôn vệ, như vậy hủy diệt cũng liền cùng sinh cơ dung hợp, không còn đối với Hắc Đế, Thanh Đế, Xích Đế hình thành cản trở. Qua trong giây lát, ba vị pháp tướng liền tới đến vòng thứ nhất. Khoảng cách Tinh vẫn bản thể chỉ có cách nhau một đường, đến lúc này, Tinh vẫn vừa rồi phản ứng lại. Nó đình chỉ đối với sinh cơ thôn vệ. Ba vị thiên đế pháp tướng cũng liền vây ở vòng thứ nhất. Cùng lúc, Bạch Đế pháp tướng xuất hiện tại ba người kia bên người, vung ra trường kiếm, hướng xuống một chém, một kiếm này, chém chính là tương lai. Chặt đứt Tinh vẫn tiến vào vùng thế giới này chiếu ảnh 10 cái tương lai. Nói cách khác đoạn tuyệt nó tiến vào thế giới này khả năng, một kiếm này chính là Bạch Đế suốt đời tu vi. Tinh vẫn có lẽ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nó hẳn là sự tình rất tồi tệ, bởi vì nó một vòng vỡ tan, bốn cái thiên đế pháp tướng tiến nhập bản thể của nó. Loại này chủ động tiến vào cùng bị nó thôn vệ quy tắc thu nạp hoàn toàn không giống. Tựa như là bị người phá vỡ cửa lớn xông vào bình thường, nhưng là cũng không đại biểu nó không có sức phản kháng. Trong nhà hơn phân nửa cũng chuẩn bị một chút công cụ, coi như không có súng ống cái gì, dao phay luôn có 2-3 đem. Sau một khắc, Tinh vẫn vỡ bụng ra. Bốn cái thiên đế liền lơ lửng tại Tinh vẫn nội bộ, nhưng mà Tinh vẫn rất nhanh lại khép lại đứng lên. Như vậy, cũng liền đem bọn hắn vây ở thể nội, sau đó chỉ cần tốn thời gian đi thôn vệ chính là, tựa như Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian. Nhưng là kế hoạch rất tốt đẹp, lại khó mà hoàn thành. Hoàng đế giơ huyền hoàng tháp xuất hiện tại Tinh vẫn trên không, huyền hoàng tháp thượng huyền vàng nhị khí lượn vòng lấy rơi xuống, tướng Tinh vẫn cùng bốn cái thiên đế một quyền. Sau một khắc, cuốn vào huyền hoàng trong tháp. Một trận chấn động kịch liệt. Chương 489, ngũ hành thiên đế cuối cùng hợp nhất. Chương 489, ngũ hành thiên đế cuối cùng hợp nhất. Tinh vẫn bị cất vào huyền hoàng trong tháp. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho kết thúc. Huyền hoàng tháp là vùng thiên địa này sinh ra thời điểm sinh ra huyền hoàng nhị khí tạo thành, tương đương với tiên thiên linh bảo loại tồn tại này, là thiên đạo quy tắc một mặt khác, là do một sợi thanh khí tạo thành cựu trọng thiên kính tượng. Cấp độ tự nhiên rất cao, nếu là hoàng đế không có thu hoạch được nó tán thành, thu hoạch được nó hiệp trợ, tại không có Phật Đà chiếu ảnh, đạo tổ chiếu ảnh phụ trợ bên dưới, căn bản không có khả năng chỉ huy đại quân loài người đem yêu tộc đuổi ra chủ thế giới. Nhưng là, cùng huyền hoàng tháp so sánh, Tinh vẫn cũng không kém bao nhiêu. Nó là vị diện thế giới vỡ tan đằng sau không có bị hình thành lỗ đen thôn phệ, thoát đi đến vô tận hư không mảnh vỡ quy tắc, là thế giới kia tại trong tuyệt vọng cầu sinh tiến hành, mang theo thế giới kia khát vọng cùng quy tắc. Bởi vậy, huyền hoàng tháp cùng Tinh vẫn dung hợp lại cùng nhau, là hai thế giới va chạm, cùng sao hỏa đụng phải trái đất không sai biệt lắm. Huyền hoàng tháp muốn tướng Tinh vẫn thôn vệ hòa tan, có chút độ khó. Tốt à, cũng không phải là có chút độ khó, mà là muôn vàn khó khăn, thậm chí có khả năng ngược lại bị Tinh vẫn chuyển khách làm chủ, ngược lại là đem nó dung hợp thôn vệ. Cho nên, bốn cái thiên đế đều tiến nhập huyền hoàng tháp. Tại Nhiếp Vô Song khống chế bên dưới, bọn hắn hiệp trợ huyền hoàng tháp trấn áp Tinh vẫn, tranh thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái đồ chơi này. Coi như không có khả năng triệt để dung hợp thôn vệ, cũng muốn phong ấn trấn áp. Lời như vậy, có một đoạn thời gian đều khó có khả năng quấy rối, lại có thể lục tục cung cấp năng lượng cho huyền hoàng tháp. Như vậy, Nhiếp Vô Song thiên phạt kế hoạch cũng liền không thiếu năng lượng, có thể thuận lợi hoàn thành, thậm chí có thể đem giữa thiên địa tất cả phạm vào tội chết chân nhân trở lên người tu hành tất cả đều chuyển thành chính mình pháp tướng. Chỉ có dạng này, thế giới quy tắc vận hành mới có thể bắt đầu cải biến. tân sinh người tu luyện liền có thể tương đối tốt đẹp hoàn cảnh bên dưới trưởng thành, sẽ không giống hiện tại như vậy dị dạng, nếu là khác biệt chạy hậu, cũng chỉ có thể chết. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là bốn thiên đế hiệp trợ Huyền Hoàng Tháp đã không có cách nào tướng tinh vẫn áp chế, chớ nói chi là trấn áp, tinh vẫn phản kháng vẫn rất kịch liệt, Huyền Hoàng Tháp Huyền Hoàng nhị khí tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, năng lượng bổ sung cũng không đủ đủ. Xem ra, tinh vẫn có khả năng đảo ngược thiên cương. Nếu như gia hỏa này đem Huyền Hoàng Tháp đoạt tới thôn vệ dung hợp, đánh lên từ bên ngoài đến thế giới ân ký, không cần chờ Phật Đà chiếu ảnh xuất thủ, Nhiếp Vô Song ở chỗ này liền muốn quỷ, cho dù có vô số pháp tướng phân thân, thì có ích lợi gì? Vẫn là câu nói kia, ném đều đầu, cũng chỉ có thể tiếp tục đầu. Nếu như ở chỗ này bước ra trở ra, tổn thất quá mức thảm trọng, còn không bằng quay con toy một trải, dù sao không thành công đều là chết. Sau một khắc, hoàng đế pháp tướng cũng tiến nhập Huyền Hoàng Tháp. Ngũ hành tiên đế liên thủ, hiệp trợ Huyền Hoàng Tháp cùng một chỗ đối phó Tinh Vân. Hoàng đế gia nhập đằng sau, cũng không phải là đơn giản thêm một người, mà là Huyền Hoàng trong tháp ngũ hành pháp tắc cũng liền trở nên hoàn thiện, kim một thủy hỏa thổ đều có, lại thêm Huyền Hoàng nhị khí, cũng liền tạo thành một thế giới cơ sở. Dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng Tháp đối với Tinh Vân cũng mới chiếm thượng phong. Nói chính xác, hay là tại rằng co giai đoạn, trong thời gian ngắn, Huyền Hoàng Tháp không làm gì được Tinh Vân, nếu muốn tướng Tinh Vân thôn phệ chuyển đổi thành tự thân một bộ phận, cần đi qua thời gian dài dằng dặc, thời kỳ này tối thiểu một vạn năm trở lên. Đồng thời, trong lúc này, ngũ hành tiên đế đô chỉ có thể vây ở Huyền Hoàng trong tháp, thiếu một cái cũng không thể. Nhiếp Vô Song rốt cuộc không có cách nào vận dụng cái này năm cái pháp tướng, không chỉ có như vậy, Huyền Hoàng trong tháp năng lượng cũng không có khả năng lại rút ra. Muốn thôn phệ dung hợp tinh vẫn cần đại lượng năng lượng tiêu hao. Đương nhiên, nếu là thôn phệ tinh vẫn, hoàn toàn có thể đền bù tổn thất, chỉ là trên vạn năm đi qua, còn có cái dám dùng. Đối với Huyền Hoàng tháp, tinh vẫn loại tồn tại này, trên vạn năm có thể là trong nháy mắt. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song, thậm chí đối với Ngũ Hành Thiên Đế tới nói, trên vạn năm đều là một đoạn dài dằng dặc thời gian, đợi không được. Không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Luôn luôn đến nay, Nhiếp Vô Song đều không thích vận dụng bản thể, có thể cầu thả liền cầu thả, có thể sử dụng pháp tướng liền sử dụng pháp tướng, nếu không có bị bất đắc dĩ, hoặc là xác định mình có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, không có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ không hôn thân phó hiểm. Dù sao, pháp tướng phân thân nếu là chết, trừ Diệp Tương Lan, Thủy Anh cùng những cái kia chuyển đổi mà đến pháp tướng, giống Ngũ Hành Thiên Đế, Tam Túc Kim Ô dạng này, chỉ cần bóng dáng trong không gian còn có bọn hắn bản nguyên, cũng liền có thể phục sinh. Về phần còn lại mấy cái bên kia pháp tướng, chết cũng liền chết, Nhiếp Vô Song không chút nào đáng tiếc. Nếu là bản thể chết, vậy liền thật là xong hết mọi chuyện, hắn vừa chết, tất cả pháp tướng phân thân hơn phân nửa đều muốn tiêu tán. Cụ thể sẽ như thế nào, kỳ thật hắn cũng không biết. Dù sao, Nhiếp Vô Song cũng không chết qua. Bất quá, cậu quy cậu, tại cần liều mạng thời điểm, Nhiếp Vô Song cho tới bây giờ liền sẽ không sợ hãi, thậm chí không có nửa điểm chần chờ. Tựa như bây giờ, hắn tiến nhập Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng Tháp cần, ngũ hành tiên đế cần hắn, cái bóng của hắn không gian ở trong môi trường này kỳ thật có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nếu như lấy Nhiếp Vô Song thể lượng, hắn hiện tại thực lực vẫn có hạn, tại một đối một rằng co bên trên, không có khả năng tướng tinh vẫn kéo vào bóng dáng không gian, giữa lẫn nhau thể lượng không tại một cái cấp bậc. Nhưng là, nếu là có Huyền Hoàng Tháp tương trợ đâu? Không chỉ có Huyền Hoàng Tháp, còn có Ngũ Hành Thiên Đế. Lúc này, Ngũ Hành Thiên Đế pháp cùng nhau lần lượt tại Huyền Hoàng trong tháp biến mất, tiến nhập Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, ngũ hành quy tắc bản nguyên tại Nhiếp Vô Song trên thân hiện hiện, Ngũ Hành Thiên Đế pháp tướng phân thân tại phía sau hắn lần lượt lấp lóe. Ngũ hành hợp nhất. Tại tinh vẫn na dưới áp lực lớn, ngũ hành hợp nhất trở thành khả năng. Liên giống với ngươi muốn đem mấy quả hạt đậu hỗn hợp đứng lên, đậu nành, hạt đậu, đậu xanh hoặc là mặt khác đậu, tóm lại hết thể 5 viên hạt đậu. Muốn cứ như vậy đem 5 viên hạt đậu dung hợp khẳng định là không thành. Nhưng là, ngươi đem bọn chúng đặt ở cối xay phía dưới, nghiền ép đằng sau dùng nước sông lên, biến thành đậu chế phẩm, cũng sẽ hòa vào nhau. Tinh vẫn thì tương đương với cối xay kia. Tại không muốn biến mất dưới áp lực lớn, ngũ hành thiên đế cùng Nhiếp Vô Song hợp hai là một, pháp tướng cùng bản thể dung hợp. Huyền Hoàng nhị khí quay chung quanh bên hông, một sợi thanh khí bốc lên phiêu phù ở đỉnh đầu. Huyền Hoàng Tháp năng lượng tất cả đều truyền tống cho Nhiếp Vô Song, tại thời khắc này, Nhiếp Vô Song không gì sánh được cường đại đến chính hắn đều sợ hãi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mở ra bóng dáng không gian, đem chứa tinh vẫn Huyền Hoàng Tháp kéo vào cái bóng của mình không gian, trình độ nào đó, tương đương với hắn cùng Ngũ Hành Thiên Đế cùng Huyền Hoàng Tháp cùng một chỗ liên thủ, tạo thành thế giới này lực lượng mạnh nhất. Lại thêm bóng dáng không gian đặc thù nhân quả quy tắc. Như vậy, mới đưa tinh vẫn kéo vào bóng dáng không gian, có bóng dáng không gian quy tắc tăng thêm, Huyền Hoàng Tháp cũng liền có thể càng nhanh đem tinh vẫn dung hợp thôn phệ, thậm chí hình thành một cái thế giới mới cũng không phải không có khả năng. Thời gian đâu? Khẳng định không dùng được một vạn năm. Trọng yếu nhất chính là, ngũ hành thiên đế pháp cùng nhau có thể bứt ra, có thể phân tán ra ngoài làm chính mình sự tình, cũng có thể bị Nhiếp Vô Song đồng thời triệu hoán mà đến hội tụ ở trên người, hình thành ngũ hành thiên đế hợp thể. Đồng thời, Huyền Hoàng Tháp vẫn có thể cho Nhiếp Vô Song cung cấp năng lượng. Nói tóm lại, lần này mạo hiểm thành công, cực kỳ hoàn mỹ. Thu hoạch rất nhiều. Chương 490. Yêu tộc đại quân xuất động. Chương 490. Yêu tộc đại quân xuất động trong vô tận hư không, Nhiếp Vô Song chống rông mà đứng. Vùng thế giới này chiếu ảnh cùng vô tận hư không ở giữa vô hình hàng rào vẫn tồn tại, ngăn cản lấy giống tinh vẫn đại gia như vậy băng tới. Đương nhiên, cấp độ hơi thấp, tỉ như cùng loại trước kia hắc đế dạng này sinh ra tại trong vô tận hư không tà vật cùng quỷ dị, hàng rào này là không có cách nào ngăn trở, hao phí chút thời gian cùng công phu, những tên kia vẫn như cũ có thể tiến đến. Một phương tiên địa đại kiếp, phát ra khí tức đối với những tên kia tới nói là như vậy thơ ngọt, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vô Song cũng không làm cái gì. Với hắn mà nói, những tồn tại này kỳ thật cũng là tư lương, một khi bắt được trấn áp thôn vệ liền có thể chuyển đổi trở thành năng lượng. Dùng một cái phi thường tục khí chữ để hình dung. Tiền. Đây đều là tiền a. Phượng Điểu biến hóa thành một đoàn hồng quang phiêu phủ ở Nhiếp Vô Song trước người, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước không giải thích được bị một đoàn xoay tròn ánh sáng lôi kéo đi vào, chỉ tới kịp phát ra tín hiệu cầu cứu, liền đã mất đi ý thức. Sau khi thanh tỉnh, trước tiên cũng liền thấy được chủ nhân, nói do chủ nhân nhận được tin tức trước tiên chạy tới, cứu mình. Xem ra, chính mình cái này chủ nhân coi như đáng tin cậy. Cùng lần trước gặp mặt so sánh, Nhiếp Vô Song khí tức có biến hóa, lần trước, tại Phượng Điểu cảm ứng bên trong, hơi thở đối phương một khi phát ra, thật giống như yêu tộc lão tổ cái kia ẩn nấp Phật Đà chiếu ảnh hạt tử tinh một dạng cường đại. Khi đó, Nhiếp Vô Song đang ở trước mắt lời nói, bất kể thế nào che giấu, nàng tìm chút thời giờ còn có thể cảm giác được khí tức. Đương nhiên, cần thời gian nhất định. Thời gian nếu là quá ngắn, nàng hay là làm không được. Hiện tại thì không phải vậy, mặc kệ nàng như thế nào cảm giác, mặc kệ thời gian bao lâu, coi như Nhiếp Vô Song đứng ở trước mặt nàng, nàng đều cảm giác không đến chút nào khí tức. Tựa như không tồn tại ở thiên địa này một dạng, lại hoặc là đã cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, khí tức của hắn chính là thiên địa khí tức. Đâu đâu cũng có, ngược lại càng khó cảm giác. Không cần nói chuyện với nhau, chỉ có thần niệm truyền lại. Sau một khắc, hồng quang biến mất, Phượng Điểu hướng phương xa bỏ chạy. Giống như trước đây, nàng hay là có bản thân ý thức, nếu như Nhiếp Vô Song để nàng nhằm vào yêu tộc, nàng hay là sẽ tự bạo. Chỉ là, cùng mới bị chuyển đổi thành pháp tướng so sánh, hiện tại Phượng Điểu thuần phục rất nhiều, trước kia mặc dù cũng sẽ hoàn thành Nhiếp Vô Song lời nhắn nhủ chỉ lệnh, bất quá, chỉ có thể nói là miễn cưỡng, bây giờ, có thể nói là toàn tâm toàn ý Phượng Điểu rời đi đằng sau, ngũ hành thiên đế gần như đồng thời xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước người, hoàng đế pháp tướng đứng hàng trung tâm, còn lại tứ đế đem nó vây quanh. Giải quyết tinh vẫn đằng sau, có thể ngũ hành hợp nhất, tất cả lực lượng đều có thể tập trung vào một thân đằng sau, ngũ hành thiên đế pháp cùng nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng liền trở nên không còn quá mức rõ ràng, trừ hoàng đế hơi lớn mạnh một chút bên ngoài, còn lại tứ đế cũng đều trở nên không sai biệt lắm. Tóm lại, ngũ hành quy tắc miễn cưỡng xem như đều đều. Hoàng đế sở dĩ lớn mạnh một chút, chính là bởi vì hoàng đế vẫn tồn tại tại không biết địa phương nào, hắc đế mặc dù nói là còn sống, nhưng là bị vây ở đi qua dòng sông thời gian nào đó cái địa phương hắn cùng vẫn lạc kỳ thật cũng không có khác nhau. Lại thêm, hoàng đế là đệ nhất vị thiên đế. Thậm chí là tại thiên nhân ngũ suy trước đó liền thoát khỏi thiên đạo trói buộc, tái giá nhân quả cho huyền hoàng tháp, lưu lại chiếu ảnh đến tiếp nhận, bản thân hiện tại không biết ở đâu tiêu giao tự tại, cho nên pháp tướng của hắn khó tránh khỏi phải cường đại hơn một chút. Bất quá, đây không tính là cái gì. Nếu như là dựa theo nhân đạo dòng lưu ngũ hành lưu chuyển đến xem lời nói, hiện tại cũng hẳn là hoàng đế thời đại, Nhiếp Vô Song cũng coi là ứng kiếp chi tử, là thời đại mới hoàng đế, mặc dù thiên đạo không công bằng không còn che chở nhân loại. Nhưng là, lúc trước làm xong tính vẫn, trình độ nào đó, đây cũng là lớn lao thiên địa công đức, nói như thế nào đây? Tại nhân loại cùng yêu tộc ở giữa, thiên đạo hẳn là sẽ không lại lạm thập yêu lại chống, không có lý do gì, không có chứng cứ, Nhiếp Vô Song chính là như vậy nghĩ. Ý nghĩ của hắn là đúng, hay là sai? Hồng hoang mảnh vỡ, dâm dạp mênh mang, tất cả đều là liên miên chập trùng sơn lĩnh. Tại dãy núi chi đỉnh, có một khối tế đàn, do một mặt bóng loáng to lớn tấm gương tạo thành tế đàn, tấm gương phản xạ xích hồng quang mang hướng thương khung mà tới, hào quang màu đỏ thắm xoay tròn lấy, ở sâu trong bầu trời tạo thành một cái vòng xoáy. Mở, vô tận hư không, mở ra. Dưới tế đàn, đông đảo yêu tộc cùng kêu lên hò hét, thanh trấn bốn phía. Trên tế đàn, hạt tử tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời chỗ sâu dần dần tạo ra vòng xoáy, mặt lộ vẻ đắc ý, hắn mặc trường sam màu xanh, diện mạo gầy gò, 40-50 tuổi dáng vẻ, ánh mắt lại tang thương đến dấu bên dưới tinh vân. Yêu tộc cùng dã thú hay là khác biệt? Yêu tộc có thể hóa hình, cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là trên thân sẽ mang theo một chút dã thú vết tích, tỉ như hổ yêu cái đuôi, hổ yêu trên trán chữ vương đây chính là yêu tộc đặc thù. Đương nhiên, cuồng bạo đằng sau yêu tộc cũng là lại biến thành bản thể. Có là hóa hình đằng sau càng cường đại, có thì là cuồng bạo đằng sau hiện ra dã thú chân thân càng cường đại, căn cứ chủng tộc khác biệt mà khác biệt. Bất quá, hóa hình đại yêu, cùng loại nhân tộc pháp tướng chân quân hóa hình đại yêu trên cơ bản không có dã thú đặc thù. Giống hạt tử tinh dạng này yêu tộc lão tổ bình thường đều là hình người. Hắn nếu là hiện ra hạt tử tinh chân thân, cái này liên miên mấy trăm dặm dãy núi sơn lĩnh hơn phân nửa đều không chịu được nổi. Hạt tử tinh nhìn một chút trong tế đàn ở giữa, 10 cái yêu tộc đại thánh cùng 100 cái hóa hình đại yêu. Lúc trước, hạt tử tinh kỳ thật tự mình mang theo yêu tộc đại thánh tiến về lượng giới sơn, bất quá, khoảng cách lượng giới sơn có đoạn khoảng cách, hắn dừng bước. Khi đó, hoàng đế cùng huyền hoàng tháp đang tọa trấn ở nơi đó, khí tức quen thuộc phát ra, để hắn có chút bất an. Thần long còn tốt, nếu như chỉ là long đình lời nói, không hề bị thiên địa hạn chế, hắn chỉ cần hiện ra chân thân liền có thể phá mất lượng giới sơn. Nhân loại lưỡng giới sơn quân đoàn có thể nói không chịu nổi một kích. Nhưng là, huyền hoàng tháp cùng hoàng đế phát ra khí tức để hắn không dám lỗ mãng, trừ phi đến gần một chút, không phải vậy, hắn không cách nào nhận ra hoàng đế thật giả. Vũ hành lưu truyền đằng sau, đích thật là hoàng đế thời đại. Vạn nhất, tên kia thật là từ đây thiên ngoại trở về nữa nha. Đi được quá gần tránh không được liền muốn đánh giáp lá cả, tại cái này đại tranh chi thế, át chủ bài cái gì tốt nhất chuyển đến phía sau lại nói. Cho nên, hạt tử tinh từ bỏ. Có thể hay không xông qua lưỡng giới sơn không trọng yếu, dù sao, yêu tộc đã có vòng qua lưỡng giới sơn kế hoạch, đó chính là mở ra vô tận hư không thông đạo, đem yêu tộc đại thánh cùng hóa hình đại yêu đưa đến lưỡng giới sơn phía sau, nhân tộc khu vực trung tâm. Làm như vậy, nhân loại lưỡng giới sơn phòng tuyến cũng liền thùng rỗng kêu to. Đồng thời, thiên địa đối với yêu tộc hạn chế càng ngày càng nhỏ, về sau, chẳng những yêu tộc đại thánh hóa hình đại yêu, liền ngay cả phổ thông yêu tộc đều có thể thông qua vô tận hư không đi hướng chủ thế giới. Nói như vậy, thế giới này sớm muộn đều là chúng ta yêu tộc. Rất nhanh, bầu trời vòng xoáy chỗ tạo thành một cánh cửa. Vô tận hư không thông đạo đã mở ra, bất quá, duy trì đến có chút cố hết sức, vừa mới hình thành liền có sụp đổ xu hướng. Nhanh! Trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ. Mấy cái yêu tộc đại thánh mang theo trên trăm hóa hình đại yêu rời đi tế đàn, hướng bầu trời chỗ sâu cánh cửa kia bay đi. Chương 491. Yêu tộc cần nút chương 491, yêu tộc cần nút lao thiên phù hộ, ta yêu tộc có thể quay về chủ vị diện bên dưới tế đàn, có hồ tộc nữ tử lung lay cái đuôi lệ nóng doanh trọng, xuất đội yêu tộc đại thánh bên trong, có các nàng hồ tộc lao tổ cửu vị thiên hồ, cùng chim phượng một dạng, cũng là yêu tộc hộ pháp ngũ thánh một trong, thực lực mạnh hơn bình thường yêu tộc đại thánh. Lại có hạc tộc mỹ nữ hiện ra chân thân, trên không trung bạn bay, là viễn trinh đại quân tiễn đưa. Một bên khác, hồ tộc đám mãnh nam cầm trong tay lợi khí lớn tiếng hát hành khúc, khí thế như mây, bàng bạc mạnh mẽ. Bọn hắn lớn tiếng hô to, giết hết nhân tộc, chảm thảo trừ căn, báo thù rửa hận. Sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Nhìn cái này trạng thái, yêu tộc giống như là lập tức liền muốn mở rượu ăn mừng dáng vẻ, trong mắt bọn hắn, nhân tộc không chịu nổi một kích. Chỉ cần vòng qua lưỡng giới sơn, liền có thể chinh phục trong nhân thế, trở lại chỗ cũ, yêu tộc sẽ lần nữa trở nên vĩ đại. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh cho bọn hắn một bàn tay. Trong lúc bất chợt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền ngay cả yêu tộc lão tổ hạt tử tinh đều không có nửa điểm cảm ứng, thương khung chỗ sâu xoay tròn lấy thông đạo kia triệt để đóng lại, ngay tại cửu vĩ thiên hồ các loại sắp đi vào trước đó đóng lại. Hồng hoang mảnh vỡ cùng vô tận hư không ở giữa lại không khe hở. Không, chúng yêu cùng kêu lên gào thét. Một khắc này, hạt tử tinh cũng có một lát thất thần. Thông đạo đóng lại đằng sau, hắn vừa rồi có cảm ứng, đó chính là thiên đạo lại phát sinh một chút chết đi, thiên địa quy tắc lần nữa có chỗ cải biến, chỉ bất quá, cùng mấy lần trước khác biệt, lần biến hóa này bất lợi cho yêu tộc. Trước kia, nếu như nói thiên đạo là tại thiên vị, thiên hướng về yêu tộc lời nói, lúc này, loại này khuynh hướng đã biến mất. Chỉ ít, tại ngay sau đó, thiên đạo đối với nhân loại cùng yêu tộc khai thác công bằng thái độ, không tồn tại bất luận cái gì thiên lệnh. Nhưng mà, đối bị tại hồng hoang mảnh vỡ yêu tộc tới nói, loại này công bằng trên bản chất chính là đối bọn hắn một loại tổn thương, là đối với nhân tộc một loại chiếu cố. Dù sao, nhân tộc ở vào chủ bị diện, sinh sôi nhẹ nhõm, nhân khẩu đông đảo, không giống bọn hắn sinh hoạt tại hồng hoang mảnh vỡ, hoàn cảnh đắc liệt, khó mà cường đại. So số lượng kém xa, sánh vai tầng chiến lược cũng không bằng. Nếu không, cũng sẽ không một mực vây ở lượng giới sơn bên ngoài, mấy chục vạn năm đến, không có một lần công phá lượng giới sơn. Trong mấy trăm ngàn năm này, sở dĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phát động công kích. Cùng nói là muốn công phá lưỡng giới sơn xâm nhập chủ vị diện, chẳng nói là một loại tiêu hao, hồng hoang tài nguyên có hạn, yêu tộc nếu là quá nhiều liền sẽ vì cướp đoạt tài nguyên tự giết lẫn nhau, dù sao, một đầu đại yêu tiêu hao tài nguyên cực kỳ to lớn. Chết tại tự giết lẫn nhau bên trong, còn không bằng chết tại lưỡng giới sơn, làm sao cũng có thể kéo mấy nhân loại cùng một chỗ xuống cửu lũ hoàng thuyền. Hiện tại, sự tình lại về tới nguyên điểm. Nếu như không thể phá mở vô tận hư không, cũng chỉ có thể tại lưỡng giới sơn cùng chết, nhân loại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, yêu tộc chỉ có thể dùng mệnh đi liều. Đám yêu tộc cùng nhau nhìn phía hạt tử tinh. Dưới tế đàn phất cờ hò reo, từ không trung thông đạo trở lại viễn trinh các cường giả, tất cả đều nhìn phía hạt tử tinh, bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, liền ngay cả cửu vị thiên hồ đều không có cảm ứng, chỉ có thể gửi hy vọng tại hạt tử tinh trên thân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi tán đi, ta đi xem một chút nói đi. Hạt tử tinh hóa làm một đoàn thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở lượng giới sơn bên ngoài, lần này so với một lần trước thêm gần một chút, thẳng đến không cách nào lại tới gần vừa rồi dừng lại. Hoàng đế cùng huyền hoàng tháp khí tức còn tại, cùng lần trước so sánh, khí tức này càng thêm bàng bạc hùng vĩ, huyền hoàng nhị khí tại lượng giới sơn xoay quanh như rồng. Nếu như nói lần trước hắn còn có điều hoài nghi, như vậy lần này hạt tử tinh cũng liền cho ra kết luận, hoàng đế hoàn toàn chính xác trở về. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tên kia là ở chỗ này, khí tức này và mấy chục vạn năm trước không có gì thay đổi. Làm sao bây giờ? Hạt tử tinh biết chính mình chỉ có thể đi liều chết lượng giới sơn, phải cùng hoàng đế giao thủ. Nếu như yêu tộc muốn quay về chủ vị diện lời nói, vấn đề chính là thời gian phù hợp a. Mình tại nơi này cái thời điểm xuất thủ phù hợp a. Bạn hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Nghĩ nghĩ, hạt tử tinh ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, trong đầu nổi lên mấy chục vạn năm trước hình ảnh. Ba lần hồng hoang đại chiến, hắn có thể cảm nhận được một loại nào đó khí tức ngay tại từ vô tận hư không đầu kia hướng vùng thiên địa này giáng lâm. Khí tức kia, hắn dị thường quen thuộc. Hừ lạnh một tiếng. Hạt tử tinh hóa làm một đoàn thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, hoàng đế pháp tướng thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn hướng hạt tử tinh biến mất phương hướng nhìn một cái, trầm mặc một lát, rời đi. Rất nhanh, hạt tử tinh về tới hồng hoang thế giới. Hắn hạ đạt phong sơn làm cho, tất cả yêu tộc đều phải nghe lệnh làm việc, trở về nhà mình động phủ ẩn nút, yên lặng nhìn thiên địa biến hóa. Không hiểu, cũng muốn chấp hành. Trừ mấy cái yêu tộc đại thánh bị hạt tử tinh lưu lại đằng sau, còn lại yêu tộc đều phi thường nghe lời rời đi. Mấy chục vạn năm xuống tới, hạt tử tinh hy vọng không có cái nào yêu tộc có can đảm khiêu chiến, dù sao có thể sống số trước 100.0005 cũng liền nó một. Cho dù có huyền vũ huyết mạch nguyên rùa cũng liền 2-3 vạn năm thọ nguyên mà thôi. Sở dĩ xuất hiện như thế biến hóa, nguyên nhân rất đơn giản. Đây đều là nhiếp vô song công lao, trấn áp tinh vẫn thu hoạch được thiên đạo công đức, vô tận công đức xuống tới lại chuyển đổi thành nhân đạo dòng lũ. Như vậy, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Thiên đạo cho yêu tộc mở ra thông đạo kia cũng liền triệt để đóng lại, hồng hoang mảnh vỡ cũng đã không thể cùng vô tận hư không tương liên, hàng rào một phòng, lại không thông đạo. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực của hắn mặc dù tăng lên, cảnh giới cũng đề cao đến trình độ nhất định, cũng không so Hạt Tử Tinh kém, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, đối thiên cơ loại hình vận chuyển cảm giác không đủ nhạy cảm, đi thủy chung là nhất lực hàng thập hội con đường. Ngay tại Hạt Tử Tinh để yêu tộc lựa chọn ẩn nút thời điểm, hắn xuất hiện ở Thiên Đô Sơn. Thiên Kiếm Sơn đứng vững tại trước mặt, cao vút trong mây, đỉnh núi tại trên biển mây, kiếm các liền tọa lạc tại đỉnh núi. Chỉ có kiếm thánh mới có thể tiến nhập kiếm các. Bạch Đế Kim thân pháp cùng làm không phải kiếm thánh, hắn đứng tại kiếm các trước mặt, kiếm các tại run nhẹ nhẹ, toàn này do hắn pháp kiếm kết hợp thanh đế tử phủ chuyển đổi hình thành pháp bảo đang run rẩy, sở dĩ chỉ là run rẩy nhưng không có túi đầu xương thần. Nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là kiếm các đã đại bộ phận ma hóa. Cái kia quỷ dị vô cùng cường đại, đã đem tử phủ tinh quân triệt để thôn phệ, giống thiên tinh kiếm thánh loại tồn tại này cũng đã vỡ lạc. Quỷ dị sở dĩ còn tại trong kiếm các, bất quá là muốn đem kiếm các chuyển hóa thôn phệ, hóa thành lực lượng của mình thôi. Dù sao cũng là Bạch Đế pháp kiếm, lại có thanh đế tử phủ khí tức, quỷ dị coi như chiếm cứ thượng phòng, muốn triệt để dung hợp hay là cần một chút thời gian. Nhiếp Vô Song nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thương Lan, vị này chính vị kiếm thánh liên thủ đảo ngược thiên cương kế hoạch, bây giờ xem ra, bất quá chỉ là một chuyện cười thôi. Nếu như không có Nhiếp Vô Song, chín vị kiếm thánh thật cùng nhau xuất thủ, bất quá là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, chỉ có thể trở thành cái kia quỷ dị tư lương. Đi thôi. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng nói một tiếng. Sau một khắc, Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chương 492. Bạch Đế cùng kiếm các quỷ dị giao thủ. Chương 492. Bạch Đế cùng kiếm các quỷ dị giao thủ. Không chỉ có Bạch Đế Kim thân pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, kiếm các cũng đã biến mất không thấy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền không tồn tại ở giữa thiên địa. Diệp Thương Lan trợn mắt hốt mồm. Nhiếp Vô Song lại thần sắc tự nhiên. Hiện tại cấp độ này chiến đấu, đã không phải là Diệp Thương Lan dạng này kiếm thánh có thể tham dự, Nhiếp Vô Song sở dĩ đem nàng mang đến, kỳ thật bất quá muốn cho nàng thu hoạch một chút chỗ tốt, có thể thu hoạch được đột phá, trở thành mới tự phụ. Như vậy, liền có thể để nàng tọa trấn kiếm các, tọa trấn Thiên Đô Sơn, tại Đàm Châu tiến hành thiên phạt kế hoạch. Mặc dù, Đàm Châu bên này hẳn không có phương Bắc bên kia ác liệt, kiếm khách phần lớn tiến hành bản thân tu luyện, đối với tài nguyên mặc dù cũng có yêu cầu lại không nhiều, chủ yếu vẫn là phải để ý kiếm tâm thông minh cái gì, cho nên, nghiền ép cái gì còn không nhiều. Lạm sát kẻ vô tội người cũng cực ít, dù sao, cái này đối với tâm tính có hại. Nhưng là, nơi này cũng không phải cái gì thế ngoại đào nguyên, hay là sẽ tồn tại hắc ám, lúc trước, Nhiếp Vô Song lại tới đây bái nhập Triều Âm Các, liền gặp được có người phục kích, muốn đem hắn giết chết, sau đó, còn có cái gì mà kiếm loại hình. Tóm lại, cũng chưa nói tới Thái Bình. Trong lòng hay là mạnh được yếu thua, nhân mạng rẻ như chó. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Thiên Đô Sơn cũng cần một phen thanh tẩy, giải quyết kiếm các đằng sau, Nhiếp Vô Song liền sẽ tiến về các đại kiếm môn, trước giải quyết kiếm môn, sau đó, lại giải quyết phía ngoài kiếm phái, hoàn thành thiên phạt kế hoạch. Thiên phạt qua đi, lại để cho Diệp Thương Lan là tử phụ quản lý Thiên Đô Sơn. Sau này, lại đi bái phòng còn lại ba cái môn thiệt, chỉ hy vọng thời gian tới kịp, dù sao, Phật môn đã xuất thủ. Tại Bạch Ngọc Kinh nơi đó, liền có Phật tử xuất hiện. Đó là Phật môn thăm dò. Lúc này, nhằm vào kiếm các, nói không chừng cũng sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Cho nên, Nhiếp Vô Song cũng không tiến vào kiếm các, mà là toàn bộ giao cho Bạch Đế Kim thân pháp tướng, lẫn nhau nhân quả tương liên, Bạch Đế cử động đều là tại hắn nắm giữ bên trong. Hiện tại, hắn cùng cái kia quỷ dị đã rời đi vùng thiên địa này. Nói chính xác, là quỷ dị đem Bạch Đế pháp tướng kéo vào một không gian kỳ diệu, muốn đem Bạch Đế thôn vệ chuyển đổi. Dù sao, kiếm các là Bạch Đế pháp tướng, lẫn nhau có cùng nguồn gốc. Hiện tại, quỷ dị đã ô nhiễm toàn bộ kiếm các, thôn vệ hơn phân nửa kiếm các, lại đem Bạch Đế pháp tướng cũng thôn vệ xuống dưới, có vẻ như cũng không phải là không có khả năng. Vì phòng ngừa bị thiên địa nhân quả can thiệp, vì phòng ngừa Nhiếp Vô Song thăm ra, nó đem Bạch Đế kéo vào một cái không gian kỳ diệu. Chỗ không gian này cùng Nhiếp Vô Song bóng dáng loại không gian giống như, có thể che đậy nhân quả. Nhưng là, nó cấp độ không bằng Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, cho nên, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn che đậy nhân quả. Nói như vậy, khi Nhiếp Vô Song còn tại Ngụy Huyện thời điểm, là một cái nội kình võ sư, hắn không có khả năng đem Xích Đế thần hồn kéo vào chính mình bóng dáng khống chế không gian, bản thể thực lực yếu đuối, bóng dáng không gian quy tắc cũng liền cái dạng kia, người khác không cần giải đọc quy tắc, hoàn toàn có thể nhất lực hàng tập hội. Hiện nay, cái kia quỷ dị đối mặt gặp phải nói chung như là, nhưng là, hắn không biết, còn tự cho là đắc kế, coi là có thể lợi dụng không gian che đậy nhân quả, sau đó, hảo hảo mà mài một chút Bạch Đế, đem nó thôn phệ chuyển đổi thành năng lượng của mình, như vậy sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn không biết là, Nhiếp Vô Song kỳ thật có thể tùy thời thăng ra, tùy thời đem ngũ hành thiên đế triệu hoán mà đến, nhất cử phá vỡ không gian của hắn, đem nó diệt sát. Chỉ là, không cần như thế, Bạch Đế một người cũng đủ để. Đầy trời cắt vàng tại trong cuồng phong bay múa, thiên địa một mảnh mờ nhạt, thế giới ở vào vỡ vụn biên giới. Thỉnh thoảng có đại địa vỡ vụn, tiêu tán ở trong hư vô. Nơi này chính là không gian quỷ dị. Nó đến từ cái này vỡ tan thế giới, bám vào mảnh vỡ thế giới phía trên, trốn vào vô tận hư không, bị lô đen thôn phệ. Tại trong lô đen gặp kiếm các tử phụ tinh quân, tử phụ tinh quân núp ở trong không gian của hắn, tránh khỏi vỡ lạc. Lô đen là phá toái thế giới, chỗ không gian này cũng là, chỉ là một cái tương đối hoàn chỉnh, một cái là mảnh vỡ. Cuối cùng vẫn là có thể tại trong lô đen kiên trì một trận, đương nhiên, cuối cùng vẫn tránh không được sẽ bị thôn phệ chuyển đổi, chỉ là bọn hắn vận khí tương đối tốt. Có đại năng tại vô tận hư không giao thủ, xâm nhập trong lô đen, đem lô đen cũng đã có phá toái, cũng liền bởi vậy mà chạy đi ra, cuối cùng, tại tử phụ tinh quân dẫn đầu xuống, quay trở về tới vùng thiên địa này. Đối với kiếm các vị kia tinh quân tới nói, đây là kỳ ngộ. hắn bắt được một cái không gian kỳ lạ, chỗ không gian này nhận hắn là chủ, tử phủ có thể cùng không gian dung hợp, hình thành càng cường đại hơn kiếm cát. Cùng nói là quỷ dị chủ động xuất kích, chẳng nói là tử phủ tinh quân chính mình đưa tới cửa, chủ động tiến hành dung hợp cùng thôn vệ. Hắn vẫn luôn cho rằng là ý nguyện của mình. Thằng đến hắn bị quỷ dị triệt để ô nhiễm thôn vệ sau cũng vẫn là cho rằng như vậy, kỳ thật, khi đó hắn bản thân ý thức đã ma hóa. Kỳ thật, Diệp Thương Lan hành động không thể giấu giếm được vị này. Tại trong kiếm các âm thầm cùng Diệp Thương Lan liên hệ Thiên Tinh kiếm thánh kỳ thật cũng đã vỡ lạc, cái gọi là chín cái kiếm thánh đảo ngược thiên cương kế hoạch, vị này nhất thanh nhị sở, chỉ là không hề để tâm thôi, bởi vì vậy căn bản không thể thành công. Kiếm thánh trong mắt hắn, bất quá là tiểu côn trùng bình thường nhân vật. Chỉ cần không tại trước mắt mình lắc lư, vậy liền để đó mặc kệ, nếu là nhất định phải tại trước mặt lắc lư xuống tới, vậy liền một trưởng vỗ chết tính toán. Đối với người tới này nói, Bạch Đế pháp kiếm cũng chính là kiếm các bản thể mới là trọng yếu nhất, một khi có thể thôn phệ, nó liền sẽ sinh ra đột biến. Thế giới của nó quy tắc liền sẽ đạt được nhất định bổ sung. Đúng vậy, quỷ dị bản thể kỳ thật chính là mảnh thế giới này không gian, hiện nay, Bạch Đế pháp tướng ngay tại trong bụng của hắn. Tựa như đồ ăn một dạng bị tiêu hóa ma luyện. Bất quá, có câu nói hay lắm, ăn sai đồ vật không tiêu hóa, có chút đồ chơi tỉ như giống Tôn Hầu tử một dạng chui vào trong bụng của ngươi, vậy thì không phải là không tiêu hóa có thể giải quyết. Giống những này đầy trời báo cắt nhưng thật ra là cắt chém thế giới cương phòng, là tạo thành quỷ dị nguyên bản chỗ thế giới kia sụp đổ nguyên nhân, ngay cả thế giới đều có thể cắt chém, Bạch Đế pháp tướng chắc hẳn cũng chạy không thoát. Nhưng mà, cương phong cũng không từng cắt chém Bạch Đế. Quả thật, Bạch Đế cũng vô pháp tiếp nhận cương phong này cắt chém, nhưng là, cương phong này không có khả năng không ngừng nghỉ thổi tới, nó là không gian một loại năng lượng, cái này năng lượng là có hạn, chỉ có thể thỉnh thoảng thổi một chút. Bất quá, Bạch Đế thân ở trong không gian đã bị khóa chặt, không có khả năng tránh thoát cương phong cắt chém, mặc kệ hắn làm sao tránh né cũng không được, xuất kiếm chống cự cũng không thành, nhưng mà, cương phong này lại không có thể đem Bạch Đế cắt chém, nguyên nhân rất đơn giản, khi cương phong thổi xoát mà đến thời điểm, Bạch Đế pháp tướng liền sẽ biến thành Bạch Đế phân thân. Nhiếp Vô Song mặc dù không tại trong không gian, nhưng cũng tương đương với tại trong không gian. Bạch Đế biến thành phân thân, cũng liền tiến nhập bóng dáng không gian quỷ dị quy tắc cũng chính là cương phong không có cách nào phá vỡ Nhiếp Vô Song nhân quả, cũng liền không cách nào tiến vào bóng dáng không gian, chỉ có thể vô hụt, không có cách nào đối với Bạch Đế tạo thành tổn thương. Khi cương phong lướt qua đằng sau, Bạch Đế phân thân cũng liền biến thành pháp tướng. Sau đó, vung ra một kiếm, chém về phía nhân quả. Chương 493. Kiếm các bình định chương 493, kiếm các bình định cái gọi là quỷ dị, chính là một loại oán linh. Chỉ ô nhiễm kiếm các cái này quỷ dị thuộc về oán linh một loại, chỉ là cùng phổ thông một người sau khi chết hình thành oán linh khác biệt, đây là phương thế giới kia băng liệt phá toái vẫn là lúc ngàn vạn sinh linh tại một khắc cuối cùng mà hình thành oán linh. Thể lượng cực kỳ to lớn, đẳng cấp cũng viễn siêu phổ thông oán linh. Kỳ thật, trình độ nào đó, đó là một cái vỡ nát thế giới đối với vũ trụ nguyên rủa, cái này phá toái mảnh vỡ thế giới kỳ thật chỉ là vận dẫn, cả hai nhìn như là một thể, đối với tử phụ tinh quân tồn tại tới nói, hai cái này chính là chặt chẽ không thể tách rời một thể. Nhưng là, đối với Bạch Đế cấp độ dạng này tới nói, hai cái này cũng không phải là một thể. Nhất là ngũ hành hợp nhất đằng sau, Bạch Đế pháp tướng cùng chân chính Bạch Đế so sánh, cảnh giới cấp độ đã không thua bao nhiêu, cho dù là lực lượng, kỳ thật cũng không thể so với chân chính Bạch Đế kém, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Nếu như Nhiếp Vô Song đem ngũ hành thiên đế lực lượng tất cả đều tụ lại chuyển tại Bạch Đế pháp tướng trên người nói, lực lượng này liền muốn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh cái có can đảm hướng Phật Đà chiếu ảnh huy kiếm Bạch Đế. Đương nhiên, nếu như không tất yếu, Nhiếp Vô Song sẽ không như vậy làm. Làm như vậy đồng thời, cũng liền đại biểu cho còn lại bốn cái thiên đế sẽ ở một khắc này mất đi tất cả lực lượng. Lúc này, cho dù chỉ là Bạch Đế pháp tướng tự thân lực lượng cũng đủ để ứng phó cái này quỷ dị, hắn có thể cảm ứng được quỷ dị không hài hòa. Bản thể cùng không gian ở giữa có khe hở. Chỗ nhân quả là ở chỗ này như có như không. Đương nhiên, cái này quỷ dị cùng tự thân không gian nhưng thật ra là không có khe hở, dù sao đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt cọ rửa, đã sớm dung hợp ở cùng nhau, nhưng là, hiện tại quỷ dị tại thôn phệ kiếm cát, cũng chính là Bạch Đế pháp kiếm. Chưa triệt để thôn phệ, cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Thế là, sơ hở cũng liền bạo lộ ra, cũng liền bị Bạch Đế thấy được chỗ nhân quả, vung ra chặt đứt nhân quả một kiếm. Nói đến rất đơn giản, kỳ thật chém ra một kiếm này cũng không dễ dàng. Đầu tiên, không có tương đương cấp độ cùng cảnh giới, căn bản là không có biện pháp cảm giác được căn này chuỗi nhân quả tồn tại. Thứ yếu, nếu là lực lượng không đủ, một kiếm này chém ra, cũng đừng hòng đem chuỗi nhân quả chặt đứt, một kiếm thất bại, cũng sẽ không tồn tại cơ hội thứ hai. Cái kia quỷ dị hẳn không có nghĩ đến chính mình lại bị bắt lấy sơ hở, cũng không có biện pháp ứng đối một kiếm này. Kiếm rơi đằng sau nhân quả đoạn. Soạt. Cương phong tàn phá bừa bãi, từ bốn phương tám hướng xoắn tới. Bạch Đế pháp tướng trốn vào bóng dáng không gian, cương phong không có thể đem hắn cắt chém, lại không còn như lúc trước như vậy biến mất, mà là tiếp tục tàn phá bừa bãi. Thế giới băng liệt, không gian phá toái. Chuỗi nhân quả chặt đứt đằng sau, quỷ dị cùng không gian ở giữa liên hệ mặc dù có tại, lại không đạt được trước kia trình độ, nó đối với không gian này khống chế cũng liền xuất hiện vấn đề. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song thông qua Bạch Đế pháp tướng cùng không gian này tạo thành nhân quả. Sau một khắc, Huyền Hoàng tháp xoay tròn lấy xuất hiện, Huyền Hoàng nhị khí lượn vòng lấy trầm xuống, bắt lấy không gian, đem những cái kia bị cương phong cắt chém mảnh vỡ đưa vào Huyền Hoàng trong tháp, đưa đến tinh vẫn chỗ không gian. Trong chốc lát, tinh vẫn cùng thế giới này mảnh vỡ tạo thành nhân quả. Có điểm giống là kéo co. Quỷ dị cho là mình đối thủ là Bạch Đế pháp tướng, nhưng mà, tại dây thường phía sau, không chỉ có Nhiếp Vô Song, còn có Huyền Hoàng tháp, cùng Huyền Hoàng trong tháp tinh vẫn, nói chính xác, tinh vẫn mới là cái kia lớn nhất lực tồn tại. Quỷ dị nguyên rủa cùng oán hận tất cả đều bị Nhiếp Vô Song thông qua chuỗi nhân quả chuyển rời đến bóng dáng không gian, chuyển rời đến Huyền Hoàng trong tháp tinh vẫn trên thân. Lúc đầu, Huyền Hoàng tháp thôn phệ tinh vẫn cùng đối phương dung hợp cần thời gian dài dằng dặc, hiện tại, tinh vẫn nhận lấy nguyên rủa, không thể không tới đối kháng, đại lượng lực lượng bị chuyển di, chống cự Huyền Hoàng tháp lực lượng cũng liền trở nên nhỏ yếu rất nhiều. Tá lực đả lực, đấu chuyển tinh di. Những từ ngữ này dùng để hình dung đều rất chuẩn xác. Đây là Dương Nưu, tinh vẫn không có cách nào phá giải Dương Nưu, đối mặt đồng dạng đến từ phá toái mảnh vỡ thế giới nguyên rủa. Nó chỉ có thể ra sức chống cự, nếu không, nó cũng sẽ bị ô nhiễm, nó bản năng không muốn biến thành dạng này. Về phần cái kia quỷ dị, bị Bạch Đế chặt đứt chuỗi nhân quả đằng sau, nó liền cùng điên rồi không sai biệt lắm, phát cuồng phát ra nguyền rủa Bạch Đế phát tướng, cũng không biết những này nguyền rủa sai lầm mục tiêu, mà là rơi vào tinh vẫn nơi đó. Cương Phong không có khả năng vĩnh viễn không thôi thổi xuống đi. Loại này có thể làm cho Bạch Đế dạng này tiên đế đều kiêng kỵ đồ chơi không có khả năng một mực tồn tại cái này không gian nho nhỏ bên trong. Cương Phong ngừng một khắc này, Bạch Đế pháp tướng từ Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian tiêu tán đi ra, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, chém chính là Nhật Nguyệt Càn Khôn. Chuẩn xác tới nói, không gian vẫn là một thế giới, chẳng qua là phá toái thế giới thôi, vẫn xem như Càn Khôn. Bạch Đế một kiếm này chém chính là Nhật Nguyệt Càn Khôn. Trình độ nào đó, đây là chém về phía thiên đạo một kiếm. Đương nhiên, thế giới chân thật, tỉ như Bạch Đế tồn tại vùng thế giới này, Bạch Đế pháp tướng một kiếm này coi như chém tới, đối với thiên đạo cũng không hư hao chút nào, hắn nhiều nhất có thể chặt đứt chính mình cùng thiên đạo ràng buộc, tránh thoát thiên đạo trói buộc. Lúc trước hắn có thể thoát ly thiên đạo trói buộc, chính là chém ra một kiếm này. Chém chính là Nhật Nguyệt Càn Khôn, chém lại là ràng buộc, đồng thời, hắn thành công, có thể tránh thoát thiên địa ràng buộc. Nếu như, tại trong vô tận hư không, Bạch Đế không có hướng Phật Đà chiếu ảnh chém ra một kiếm kia lời nói, nếu như, hắn không có vượt qua khổ hải dự định lời nói, trình độ nào đó, hắn kỳ thật liền sẽ cùng Hoàng Đế mở dạng. Đáng tiếc, luyện kiếm người đều là thẳng cột. Bạch Đế xa xa không có Hoàng Đế giảo hoạt, không có như vậy bố cục, chỉ có thẳng tới thẳng lui, phàm là ngăn trở con đường của ta, quản ngươi là đạo tổ còn Phật Đà, liền xem như thánh nhân, cũng là một kiếm chém tới, cũng liền ứng chứng câu nói kia, cứng thì dễ gãy. Bạch Đế bị Phật Đà một bàn tay quạt trở về, vẫn lạc tại Thiên Đô Sơn. Hiện tại, hắn lần nữa chém ra chém về phía Nhật Nguyệt Càn Khôn một kiếm. Một kiếm này chém cũng là thế giới, là quỷ dị cùng không gian này ở giữa giằng buộc, cùng phía trước chém về phía nhân quả một kiếm cùng loại, nhưng lại có khác biệt. Lần này, là triệt để tức đoạn. Vật lý trên ý nghĩa tức đoạn, đem quỷ dị cùng không gian triệt để tức đoạn ra. A! Trong hư không, truyền đến thống khổ kêu rên. Cương Phong trải rộng thế giới cùng quỷ dị tách rời, bị Nhiếp Vô Song kéo vào bóng dáng không gian, một cái trống không pháp tướng vân thân xuất hiện tại thế giới kia. Một khắc này, thế giới này cũng liền đổi chủ nhân. Quỷ dị tại Bạch Đế pháp tướng trước mặt lộ ra chân thân. Đó là một bậc khí, cung nguyên hoàng nhị khí, thiên đình thanh khí tương tự khí, bất quá, đây là mảnh vỡ thế giới sinh linh tự khí, là thuần túy hoàng giận. Bạch Đế pháp tướng lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, chém chính là đầy thiên thần Phật. Lúc trước, đối mặt Phật đã thời điểm, hắn chém ra chính là một kiếm này. Kiếm rơi vào quỷ dị trên thân, đem nguyên rủa oán giận cùng đoàn kia khí tức đoạn, nguyên rủa oán giận tất cả đều rơi vào tinh vẫn nơi đó, chỉ còn lại có đoàn kia khí. Một cái trống không pháp tướng phân thân bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập đoàn kia khí, trong khoảnh khắc, triệt để dung hợp ở cùng nhau. Đằng sau, bị Nhiếp Vô Song kéo vào bóng dáng không gian. Chương 494. Mục tiêu, Giang Đông Tạ Gia. Chương 494. Mục tiêu, Giang Đông Tạ Gia. Thiên kiếm phong đỉnh núi, kiếm cắt xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, không còn là không gian hình dạng, đây là bởi vì tử phủ đã bị tước đoạn, cùng quỷ dị chính mình mang tới mảnh vỡ không gian một dạng, bị Nhiếp Vô Song thông qua bóng dáng không gian truyền tống đi phủ tăng mục. Như vậy, phủ tăng mục không gian quy tắc lần nữa đạt được thăng hoa. Trình độ nào đó, càng lúc càng giống một cái tiểu thế giới. Hiện tại, Nhiếp Vô Song phủ tăng một không ở giữa biến thành giữa thiên địa thông đạo, từ cựu trọng thiên hướng nhân gian cửa lớn liền tại phủ tăng một trong không gian. Ngay tại Nhiếp Vô Song tiến hành thiên phạt kế hoạch thời điểm, cựu trọng thiên cùng trong nhân thế cánh cửa kia cũng đang lay động. Có ma khí tràn ngập ở trên cửa, đem thanh đế tiên đỉnh diệt đi các ma đầu muốn đi vào trong nhân thế, tạm thời không có cách nào đẩy ra cánh cửa kia, bọn hắn cũng liền khai thác ô nhiễm hình thức, để ma khí tràn ngập ở trên cửa, một chút xíu thẩm thấu. Coi như chật như nêm cối, không cách nào thẩm thấu, cũng có thể thông qua không ngừng không nghỉ ô nhiễm đem cánh cửa kia triệt để ăn mòn. Phù Tăng Mục tự nhiên cảm nhận được áp lực, cánh cửa kia cũng liền tại lay động đang chấn động. Điểm này, Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng có cảm ứng, cho nên Ngũ Hành Thiên Đế hợp thể làm xong tinh vẫn đằng sau, hắn lập tức để thanh đế về tới Phù Tăng Mục không ở giữa tòa chấn, có thanh đế khí tức tồn tại, hiệp trợ Phù Tăng Mục, cánh cửa kia cũng liền không còn lay động. Nhưng là ma khí ăn mòn cùng ô nhiễm lại vẫn tại tiếp tục. Lần này Phù Tăng Mục dung hợp phá toái mảnh vỡ thế giới đằng sau, uy tắc đạt được bổ sung, thế giới trở nên càng thêm hoàn chỉnh đằng sau. Trong thời gian ngắn, ma khí ô nhiễm cùng ăn mòn cũng liền đối với cánh cửa kia không có cái gì ảnh hưởng. Những ma tể tử kia muốn từ cựu trọng thiên đi vào trong nhân thế, dựa vào ma khí ô nhiễm cùng ăn mòn là không có cách nào đẩy ra cánh cửa kia. Tại cựu lưu hoàng tuyển tầng thứ hai, Xích Đế ngồi ngay ngắn ở Tam Túc Kim Ô biến thân Thái Dương Thần Cung bên trong, có thể nói là đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương. Nơi đó tồn tại đều là một chút vẫn lạc thần linh. Lúc trước, Xích Đế cũng là một thành viên trong đó, chẳng qua là tại cựu lưu chỗ sâu, tại cực kỳ phía dưới một tầng, xem như tương đối lợi hại hoàng tuyển cổ thần, nhưng là cũng chưa nói tới nghiền ép tứ phương, cuối cùng có một ít tồn tại cùng hắn lực lượng ngang nhau. Hiện nay, trải qua ngũ hành thiên đế hợp thể, Xích Đế không sai biệt lắm đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Cựu Vũ Hoàng Tuyển tầng thứ 2 so tầng thứ nhất muốn càng khó đánh chiếm, hắn chinh phạt thời gian ngược lại nhanh hơn không ít. bây giờ đã tiến nhập tầng thứ 3. Tầng thứ 2 đã chuyển đổi thành thuần túy năng lượng chuyển thâu trở về bóng dáng không gian. Chỉ hơi nhìn thoáng qua, Nhiếp Vô Song cũng liền không còn quan tâm, Xích Đế bên kia rất ổn, không cần hắn ra tay giúp đỡ. Hắc Đế. Lúc này, Hắc Đế ngay tại trong Vô Tận Hư Không, ở đây phương tiên địa cùng Vô Tận Hư Không chiếu ảnh trong thế giới, hắn cùng chim vượng một dạng bận tối mày tối mặt. Chim vượng tốc độ cực nhanh, đối phó là tương đối yếu ớt tà vật quỷ dị. Hắc Đế thực lực mạnh mẽ, vốn là trong Vô Tận Hư Không sinh vật, hắn đối phó chính là những cái kia tương đối cường đại chim vượng không có cách nào giải quyết quỷ dị tà vật, có thể huyễn hóa khói đen, đâu đâu cũng có, tốc độ của hắn so chim vượng kỳ thật còn nhanh. Đương nhiên, giống tinh vẫn loại tồn tại này, cho dù là đã trải qua ngũ hành hợp thể Hắc Đế một người cũng đối phó không được. Bất quá, giống tồn tại dạng này dù sao cũng là số ít, rất khó được mới xuất hiện một cái. Tạm thời tới nói, không có phiền phức, không cần Nhiếp Vô Song xuất thủ, thế là, Nhiếp Vô Song rời đi ánh mắt, rơi vào Lượng Giới Sơn. Tại hắn nghĩ đến, Lượng Giới Sơn bên này hơn phân nửa đã khói lửa nổi lên một phía. Bọ Cạp Tinh thoát khốn đằng sau, không có khả năng cứ như vậy ẩn nút bất động, chắc chắn sẽ xuất lĩnh đại quân tiến về Lượng Giới Sơn chinh chiến. Đang quan sát đi qua Hồng Hoang đại chiến thời điểm, yêu tộc cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bảo trì bình thản chủng tộc, một cái đều là tính tình nóng nảy. Nhìn cái gì đâu? Nhìn ngươi thế nào? Trên cơ bản, chính là như vậy triển khai. Cho nên, Nhiếp Vô Song lo lắng nhất chính là Lượng Giới Sơn, cho dù là hoàng đế tọa trấn ở nơi đó, Huyền Hoàng Tháp hiện tại không thể không cùng Tinh vẫn lôi kéo, trong thời gian ngắn, hay là khó mà thôn phệ dung hợp, cho dù trải qua lúc trước trận chiến kia, Tinh vẫn lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng mà, Lượng Giới Sơn thật tốt, gió êm sóng lặng. Thậm chí, yêu tộc tiểu bộ đội quấy rối cũng không thấy. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là vòng qua Vô Tận Hư Không bên kia tới, chơi vừa ra Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thương. Bất quá, Nhiếp Vô Song đối với cái này cũng có dự phòng, không phải vậy, cũng không trở thành đem Hắc Đế an bài tại trong Vô Tận Hư Không, một khi yêu tộc đại quân xuất hiện, yêu tộc khí tức không có khả năng giấu giếm được Hắc Đế, trước tiên liền sẽ đi chặn giết. Trong Vô Tận Hư Không cũng không có yêu tộc khí tức. Nói cách khác, yêu tộc đại quân cũng không có giống chim phượng như thế thông qua Vô Tận Hư Không vây quanh trong nhân thế tới hành động. Là không muốn a, hay là không thể? Tóm lại, có từng điểm quỷ dị. Bất quá, yêu tộc nếu không có quy mô tiến công, thời gian cũng chính là tại phía bên mình, để hoàng đế tiếp tục tọa trấn Lượng Giới Sơn chính là. Ánh mắt trở lại Thiên Đô Sơn, Nhiếp Vô Song nhìn Diệp Thương Lan một chút. Hắn phất phất tay, Thiên Kiếm Phong bên trên kiếm các biến thành một viên trong suốt kiếm, biến thành một chùm sáng bay xuống tới, rơi vào Diệp Thương Lan trên thân. Trong chớp mắt, Diệp Thương Lan khí tức tăng vọt. 10 cái hô hấp tả hữu mới ngừng lại. Lúc này, Diệp Thương Lan cũng liền không còn là kiếm thánh, mà là biến thành Tử Phủ tinh quân, thậm chí so Tử Phủ còn thắng qua một bậc. Diệp Thương Lan không nói gì, chỉ là hướng Nhiếp Vô Song chắp tay một cái. Thân là Nhiếp Vô Song pháp tướng, không cần cái gì lễ tiết, đương nhiên, đây cũng không phải là nàng không tôn kính Nhiếp Vô Song, hiện nay, thực lực của hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng đã làm không được giống như tiểu trước đây làm cản. Ngươi không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này nhìn trời một chút kiếm phong, Nhiếp Vô Song nói ra. Trước kia, kiếm cắt chỉ có thể ở Tiên Kiếm Phong bên trên, đây là bởi vì Bạch Đế pháp kiếm ở đây, cho dù là Thanh Đế Tử Phủ cùng dung hợp, cũng không có khả năng tùy tiện rời đi, bất quá, hiện tại Bạch Đế đô biến thành Nhiếp Vô Song pháp tướng. Chỉ là pháp kiếm cũng chỉ có thể tùy ý hắn khống chế. Hắn đem pháp kiếm này tặng cùng Diệp Thương Lan, cao ngạo pháp kiếm cũng chỉ có thể không rên một tiếng, không từng có mảy may phản kháng. Dù sao, nó bị quỷ dị ô nhiễm ăn mòn qua một lần. Cùng Bạch Đế khí tức đã không còn phù hợp, Bạch Đế cũng đã không cần pháp kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Đã như vậy, kiếm các cũng không có tất yếu tiếp tục tồn tại. Đi theo ta đi, Nhiếp Vô Song mang theo Diệp Thương Lan phá vỡ Vô Tận Hư Không, đạp đi vào. Sở dĩ không có đem Diệp Thương Lan thu vào bóng dáng không gian, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thương Lan cần cùng Bạch Đế pháp kiếm mau chóng dung hợp. Sau đó một đoạn thời gian, Nhiếp Vô Song mang theo Diệp Thương Lan xuất hiện tại kiếm các chín đại kiếm môn, ân, đã diệt môn Thiên Tinh kiếm môn ngoại trừ, tất cả kiếm thánh cùng chân quân cùng chân nhân cảnh giới kiếm khách, phàm là làm nhiều việc các liền trở thành chính mình pháp tướng. Tăng thêm những cái kia chưa từng bị chuyển thành pháp tướng kiếm khách, tất cả đều giao cho Diệp Thương Lan chỉ huy. Cũng không còn là chín đại kiếm môn, mà là tại Liên Hoa Thạch nơi đó kiến tạo một cái thành mới, trên cơ bản, tất cả kiếm môn đều tập trung vào nơi này. Đại kiếp sắp tới, phân tán lời nói bất quá một con đường chết. Đến tiếp sau sự tình, Nhiếp Vô Song giao cho Diệp Thương Lan. Hắn rất nhanh bước lên hành trình mới. Lần này, mục tiêu là Giang Đông Tạ Ơn. Chương 495. Tạ gia quy hàng chương 495, Tạ gia quy hàng Giang Đông. Thông Thiên Hà phía nam, tới gần Tinh Thần Hải. Thế giới này cùng Nhiếp Vô Song kiếp trước Hoa Hạ cổ đại không sai biệt lắm, đều là trước khai thác phương bắc, từ Trung Nguyên bắt đầu, sau đó lại hướng nam phát triển, nhất là Thông Thiên Hà xa so với Trường Giang rộng lớn, lại có đại lượng thủy phủ ở bên trong, Thông Thiên Hà thần sông là một cái cùng Tử Phủ tinh quân so sánh cũng không kém cỏi tồn tại. Nam Bắc ở giữa cũng đã rất khó giao lưu. Phía trước nói qua, tại Thanh Đế thời kỳ, muốn vượt qua Thông Thiên Hà, chỉ có thể cưỡi có nhất phẩm môn phiệt tiêu chí thuyền. Lại thêm, quỷ dị chi lưu ở khắp mọi nơi, tà vật oán linh loại hình, người bình thường đi ra ngoài chính là một cái chết, trên cơ bản, xa nhất cũng chính là đi huyện thành, chỉ có võ giả mới có thể giải đồ 43, vừa đi vừa về Thông Thiên Hà Nam Bắc nói, vẹn vẹn cái kia phiếu tiền liền khó có thể chịu được. Đó là một bút gánh nặng rất lớn, cho nên, bình thường đến về Thông Thiên Hà Nam Bắc kém cỏi nhất cũng là chân nhân. Võ sư chi lưu căn bản không đủ sức, cho nên, Giang Đông luôn luôn chính là vương quốc độc lập. Cả Giang Đông đều là Tạ gia phạm chủ. Cùng Đàm Châu kiếm các cùng loại, chỉ bất quá, cùng kiếm các chỗ Đàm Châu so sánh, Giang Đông muốn rồi rào rất nhiều. Cùng kiếm các khác biệt chính là, Tạ gia cũng không cự tuyệt hoàng triều lực lượng tồn tại, tại Giang Đông, một dạng có các cấp quan phủ. Đương nhiên, quan phủ nha môn nói chuyện có tính không, đó chính là một chuyện khác. Một canh giờ không đến, Nhiếp Vô Song liền xuất hiện ở An quận, nơi này là Giang Đông Tạ gia hang ổ, cũng là tự phủ chỗ. An quận cũng không dựa vào thông thiên hạ. Kiến An Giang từ phía nam dãy núi chảy ra, dưới chân núi cọ rửa ra một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm bình nguyên, sau đó, một mực tụ hợp vào thông thiên hạ. Kiến An quận thành liền tọa lạc đang xây An Giang bên cạnh. Quận thành bốn phía chỉ có chập trùng núi nhỏ loan, đại bộ phận đều là bình nguyên, quận thành không có tường thành, mà là một cái thủy thành, có thật nhiều nhân công tu kiến kênh đào, trong thành thủy vong rừng rậm, lui tới lấy thuyền nhỏ làm chủ. Trình độ nào đó, Kiến An quận thành kỳ thật chính là Tạ gia. Tại phương Bắc Trung Nguyên, cho dù là giống tôi ra dạng này nhất phẩm môn thiệt, nhà mình tổ địa cùng quận thành cũng là kéo dài khoảng cách, cho dù là khổng lồ như một tòa thành trì khổng lồ, cuối cùng vẫn là lấy trang viên mệnh danh, cũng không từng chiếm cứ quận thành. Đây là đối với triều đình tôn kính. Mặc dù tôn này kính không có gì dùng, đều là mặt ngoài công phu, cho dù quận thành quan phủ tồn tại, chúa tể toàn quận vẫn như cũng là môn phiệt lao ra. Tại Giang Đông, loại này mặt ngoài tôn kính đều không có. Tạ gia liền đường hoàng không chế toàn bộ quận thành, mặc dù cũng có quan phủ nha môn, nhưng là trừ sai phái tới chủ quan bên ngoài, nha môn sáu phòng, cơ hồ tất cả mọi người họ Tạ, nếu không phải là Tạ gia quan hệ thông gia cấp dưới cái gì, có điểm giống Nhiếp Vô Song tiếp trước một thời nhà Đường kỳ quân thiệt, lại có chút giống Minh triều thời kỳ Triều Tiên, mặc dù nhận Minh triều làm chủ, kỳ thật trên bản chất hay là độc lập tiểu vương quốc. Nhiếp Vô Song xuất hiện tại Tạ gia trên không thời điểm, trong hư không cũng không từng tạo nên mảy may gợn sóng. Dưới tình huống bình thường, sự xuất hiện của hắn hẳn là vô thanh vô tức, tựa như lúc trước hắn tại Bắc Lăng quận xuất hiện bình thường, thẳng đến sự xuất thủ đoạn, thôi ra tử phụ tình quân mới có cảm giác, nhưng cũng không tìm chuẩn hắn vị trí cụ thể. Hiện nay, thực lực của hắn càng thêm cường đại, nhưng là cùng giữa thiên địa liên hệ cũng càng chặt chẽ. Có lẽ là bởi vì sau một nguyên nhân, lần này hắn vừa mới xuất hiện đang xây An quận trên không, phía trước trên biển mây liền có quang ảnh thoáng hiện, một cái râu tóc tái nhợt lão giả xuất hiện ở nơi đó, cầm trong tay hắn một viên gương đồng thau. Gương đồng thau ngay tại chiếu lấp lánh. Quý khách quang lâm, không có từ xa tiếp đón, lão hủ đại biểu Tạ gia ở đây nói một tiếng thật có lỗi, vị này chính là Tạ gia lão tổ Tạ An Nhiên. Xem ra dù là hắn thần niệm toàn bộ triển khai, cũng không thể cảm giác được Nhiếp Vô Song, cảm giác được Nhiếp Vô Song chính là hắn trong tay một mặt kia gương đồng thau. Mặt kính lóe ánh sáng, hướng phía Nhiếp Vô Song chiếu đến. Nhiếp Vô Song thân hình lóe lên, đi đến nơi khác, mặt kính không thể soi sáng, chần chờ một chút, vừa rồi đi lòng vòng, tiếp tục hướng Nhiếp Vô Song vị trí chiếu đi, có điểm giống kiếp trước hắn cùng tiểu đồng bọn ở giữa chơi đùa, cùng đèn tin ánh sáng chơi trốn tìm loại hình. Bất quá, khi đó, mặc kệ hắn cỡ nào linh hoạt cỡ nào nhảy thoát, đều không có biện pháp tránh thoát đèn tin ánh sáng chiếu xạ. Hiện tại thì không phải vậy. Mặc kệ Tạ An Nhiên làm sao xê dịch gương đồng tàu, đều không có biện pháp chiếu vào hắn. Coi như biết hắn ở đâu, không có cách nào trước tiên chiếu bên trên. Cười khổ một tiếng, Tạ An Nhiên từ bỏ cử động, đem gương đồng tàu thu vào. Lúc này, Nhiếp Vô Song mới ở trước mặt hắn hiện ra thân hình. Hắn có chút hiếu kỳ, vị này muốn nói điều gì? Rốt cục cảm giác được Nhiếp Vô Song, dù là biết đối phương tùy thời có thể lấy thoát ly chính mình quá chặt, Tạ An Nhiên hay là thở dài một hơi. Đối phương nếu hiện thân, đó chính là đại biểu có thể đàm luận. Vị này chí tôn, chúng ta Giang Đông Tạ gia có thể dịch sĩ, đi theo chí tôn đại nhân tác chiến. Tại thiên địa đại kiếp phía dưới, toàn bộ Giang Đông đều là đại nhân hậu thuẫn, xuất tiền ra người, không chối từ, chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ tân triều thành lập đằng sau, hy vọng vẫn đem Giang Đông giao cho chúng ta Tạ gia, dù sao, nơi này là Tạ gia chúng ta kéo dài vài vạn năm tổ địa, toàn bộ Giang Đông khai phát cùng kiến thiết đều do Tạ gia chúng ta một tay một chân đánh ra tới. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Vô Song minh bạch, tổ tông đặt xuống Giang Sơn, cho nên cái này Giang Sơn liền nên do chúng ta tới thống trị, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên. Chỉ cần Nhiếp Vô Song tán thành bọn hắn thống trị, bọn hắn liền sẽ toàn lực hiệp trợ Nhiếp Vô Song đến tranh đấu giành thiên hạ. Dưới tình huống bình thường, hẳn là dạng này. Lúc trước, Thanh Đế quật khởi thời điểm, Giang Đông Tạ gia chính là đi theo Thanh Đế chinh phạt thiên hạ, cuối cùng, đem lúc đó cùng Tạ gia không sai biệt lắm đồng dạng thể lượng lại bởi vì đứng sai đội Giang Đông gia tộc hủy diệt, tiếp theo độc bá Giang Đông. Hiện tại, một lần nữa, lui thì độc bá Giang Đông, tiến thì mở rộng địa bàn. Chỉ là, Tạ gia lão nhi, thời đại thay đổi a. Nhiếp Vô Song không cần có mang hai lòng cấp dưới, những người kia cũng sẽ không dựa theo quy tắc đi làm việc, coi như lực lượng ngươi cường hãn, uy vọng cao thượng, là trong tổ chức không thể thiếu tồn tại, nhưng là, coi ngươi ý nghĩ cùng bọn hắn lợi ích hình thành xung đột đằng sau, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Những chuyện tương tự tại Nhiếp Vô Song kiếp trước chỗ nào cũng có. Chân chính muốn đạt tới đại đồng xã hội, tất cả mọi người dựa theo công bằng công chính nguyên tắc tới làm việc tình, liền không thể để cho người ta ngồi ở kia cái vị trí bên trên, chỉ có thể do trí tuệ nhân tạo chính là ai đến tiến hành hành chính cùng tổ chức sự vụ. Nhiếp Vô Song pháp tướng liền rất thích hợp. Bọn hắn không phải thuần túy ai, bọn hắn cũng biết được biến báo, cũng có tính người, nhưng không có tư tâm. Đương nhiên, muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng hay là làm không được, liền không tồn tại làm cho tất cả mọi người đều hài lòng chế độ cùng tổ chức. Nhưng là, dù sao cũng so giao cho những này tư tâm quấy phá lại làm nhiều việc các người muốn tốt, cho nên, Nhiếp Vô Song lắc đầu. Chỉ cần bọn hắn có thể thông qua ta phân biệt. Nhiếp Vô Song nói ra. Có đúng không? Tạ An Nhiên biểu lộ trở nên ảm đạm. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Chương 496. Kim Cương Phục Ma Trận. Chương 496. Kim Cương Phục Ma Trận. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tạ An Nhiên thân ảnh trong nháy mắt hư hóa thành một đạo đạo điểm sáng, cuối cùng chỉ còn lại có một mặt kia gương đồng trâu còn lơ lửng tại trên biển mây. Lấy thân là tế, trong nháy mắt Nhiếp Vô Song cũng liền cho ra kết luận. Nét mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Chủ quan, hay là chủ quan một có lẽ là bởi vì cảnh giới tiêu thăng quá nhanh, một đường đến nay đi được rất là thông thuận, ngay cả không thua gì Phật Đà chiếu ảnh tinh vẫn đều bị chính mình khống chế, ngũ hành tiên đế hợp nhất, tự thân lực lượng cường hạn đến vùng thiên địa này cảnh giới tối cao. Kiếm các cái kia đến từ vô tận hư không bị dị, cũng chỉ là xuất động Bạch Đế pháp tướng, chính mình lại hiệp trợ một lát cũng liền đem nó giải quyết, biến thành chính mình tư lương, mặc dù cũng có khuyên bảo chính mình không nên đắc ý hí hửng, trên thực tế vẫn có chút tung bay. Hắn cho là Giang Đông Tạo bất quá là cùng Bắc Lăng Thôi nổi danh. Tại thực lực kém xa hiện tại thời điểm, chỉ cần năng lượng sung túc, Bắc Lăng Thôi đều có thể dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, thực lực mạnh hơn, đổi thành ngang cấp Giang Đông Tạ hơn phân nửa cũng sẽ như vậy. Cho nên, hắn không có trước tiên triển khai thiên phản hành động, vậy mà hiện ra thân hình, Hiếu Kỳ Tạ An Nhiên muốn nói điều gì? Có cần phải như vậy? Hoàn toàn không cần thiết ta. Dù sao mặc kệ như thế nào, đều muốn thực hành thiên phản. Đã như vậy, làm gì hiện thân đến cùng đối phương nói nhảm đâu? Mèo vơn chuột ta. Chưa từng nghĩ, chính mình ngược lại biến thành chuột. Nhiếp Vô Song không ngờ rằng Tạ An Nhiên sẽ như thế kiên quyết, vậy mà lấy thân là tế, làm như vậy cũng sẽ hình thần câu diện, liền liền chuyển sinh cũng không thành. Hắn gặp nhiều những chuyện lặt vặt kia thật lâu là ô quy, càng là sống được lâu liền càng sợ chết, liền càng nghĩ sống được lâu hơn một chút, liền giống với kiếp trước những đế vương kia cả đám đều muốn trường sinh không chết một dạng, thân là chí tôn, tất cả mọi người nằm nhoài dưới chân mình, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể trường sinh bất tử. Thế giới này tử phụ tinh quân, thiên tôn loại hình kỳ thật cũng là như thế, tuyệt đại bộ phận đều muốn một mực dạng này sống sót. Nếu như bọn hắn biến thành tầng dưới chót nhất, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, tiện như heo chó, chỉ có thể mặc cho người nhục nhã cùng trà đạp, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cho nên Nhiếp Vô Song không ngờ rằng Tạ An Nhiên sẽ như thế để liệt. Đàm phán thất bại, trước tiên liền tự hủy, đối mặt một tử phụ tinh quân tự hủy, hiện tại Nhiếp Vô Song còn làm không được ngăn cản. Trừ phi hắn trước đó có chuẩn bị, để ngũ hành thiên đế hợp thể. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo thanh quang cướp ra ngoài, chính là tới từ trường sinh thanh đế phân ly thần quang. Ngũ hành hợp thể đằng sau, ngũ hành thiên đế biết những thần thông kia, làm bản thể Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng có thể thi triển. Phân ly thần quang vừa ra, những cái kia hướng hắn lan tràn mà đến vô hình chuỗi nhân quả cũng liền bị phân ly, hóa thành hư vô, không thể đem hắn trói buộc khóa chặt. Lúc này, trước mắt thế giới có biến hóa. Vân Hải hay là Vân Hải, lại không còn là Kiến An quận thành trên không Vân Hải, mà là đi tới một cái không gian kỳ lạ, tại tấm gương đồng trao kia bên trong. Tạ An Nhiên lấy thân là tế, hình thành thông đạo, đem Nhiếp Vô Song dẫn vào. Lượn quanh 3000 kính, thẳng đến tiến vào cái này cảnh nội thế giới, biết gặp chướng vừa rồi bị phá rơi, từ hoàng đế nơi đó lấy được nhớ được biết, đây là Phật môn pháp bảo, lượn quanh 3000 kính. Đến từ vô tận hư không bên ngoài, cũng không phải là Phật Đà đồ vật. Phật Đà đã đến không cần bất kỳ pháp bảo nào tình trạng, thiên địa thánh nhân tự thân chính là mạnh nhất pháp bảo. Cái này lượn quanh 3000 kính chính là một cái tên là lượn quanh Phật pháp bảo, lượn quanh Phật tự nhiên cũng tới không đến phương thế giới này, nó chân thân cũng là quái vật khổng lồ, không có khả năng tiến vào vùng thiên địa này, tất nhiên sẽ bị hạn chế. Cho nên, nắm lấy pháp bảo tới chỗ này nhất định là hoàng đế làm Phật tử, đối với Tây Thiên Linh Sơn chư Phật có một chút hiểu rõ, cũng đã biết tại lượn quanh Phật tọa dưới có lấy 18 trận mắt kim cương. Tạ An Nhiên lấy tử phụ tinh quân tự hủy làm tế phẩm, đem Nhiếp Vô Song kéo vào lượn quanh 3000 trong kính, chỉ có tại pháp bảo này bên trong, lượn quanh Phật 18 kim cương mới có thể hiện thân, Phật môn ở đây phương thế giới vẫn nhận bài xích, bọn hắn không có khả năng xuất hiện tại thế giới hiện thực. Lúc trước, 18 kim cương đã xuất thủ. Những cái kia vô hình chuỗi nhân quả chính là gia chiêu, Nhiếp Vô Song nếu là không có thi triển phân ly thần quang đem nó phá giải, một khi bị chuỗi nhân quả trói buộc, cũng liền tương đương với bị dạ đạo hỏa khống hệ thống khóa chặt, sau đó, chỉ có thể bị động tiếp nhận đối phương tập kích. Hiện tại, hắn mặc dù bị vây ở tấm gương trong không gian, cũng coi là bị động, lại không bị khóa chặt nhân quả, còn không tính hoàn toàn bị động, vẫn có sức hoàn thủ. Thiên hoa loạn truy, Phật âm lượn lờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Những âm thanh này tất cả đều là công kích, xem như âm ba công kích, có thể câu hồn và phách, tại 3000 trong kính thế giới, càng là có tăng thêm, Phật môn hương hỏa chi khí đâu đâu cũng có, thanh âm lọt vào tai, để cho người ta nước mắt tung hành, liền muốn đầu giảm xuống đất, thành kính tín ngưỡng. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại nhân quả luật. Chống giống tạo ra nhân quả luật, tại loại tình huống này, coi như ngươi có thể nỗ lực duy trì, không tước vũ khí đầu hàng, nhưng cũng muốn phân tâm ứng đối, tiếp xuống sát chiêu cũng liền khó mà toàn lực đối kháng. Chỉ gặp trong hư không có 18 kim cương hiện hiện, phiêu phủ ở trên biển mây, đều cầm pháp khí, đối với Nhiếp Vô Song trợn mắt nhìn. Một tấm vô hình lưới lớn vào đầu rơi xuống. Dưới tình huống bình thường, Nhiếp Vô Song sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, lúc này cũng sẽ từ bóng dáng trong không gian đem ngũ hành thiên đế triệu hoán đi ra, để bọn hắn xuất thủ tới đối phó cái này 18 kim cương, nhưng mà 3000 tính không gian cũng không phải là thế giới bình thường. Nó có vận mẹo nhân quả công năng. Mặc dù còn làm không được triệt để che đậy Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, lại có thể chỉ hoãn bóng dáng không gian vận hành. Dưới tình huống bình thường, Nhiếp Vô Song suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem pháp tướng từ bóng dáng không gian gọi ra, nhất là ngũ hành thiên đế, mặc kệ bọn hắn người ở phương nào, đều sẽ bị triệu hoán mà đến, trong nháy mắt liền sẽ xuất hiện. Hiện tại thì không thành. Triệu hoán còn có thể triệu hoán, chỉ là bởi vì bị bóp méo nhân quả quan hệ, thời gian cũng sẽ trở nên dài dằng dặc. Cần bao lâu mới có thể từ bóng dáng trong không gian triệu hoán đi ra, Nhiếp Vô Song chính mình cũng không biết. Tóm lại, trong thời gian ngắn, hắn cần chính mình đứng đối, không có cách nào trốn ở pháp tướng phân thân phía sau tiếp tục cầu thả. Nhiếp Vô Song phất phất tay, huyền hoàng nhị khí từ trong tay huy sái mà ra, lượn vòng lấy đi lên, tạo thành một cái đại đỉnh, đem cái kia từ trên trời giáng xuống đầy trời kim quang hình thành lưới đứng vững, khiến cho không có cách nào tiếp tục hạ xuống. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song phun ra một đoàn hắc yên. Hắc yên tại bay loạn bệnh đậu mùa bên trong lấp lóe, tại trong Phật quang bốc hơi, dù vậy, vẫn có một bộ phận hắc yên rơi vào ba cái kim cương thân bên trên. Một khắc này, ba cái trận mắt kim cương thân bên trên lượn lờ lấy hắc khí. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, thối lui ra khỏi công kích Nhiếp Vô Song pháp trận, hắc đế bản nguyên biến thành hắc khí không thể coi thường, bọn hắn cần toàn lực ứng phó mới có thể tránh cho bị ma hóa, hoàn mỹ làm tiếp cái gì khác. Tà ma, nhận lấy cái chết. Trong hư không, truyền đến gầm lên giận dữ. Vạ dạ, kim quang hóa thành một thanh khổng lồ vạ dạ, hướng Huyền Hoàng nhị khí hình thành đại đỉnh đập tới, phía trên nộn nhạo Phật môn công đức. Kim cương phục ma trận, toàn lực vận chuyển. Chương 497, chém về phía tương lai một kiếm. Chương 497, chém về phía tương lai một kiếm. Vạ dạ rơi xuống thời khắc, Huyền Hoàng nhị khí hình thành đại đỉnh trong nháy mắt hư hóa, biến thành Huyền Hoàng nhị khí lượn lờ lấy tản mở đi ra. Nhiếp Vô Song dưới chân Vân Hải đột nhiên khuấy động ra, giống như là gặp thiên địch tiểu thú, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Hắn như hỏa tiễn lên không bình thường hướng phía Vạ Dạ tật sông mà đi, vung đầu nắm đấm, đánh qua. Thái nhất, Xích Đế thần thông, như sơn tự nhạc, tựa như là đại địa lật út bình thường, càng đến gần Vạ Dạ, loại kia khó mà chống cự cảm giác liền ở trong lòng hiện hiện, không cách nào khống chế khó tự kiềm chế. Vạ Dạ chưa rơi xuống, cường đại tinh thần trùng kích liền trước một bước giáng lâm. Loại này lực trùng kích cường đại, không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Trong nhân thế Tử Phụ tinh quân nếu là mang theo Tử Phụ đi vào cái này cảnh nội không gian, Tử Phụ công hiệu lại nhận hạn chế, khó mà phát huy ra tác dụng chân chính. Lấy Tử Phụ tinh quân thần niệm ý chí cùng không thành hệ thống quy tắc đến cùng Vạ Dạ đối kháng, không nói là dễ dàng sụp đổ, chí ít cũng là khó mà địch nổi. Đối mặt một kích này, nhân tiên không đáng chú ý, địa tiên cũng không thành, thiên tiên cũng không tốt nói, kỳ thật cần đại la kim tiên cấp độ dạng này mới có thể miễn cưỡng ứng đối, có thể hay không đón lấy kim cương phục ma trận trôi chuyển đổi ra tới Vạ Dạ một kích toàn lực khó mà nói. Đối mặt tinh thần công kích này, cũng bất quá miễn cưỡng có thể chèo chống. Tại Huyền Hoàng trong tháp ngũ hành thiên đế hợp thể trước kia, không thể tùy ý mượn tới ngũ hành thiên đế lực lượng trước đó, Nhiếp Vô Song cũng chính là đại la kim tiên cấp độ. Hiện tại đã xa xa vượt qua đại la kim tiên, tương đương với bất kỳ một cái nào hoàn toàn thể thiên đế. Thanh đế thời đại đại la kim tiên chỉ có 12 cái, xưng là thập nhị kim tiên, gần như chỉ ở thanh đế phía dưới. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu thế giới phân chia. Vùng thiên địa này tại trong toàn bộ vũ trụ tựa như giọt nước trong biển cả, chỉ là phi thường nhỏ bé tiểu thế giới. Phật Đà thống lĩnh 3000 tịnh thổ trong thế giới một trong số đó nói chung đã là như thế, Tây Thiên Linh Sơn thì là một phi thường lớn thế giới. 3000 tịnh thổ đều là tại Linh Sơn phạm vi. Linh Sơn đi ra kim cương tiến vào vùng thế giới này, nếu là lượn quanh 3000 trong kính, không chịu đến thiên địa quy tắc hạn chế, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực lời nói, so thái ớt thiên tiên lợi hại rất nhiều, so với đại la kim tiên hơi kém một chút. 18 kim cương tương đương với 12 cái đại la kim tiên. Cho nên, Nhiếp Vô Song gặp phải vạ dạ công kích tương đương với 12 cái đại la kim tiên liên thủ một kích, còn có trận pháp tăng thêm. Liền xem như thiên đế đối mặt công kích này, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đương đối. Bất quá, tùy theo mà đến tinh thần công kích ngược lại tính không cái gì, tựa như là thoảng qua như mây khói bình thường đối với Nhiếp Vô Song căn bản không có ảnh hưởng. Loại trình độ này không có khả năng ảnh hưởng đến thiên đế cấp bậc tồn tại. Thái nhất, nắm đấm rơi vào vạ dạ bên trên. Năng lượng như nước thủy triều, lại ngưng tụ tại một chút, chỉ ngưng tụ tại trên nắm tay, nặng nghề mà đập nện tại vạ dạ bên trên, cùng như đại địa lật đổ lực lượng cường đại đánh vào nhau, sóng năng lượng lẫn nhau va chạm lại chưa từng nhộn nhạo lên, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Mặc kệ là đến từ vạ dạ hay là đến từ Nhiếp Vô Song nắm đấm, hai cỗ năng lượng tính chất đều là giống nhau, ngưng tụ bộc phát nhưng lại nội liễm, coi như khổng lồ như thế năng lượng của bạo, cũng sẽ không có nửa điểm tiêu tán ra ngoài. Phương châm chính chính là một cái tiết kiệm không lãng phí. Phanh phanh phanh. Vạ dạ đang nhảy nhót như đồng tâm bẩn bình thường. Nhiếp Vô Song vô kiên bất tồi một quyền này, ngưng tụ năng lượng cường đại lại xen lẫn quy tắc một quyền này, vậy mà không có thể đem vạ dạ đánh nổ. Vạ dạ bên trên, 18 kim cương trong đó 8 vị thiêu đốt lên chính mình, mượn tới hương hỏa chi lực gia trì, cùng Nhiếp Vô Song duy trì của nhau. Còn lại 10 cái kim cương, 3 cái tại cùng hắc đế hình thành hắc khí dây dưa, cố gắng đối kháng, để tránh bị hắc đế khí tức quyết đại. Còn lại 7 cái thì hướng Nhiếp Vô Song lao đến. Ý nghĩ rất tốt, muốn mượn Nhiếp Vô Song không cách nào phân thân thời khắc phát động công kích, lấy chúng lăng quả phía dưới, đây là phi thường bình thường đấu pháp. Chỉ là, thời gian đã qua một trận. Lúc này, Nhiếp Vô Song cũng không phải không có chút nào giúp đỡ. Hư không tạo nên gợn sóng, Bạch Đế pháp tướng tại trong biển mây hiện ra thân hình, bao phủ tứ phương triệt để khống chế trong kính không gian kim cương phục ma trận chập chờn chỉ chốc lát. Lượn quanh 3000 kính, kim cương phục ma trận. Đây là song bảo hiểm, triệt để che đậy nhân quả, những cái kia kim cương vô cùng tin tưởng, liền xem như phương thế giới này tồn tại cường đại nhất cũng đừng hòng đánh vỡ nhân quả chui vào. Lần này phục kích tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Bạch Đế pháp tướng lại xuất hiện. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn hắn kim cương bổ đề tâm cũng có chút dao động, dù sao, loại tình huống này chưa bao giờ từng xuất hiện. Cùng loại dạng tiểu thế giới này chính phạt, những này kim cương thường thường đều là đời tớ, cũng đã gặp qua chống cự kịch liệt, nhưng là, giống như bây giờ có vẻ như đại chiếm thượng phong trong chiến đấu lại xuất hiện không cách nào khống chế ngoài ý muốn, số lượng nhưng cũng không nhiều. Bạch Đế pháp tướng chém ra một kiếm, hướng phía lượn quanh 3000 tính chém ra một kiếm này. Một kiếm này chém chính là tương lai. Lượn quanh 3000 kính trong tương lai thời kỳ nào đó sẽ trở nên yếu ớt, sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh. Trừ siêu thoát hết thảy thánh nhân, vạn vật đều là sẽ mục nát. lượn quanh 3000 kính tự nhiên cũng sẽ không rời đi, Bạch Đế pháp tướng một kiếm này chém chính là trong tương lai thời gian nào đó đã trở nên rất là hư nhược lượn quanh 3000 kính. Chỉ cần chém ra cảnh nội không gian, Nhiếp Vô Song có thể chạy thoát, trở về thế giới hiện thực. Cái này 18 kim cương cũng sẽ mất đi mục tiêu, bọn hắn không dám xuất hiện tại thế giới hiện thực, lại nhận thiên đạo phản vệ. Lúc này, thiên đạo chưa tiếp nhận Phật môn tồn tại. Phật đà chiếu ảnh cũng còn chưa từng bắn ra tới, đối với vùng thiên địa này chưa tạo thành ảnh hưởng, cho nên, trong thời gian ngắn, mặc kệ là kim cương hay là La Hán, lại hoặc là Bồ Tát, đều khó có khả năng xuất hiện tại thế giới hiện thực. Đối với mấy cái này từ bên ngoài đến thần linh tới nói, thiên địa nguyền rủa là độc nhất độc dược. Nếu như không tất yếu, tuyệt sẽ không đi đối mặt. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song cũng rõ ràng. Hắn biết đó là những này từ bên ngoài đến ra hỏa tử huyệt, cho nên, hắn cái thứ nhất đem Bạch Đế triệu hắn đi ra, để hắn chém ra một kiếm kia. Nếu là có thể phá vỡ cảnh nội không gian, trở về hiện thực, cái này một trải, hắn cũng liền thắng, trực tiếp khiến cái này kim cương hai tay trống trơn. Bất quá, có một số việc cũng sẽ không giống tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bạch Đế pháp tướng một kiếm này không thể coi thường, tương đương với thời kỳ toàn thịnh chém ra một kiếm, chém lại là lượn quanh 3000 kính lực điểm, theo đạo lý, cũng không có vấn đề. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, lại phát sinh càn khôn chuyển di. Kim cương phục ma trận xoay tròn lấy xuất hiện tại một kiếm này trước mặt. Đây là Nhiếp Vô Song không biết được một loại thủ đoạn thần thông, một loại sửa nhân quả thần thông, kim cương phục ma trận thay thế lượn quanh 3000 kính tiếp nhận một kiếm này. Ba cái kim cương mặt mỉm cười, một mặt thoải mái niệm tụng lấy Phật hiệu. Bọn hắn hóa thành một chút xíu kim quang, quy về hư vô, không còn tồn tại. Đối với kim cương tới nói, đây chính là tử vong, là vẫn lạc, là hình thần câu diện, nhưng mà, đối mặt với quy thư, bọn hắn lại mặt mỉm cười. Là Phật chiến tử, quang vinh vĩ đại. Nói chung chính là ý nghĩ như vậy. Phật môn kim cương, bất quá là chinh phạt thế giới đầy tớ, từng cái nếu như đều như vậy hung hãn không sợ chết, tựa như Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân như thế. Như thế nào chống cự? Chương 498. Lượn quanh Phật chương 498, lượn quanh Phật ngay tại Bạch Đế xuất kiếm thời điểm, Nhiếp Vô Song cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là dùng thái nhất cùng vạ dạ đối kháng, hình thành cân bằng giằng co đằng sau, lại có biến hóa, một sợi thanh khí từ đỉnh đầu tiêu tán ra ngoài, ngược lại cùng huyền hoàng nhị khí dung hợp lại cùng nhau, tạo thành thiên địa sơ khai hỗn độn tình huống. Vạ dạ bị huyền hoàng nhị khí cùng một sợi thanh khí hình thành âm dương hợp cùng nhị khí bao quanh, như là bị cối xay nghiền ép bình thường. Nguyên bản cứng rắn như sắt, nhưng mà, tại cái này âm dương hợp cùng nhị khí nghiền ép bên dưới lại cấp tốc mềm hóa, cho dù là có Phật khí tức, nhưng cũng không có cách nào chống cự thiên địa này sơ khai hình thành hỗn độn quy tắc nghiền ép. Mềm hóa đằng sau lại hư hóa, bị âm dương hợp cùng nhị khí thôn vệ dung hợp. Nhiếp Vô Song sau đó đem âm dương hợp cùng nhị khí thu hồi lại, cùng thả ra so sánh nhiều một chút biến hóa, nhiều một chút Phật khí tức. Hoàng đế đã từng làm Phật đả Phật tử, ngũ hành thiên đế hợp thể đằng sau, Nhiếp Vô Song có thể mượn tới hoàng đế lực lượng, hoàng đế đã từng kiến thức tự nhiên cũng bị hắn kế thừa, đối với Phật khí tức cũng liền chưa nói tới lạ lẫm, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Hắn cau lại lông mày. Âm dương hợp cùng nhị khí có biến hóa, nhiều một tia Phật khí tức cũng liền tương đương với nhiều một tia hệ thống quy tắc. Nhưng là, chuyện này là tốt là xấu còn rất khó nói. Hiện tại, nhìn âm dương hợp cùng nhị khí càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại, nhưng mà, lại cùng Phật đã tạo thành nhân quả liên lụy. Trong tương lai một ngày nào đó, cái này làm sao sẽ không thay đổi thành một cái bẫy? Bất quá, chuyện tương lai tạm thời không để ý tới, hiện giai đoạn giải quyết những này kim cương mới là việc cấp bách, hiện nay cũng mới xử lý 3 cái, có 3 cái ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có 12 cái kim cương vẫn như cũ duy trì nồng đậm chiến ý kim cương phục ma trận dù là đã không trở vẹn, bọn hắn vẫn không hề từ bỏ. Bất quá, cái này trong kính không gian đối với Nhiếp Vô Song hạn chế cũng không có giống ban sơ như vậy cường hãn, chỉ có 12 cái kim cương, muốn duy trì kim cương phục ma trận đã tương đối khó, triệt để khống chế lượn quanh 3000 kính cũng liền có chút lực bất tòng tâm. Thanh đế tại cảnh nội không gian xuất hiện, Nhiếp Vô Song triệu hoán đến cái thứ hai thiên đế pháp tướng phân thân. Xuất hiện trong nháy mắt đó, áo xanh tay áo dài nhẹ nhàng hất lên, một sợi phân ly thần quang từ trong tay áo xuất ra, hướng phía trước hiện lên xếp theo hình tam giác vây quanh trận mắt kim cương bay tới. Nhiếp Vô Song cũng sẽ thi triển phân ly thần quang. Bất quá, cùng thanh đế tự thân đến thi triển so sánh, hay là thiếu khuyết một chút xíu hỏa hậu, dù sao, không có người khác kinh nghiệm. Có thể trở thành thiên đế, sống vài ba năm, nó kinh nghiệm chiến đấu có thể nghĩ, Nhiếp Vô Song đi vào thế giới này cũng mới hơn 30 năm, coi như mỗi ngày đều tại xung đột chém giết, cùng thiên đế so sánh, bất quá là đom đóm cùng hạ nguyện. Ba cái kim cương càng không ngừng biến hóa pháp tướng, tại hư thực ở giữa lấp lóe, thậm chí trung điệp ở cùng nhau, đồng nguyên khí tức được ra, tạo thành một cái cỡ nhỏ kim cương phục ma trận, một cái nho nhỏ vạ dạ đánh ra ngoài, nên hướng phân ly thần quang. Vô thanh vô tức, không có cái gì kinh thiên động địa quang ảnh lôi điện. Vạ dạ tại thanh đế phân ly thần quang phía dưới trong nháy mắt tiêu tán vô tung, không chỉ có như vậy, phân ly thần quang không nhận mảy may cản trở tiếp tục hướng phía trước, tại điệp ra lên ba cái trận mắt kim cương thân bên ngoài vòng sáng bên trên nhẹ nhàng cuốn quyển. Kim quang ảm đạm xuống, Phật tính hư hóa. Qua trong giây lát, ba cái kim cương tựa như bể nát khí cầu một dạng vỡ ra, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, tản ra hôi thối. Đó là kim cương bổ đệ bị ô nhiễm, hủ hóa đằng sau phát ra hôi thối. Thanh đế xuất thủ, cùng Bạch đế một dạng, cũng xử lý ba cái trận mắt kim cương, nhưng là, hắn cùng Bạch đế cũng giống vậy, tạm thời vô lực lại ra tay. Bọn hắn xuất thủ cần năng lượng khổng lồ trèo chống mới được. Hiện tại, trên người bọn họ hội tụ năng lượng cũng bèn bèn đủ bọn hắn một kích toàn lực, muốn tiếp tục liền cần Nhiếp Vô Song từ bóng dáng trong không gian vận chuyển năng lượng mà đến. Có lượng quanh 3000 kính che đậy nhân quả, trong thời gian ngắn, Nhiếp Vô Song không có cách nào làm đến, cần thời gian nhất định giám sóc. So với năng lượng, đem ngũ hành thiên đế tất cả đều triệu hoán đến này hơi trọng yếu hơn. Chẳng biết tại sao, cho dù là chiếm cứ lấy thượng phòng, Nhiếp Vô Song vẫn có bất an, hắn lựa chọn thứ nhất chính là muốn triệu tập ngũ hành thiên đế. Hắc đế xuất hiện. Khi hắn từ hư không xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản còn tại cùng Nhiếp Vô Song vãi ra hắc khí đối kháng ba vị trận mắt kim cương, toàn thân kim quang triệt để ảm đạm xuống, hắc khí nhập hiếu, kim cương bất hoại thân thể trở nên hôi bại. Chỉ chốc lát, cũng liền triệt để hư hóa, biến thành khói đen. Nguyên điệu lưu lại ba viên kim cương bổ để tâm, cũng không còn phát ra quang mang, mà là biến thành đen xỉ một đoàn, dị thường dơ bẩn. Nói rất dài dòng, kỳ thật thời gian cũng không có đi qua bao lâu. 18 kim cương chết một nửa, chỉ còn lại có 9 cái kim cương phục ma trận trở nên không trọn vẹn, lượn quanh 3000 kính tại nhẹ nhàng lay động. Mặc dù Tạ An Nhiên lấy thân là tế hình thành thông đạo đem lượn quanh 3000 kính từ Linh Sơn Tịnh Thổ kéo tới, nhưng là, cái này không có nghĩa là cái đồ chơi này vẫn có thể tồn tại ở vùng thiên địa này, thiên đạo chỉ là quá mức cổng kềnh khổng lồ, tạm thời bị che đậy nhân quả, cũng không đại biểu vẫn luôn sẽ bị che đậy. Lượn quanh 3000 kính pháp bảo như thế mặc dù cường hãn, nhưng cũng so ra kém Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, không thể nào làm được thời gian dài che đậy thiên địa quy tắc, thời gian dài cũng sẽ nhận phản phệ sở dĩ tại lay động, bất quá là thời gian nhanh đến. Xích Đế xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, huy hoàng như đại nhật. Hủy diệt chi hỏa đồng thời xuất hiện, đem 9 cái kim cương cũng đều vây ở trong ngọn lửa, vô luận bọn hắn làm sao gián tiếp xê dịch đều không có biện pháp thoát ly. Cuối cùng, 9 cái kim cương trùng điệp đứng lên, hóa thân thành một tòa kim thân La Hán. Tại Tây Thiên Linh Sơn, La Hán vị cách tại kim cương phía trên, ở đây phương thế giới, có thể cùng ngũ hành thiên đế địa vị ngang nhau. 9 cái kim cương hình thành một tòa kim thân La Hán đằng sau. Hủy diệt chi hỏa cũng liền không cách nào đem hắn hủy diệt, Phật quang tạo ra, đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài, nhưng là, đây cũng không phải là không có chút nào đại giới. Kim Sơn La Hán tồn tại đối với lượn quanh 3000 kính là một cái gánh nặng, nó lay động càng thêm kịch liệt, ẩn ẩn có vết nứt tại tạo ra, đối với Nhiếp Vô Song hạn chế cũng liền gần như tại không, thế là, hoàng đế theo sát tại Xích Đế đằng sau xuất hiện. Hoàng đế phất phất tay, huyền hoàng tháp xoay tròn tại Kim Thân La Hán trên không xuất hiện, âm dương hợp cùng nhị khí lượn vòng lấy rơi xuống, đem Kim Thân La Hán bao lại. Phật quang cũng liền trở nên ảm đạm, phản phất thủng trăm ngàn lỗ vải rách dưới áo. Xích Đế bị diệt chi hỏa xuyên thấu Phật quang rơi vào La Hán trên thân, đốt cháy hắn kim thân, La Hán tại trong hỏa diễm chưa từng thống khổ kêu rên, mà là ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, mơ hồ có Phật âm đang lượn lờ. Chú văn, đó là phi thường kỳ lạ chú văn. Lúc này, hoàng đế truyền một cái ý niệm trong đầu tới. Tránh. Sau một khắc, ngũ hành thiên đế tiến nhập bóng dáng không gian, thông qua bóng dáng dịch chuyển không gian đến Nhiếp Vô Song trên thân. Ngũ hành thiên đế hợp thể. Nhiếp Vô Song cầm trong tay huyền hoàn tháp, toàn lực thúc đẩy sinh trưởng năng lượng. Kim cương ngưng tụ mà thành La Hán pháp tướng vỡ ra, tạo thành một đầu thông đạo, một đầu thông hướng Linh Sơn thông đạo. Có bạch quang từ Linh Sơn đầu kia dọc theo thông đạo xoắn tới, cực kỳ khủng bố, cực kỳ cường đại. Trong bạch quang, lượn quanh Phật ngọc thạch bình thường đầu ngón tay hướng phía Nhiếp Vô Song điểm tới. Chương 499, chém lượn quanh Phật một kiếm. Chương 499, chém lượn quanh Phật một kiếm, đầu ngón tay rơi xuống như nhật nguyệt, tựa như là nghiền ép một con run rế, loại kia cao cao tại thượng khí thế bá đạo vô cùng hiển lộ không thể nghi ngờ, chưa rơi xuống, tinh thần trùng kích liền đi đầu giáng lâm, so với 18 kim cương vạ dạ hình thành tinh thần trùng kích mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Nhật nguyệt cùng cháy rừng khác nhau. Cùng lúc, lượn quanh 3000 kính tại lay động, một chút xíu vỡ vụn ra, cho dù là Phật môn pháp bảo, tại tiếp nhận vùng thế giới này quy tắc ép sát phía dưới vốn là có chút khó khăn, nội bộ không gian lại có năng lượng cường đại quan chú. Cái này năng lượng cũng không phải là bổ sung, mà là bạo liệt. Trong ngoài trùng kích phía dưới, tự nhiên không có cách nào tiếp nhận, chẳng mấy chốc sẽ phá tan đến, bất quá, phá tan đến cũng cần thời gian. Nay thời gian đầy đủ Tây Thiên Linh Sơn bên trong lượn quanh Phật ra một lần tay. Cũng chỉ có một kích thời gian, sau một kích, lượn quanh 3000 kính liền sẽ phá toái, tiêu hao vô số tài nguyên, hy sinh một cái tử phụ tinh quân. Cùng Phật môn 18 kim cương mà hình thành cái này cùng Linh Sơn lượn quanh giới hình thành thông đạo liền sẽ phá thoái. Bất quá, tại Linh Sơn lượn quanh giới chi chủ lượn quanh Phật xem ra, một kích đã đủ rồi. Liền giống với ngươi trên mặt bàn có một con sâu nhỏ đang bò, ngươi rỗi ra ngón tay dùng đầu ngón tay đi nghiền ép, không có khả năng bỏ đỡ. Đúng vậy, tại lượn quanh Phật nhãn bên trong, Nhiếp Vô Song chính là cái kia tiểu côn trùng. Phật môn tự nhiên là lấy Phật đà vi tôn, có thể hóa thân thành quá khứ tương lai hiện tại chi Phật, lượn quanh Phật tự nhiên không phải như thế cấp độ, cũng không phải Phật đà hóa thân một trong, bất quá hắn vẫn đứng hàng Phật vị cách, như nhiên đăng cổ Phật loại hình. Bồ Tát phía trên là Phật, hắn vị cách còn tại Bồ Tát phía trên. Đương nhiên, một ít cường đại Bồ Tát tại Phật môn địa vị cũng không so với hắn dạng này Phật thấp, thậm chí càng cao một chút. Thì như Nam Hải giới Quan Thế Âm cho chút. Mặc dù là Bồ Tát, trưởng quản thế giới lại so hắn càng rộng lớn hơn, lượn quanh Phật trưởng quản lượn quanh giới tại hư thực ở giữa biến ảo. Sinh linh mặc dù đều có Phật tính, kỳ thật, sinh ra Phật môn hương hòa không tính nồng đậm, chỉ là rất có điểm đặc tính thôi. Mặc kệ như thế nào, trong mắt hắn, Nhiếp Vô Song vẫn là một cái tiểu côn trùng. Nhiếp Vô Song chỗ thế giới mặc dù thế giới mới, còn tại tiến hóa bên trong, nhưng là tại Phật môn 3000 giới bên trong, thế giới như vậy cũng không phải số ít. Liền xem như hạch tâm của thế giới thiên đạo, lượn quanh Phật đều có lòng tin tới đối kháng, nếu là bản thân có thể tiến vào nói, nhất định có thể khống chế cái này cái thế giới, chỉ là hắn vị cách quá cao, nhưng không có Phật đại như thế chiếu ảnh thủ đoạn. Lại không giống dưới tay kim cương như thế, thông qua lượn quanh 3000 kính pháp bảo này chân thân tiến vào thế giới này. Duy nhất có thể làm đến cũng chính là toàn lực một kích. Tại phế bỏ một kiện lượn quanh giới pháp bảo, 18 cái kim cương cùng một cái dẫn đường đảng tử phụ tinh quân điều kiện trước tiên phía dưới. Bỏ ra nhiều đời như vậy giá, ngay cả một con kiến hôi đều không thể nghiền chết. Không có khả năng. Nhiếp Vô Song tự nhiên không biết lượn quanh Phật đem mình làm sâu kiến, cho nên dùng chính là đầu ngón tay điểm tới, muốn đem chính mình khi sâu kiến như thế nghiền chết. Huyền Hoàng Tháp xoay tròn, âm dương hợp cùng nhị khí xoay tròn lấy bị Nhiếp Vô Song đưa tới trong tay, biến thành một thanh kiếm. Cùng lúc, bởi vì ngũ hành thiên đế hợp thể, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc khí tức tụ tập lại, dung nhập lấy âm dương hợp cùng nhị khí làm bản nguyên trong trường kiếm. Thanh kiếm này lại nhiều ngũ hành quy tắc, âm dương cùng ngũ hành hội tụ, đây là thiên địa mới sinh quy tắc, hết thảy tất cả đều là ở đây trên cơ sở sinh ra. Nhiếp Vô Song tương đương với nắm một vùng thiên địa, hắn lấy thiên địa làm kiếm, chém ra một kiếm này, lượn quanh 3000 kính đã phá toái, che đậy nhân quả đặc tính tiêu tán. Một khắc này, Nhiếp Vô Song từ bóng dáng trong không gian thu nạp vô tận năng lượng, như vậy mới có thể lấy thiên địa làm kiếm, chém ra ngoài. Một kiếm này chính là thiên đạo phẫn nộ, đối ngoại lai người xâm nhập phản vệ. Kiếm quang chạm tại lượn quanh Phật trên đầu ngón tay, tương đương với thiên đạo rơi vào trên đầu ngón tay, cùng cái kia khổng lồ lượn quanh giới hương hỏa tín ngưỡng tạo thành va chạm. Phá toái. Lượn quanh 3000 kính không chịu đựng nổi trong ngoài va chạm, triệt để phá toái ra. Lượn quanh Phật đầu ngón tay bị kiếm quang một chém, đình trệ giữa không trung, không cách nào hạ lạc, khi lượn quanh 3000 kính phá toái đằng sau, như chớp giật thu hồi, biến mất không thấy gì nữa. Không biết tên xa xôi linh sơn, lượn quanh giới chi chủ, lượn quanh Phật rượi lưng vào một chiếc linh đăng, vu bà xa giới chúng sinh tới nói, cái này linh đăng chính là Thái Dương. Lúc này, linh đăng bên trên quang mang thoáng ảm đạm xuống. Lượn quanh Phật giơ tay lên, đặt ở trước mắt. Ngón trỏ trên đầu ngón tay nhiều một cái lỗ nhỏ, giống như là bị kim đâm một dạng, có một giọt đỏ thấm máu tươi chảy ra. A Di Đà Phật. Lượn quanh Phật niệm một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại. Với hắn mà nói, đây bất quá là một lần dò xét, nếu là có thể vượt lên trước chiếm cứ thế giới kia, Phật Đà liền sẽ buông tay để hắn đi làm, mặc kệ thế giới này thuộc về cái nào Phật hoặc là Bồ Tát danh nghĩa, chung quy là Phật Đà 3000 tịnh thổ một trong. Cho nên, Phật Đà là không sợ đoạt công cái gì. Nhưng là, lần này xuất thủ thất bại tan tác mà quay trở về, thế giới kia cũng liền cùng hắn lượn quanh Phật vô duyên, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay. Đây là Phật Đà quy củ, không ai dám tại vi phạm. Trở lên, Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng không hiểu biết. Chém ra một kiếm kia đằng sau, có một loại tặc đi nhà trống biểu hiện, cần thời gian nhất định giám sóc, nếu là một kiếm này không có cách nào đem cái kia đầu ngón tay bước lui, không cách nào ngăn trở công kích của đối phương, hắn còn có thủ đoạn sau cùng. Đó chính là dẫn bạo Huyền Hoàng Tháp. Tướng tinh vẫn cái gì đều phóng xuất, có lẽ sẽ cho mình cơ hội đào tẩu, chỉ là cái này tương đương với tay cụt cầu sinh. Trả ra đại giới chính là to lớn. Cái gọi là thiên phạt mặc dù chưa nói tới ngâm nước nóng, tiếp tục tiến lên xuống dưới muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn, bởi vì Huyền Hoàng trong tháp tụ tập năng lượng tối thiểu chiếm luôn có thể số lượng 2/3, không có những năng lượng này, kế hoạch cũng liền khó mà tiến lên. May mắn, một kiếm này đem cái kia không biết Phật môn đại năng bước lui. Chứng minh ngũ hành tiên đế hợp thể sau, thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Lượng quanh 3000 kính phá toái đằng sau, tạo thành vòng xoáy năng lượng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, dưới loại tình huống này, phía dưới Kiến An quận thành hơn phân nửa khó giữ được, rất có thể hủy diệt tại cơn bão năng lượng phía dưới, mấy trăm vạn sinh linh khó thoát tử kiếp. Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Huyền Hoàng Tháp xoay tròn lấy bay vút lên, lơ lửng tại trên biển mây không, Huyền Hoàng nhị khí xoay tròn lấy tiêu tán đi ra, tạo thành lớn lao lực hấp dẫn. Tựa như hải nhãn bình thường, đem phá toái lượn quanh 3000 hình kính thành năng lượng thu nạp thôn vệ, cũng không từng để sóng xung kích này buộc phát ra đi. Nhiếp Vô Song hạ xuống thân hình, nhìn thấy mấy đạo phi hồng hướng bên này mà đến. Hẳn là Tạ Gia Thiên Tôn phát hiện dị dạng bay tới điều tra, cũng không biết bọn hắn hiểu không biết được Tạ An Nhiên kế hoạch. Bất quá, đó cũng không trọng yếu. Mặc kệ Tạ Gia có hay không đầu nhập vào Phật môn, thiên phạt kế hoạch từ đầu đến cuối đều phải tiến hành, chỉ có tất cả cường giả đều trở thành chính mình pháp tướng phân thân. Nhiếp Vô Song mới có thể chân chính khống chế thế giới này. Tóm lại, chỉ có không có phạm phải tội chết chưa từng lạm sát kẻ vô tội mới có thể giữ lại bản thân ý chí không bị khống chế. Suy nghĩ khẽ động, vô số ánh nến động thật trùng hóa thành vân hải, hướng Kiến An quận thành rơi xuống. Chương 500. Lôi Âm Tự chương 500, Lôi Âm Tự. Một tòa to lớn Phật Đà pho tượng tọa lạc ở trên núi. So với Nhiếp Vô Song kiếp trước Lạc Sơn đại Phật muốn càng thêm cao lớn, càng thêm hùng vĩ, nửa người trên cao vút trong mây, Phật tượng đầu lơ lửng tại trên biển mây, dáng vẻ trang nghiêm, đại từ đại bi, nhưng lại có uy nghiêm vô thượng. Phật tượng nửa người dưới thì là một ngọn núi. Lôi Âm Tự ngay tại trên Phật tượng, từ hai chân đến hai đầu gối đến lồng ngực, có các loại hùng hồn chùa miếu kiến trúc, những kiến trúc này hợp thành một cái khổng lồ khu kiến trúc, ở vào chỗ cao nhất, cũng chính là Phật tổ trước ngực chính là Đại Hùng Bảo Điện. Lượn quanh 3000 kính vỡ tan thời khắc, Đại Hùng Bảo Điện có chút lay động. Trong đại điện, mấy chục cái hòa thượng đầu trọc hất lên cả sa đỏ thấm nhau nhau dập đầu, hô to Phật hiệu, nội tâm tràn đầy bất an. Lôi Âm Tự một mực giấu tài, không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc. Người bên ngoài cũng liền không biết toàn bộ Lôi Âm Tự hết thảy có 60-70 vị chứng được La Hán quả vị hòa thượng, cũng chính là Thiền Tôn kiếm thánh loại tồn tại này, phải biết, kiếm cắt chỉ có chỉ là 9 vị kiếm thánh. Kiếm cắt sở dĩ chỉ có 9 vị kiếm thánh, chính là nhận lấy Thanh Đế Thiên Đình hạn chế, Thanh Đế không cho phép Bạch Đế mạch này thu hoạch được lớn mạnh, kiếm cắt tử phủ càng giống là lao tù, đối với mấy cái này kiếm khách trói buộc. Lôi Âm Tự thì không phải vậy. Thanh Đế thượng vị đằng sau, Lôi Âm Tự mặc dù cũng nhận tử phủ, chỉ là viên này đến từ Thanh Đế Thiên Đình pháp bảo lại không biện pháp hạn chế Phật môn truyền thừa, rất nhanh cũng liền bị Lôi Âm Tự đồng hóa. Lôi Âm Tự sở dĩ không có đem tử phủ triệt để thôn phệ, mà là vẫn bảo lưu lại Thanh Đế khí tức, đơn giản là không muốn cùng vùng thiên địa này vạch mặt. Phật môn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên tuân thủ Phật Đà cùng vùng thiên địa này khế ước. Tại ngũ hành thiên đế thời kỳ, chân chính có thể hạn chế Lôi Âm Tự chỉ có hoàng đế. Khi đó, Lôi Âm Tự thật là một gian nho nhỏ chùa miếu, toàn bộ miếu thờ chỉ có không nhiều tầm 10 hòa thượng, miễn cưỡng duy trì truyền thừa. Hoàng đế mất tích đằng sau, hắc đế giáng lâm. Thiên địa đại kiếp chuyển hóa, quy tắc biến hóa, lôi âm tự lúc này mới thoát ly hạn chế, trở nên mạnh mẽ. Đến thanh đế thời kỳ, đã có gần 100 cái A-la-hán. Trình độ nào đó, hoàng tộc cùng tứ đại môn phiệt cộng lại, thiên tôn số lượng mới có thể cùng lôi âm tự không sai biệt nhiều. Đương nhiên, bị giới hạn quy tắc, lôi âm tự chỉ có thể phong sơn. Những này A-la-hán chỉ có thể ở trong chùa tọa hóa, một khi tiến nhập lôi âm tự cũng liền không được xuất ngoại, trừ số rất ít chủ động tiếp nhận thanh đế tử phủ khí tức La-hán bên ngoài, chỉ có tiếp nhận tử phủ khí tức mới có thể đi ra lôi âm tự. Lúc trước, thập phương Bồ Tát chính là dạng này ra lôi âm tự. Chỉ là, nếu là tiếp nhận tử phủ khí tức, dính dáng tới phương thế giới này nhân quả, A-la-hán cũng liền trở nên không còn thuần túy. Người như vậy một khi trở về lôi âm tự, nói rõ ràng sự tình đằng sau, liền sẽ lựa chọn tọa hóa, chỉ có tọa hóa mới có thể trở nên thuần túy. Dạng này mới vừa có tư cách tại Phật Đà 3000 tịnh thổ trong thế giới chuyển thế, trở thành Phật sống loại hình. Cho nên, những này A-la-hán cho tới bây giờ không sợ tử vong. Đời này bất quá là kia thế cầu đối, chỉ cần thờ phụng Phật Đà, cũng sẽ rời xa thống khổ, không nhận hồng trần thất tình lục dục gây thương tích. Thanh đế tế thiên đại điện thất bại, tại vô tận hư không bị Phật Đà chiếu ảnh một bàn tay phiến chết, tử phủ đối với lôi âm tự hạn chế cũng liền triệt để tiêu vong. Lôi âm tự những này A-la-hán bọn họ thực lực cũng liền không hề bị đến trói buộc, có Phật môn khí tức từ xa xôi linh sơn chuyển tới, mặc dù vẫn chưa tới cao chiều nhất thời điểm, nhưng cũng đầy đủ để lôi âm tự những hòa thượng này trở nên cường đại. Trước mắt mấy chục cái hòa thượng đầu trọc, mỗi một cái thực lực đều là tử phủ tinh quân loại tồn tại này, cũng liền tương đương với nhân tiên cảnh giới. Thanh đế còn tại thời điểm, thiên đình bên trong, nhân tiên hơn ngàn, địa tiên mấy trăm, thiên tiên 340, đại la kim tiên 12, lôi âm tự coi như hiện tại trình độ này, kỳ thật cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà, thanh đế đã vẫn lạc, biến thành nhiếp vô song pháp tướng. Về phần thiên đình tiên triều, ma kiếp giáng lâm, những tiên nhân kia hoặc trở thành ma đầu, hoặc liền biến thành nhiếp vô song năng lượng bản nguyên, trở thành xích đế một phần tử. Trình độ nào đó, lôi âm tự chính là vùng thiên địa này thực lực mạnh nhất, dù sao, mười mấy cái tử phụ tinh quân một khi xuất ngoại, tựa như quét sạch hết thể dòng lũ. Đáng tiếc, A-la-hán bọn họ chỉ có thể ở lôi âm tự bên trong mới là tử phụ tinh quân cảnh giới. Một khi xuất ngoại, vẫn chỉ có thể bảo trì thiên tôn tu vi, thiên đạo trói buộc cùng phán vệ vẫn tồn tại. Đồng thời, xuất ngoại đằng sau, kết cục chỉ có một cái, đó chính là tọa hóa. Cho nên, lôi âm tự không có vọng động, thời gian hay là đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn chỉ cần chờ đợi Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm. Trước lúc này, ẩn nút tích xúc thực lực chính là, dù sao, thiên địa hạn chế đã buông lỏng. Hiện tại, lôi âm tự cùng phương Tây Linh Sơn ở giữa đã có thông đạo, trừ thu hoạch hương hỏa tín ngưỡng chuyển đổi mà đến năng lượng duy trì bên ngoài, cũng có thể tiếp thụ lấy một chút ý chỉ, thậm chí, ngay cả pháp bảo đều có thể tiếp thu. Lượng quanh 3000 kính bắt đầu từ thông đạo này mà đến. Chỉ là, thông đạo này tiếp nhận tương tự pháp bảo truyền tống có chút miễn cưỡng, lượng quanh 3000 kính truyền tống tới sau, có đoạn thời gian, thông đạo cũng liền đóng lại, cần giữa thiên địa phát sinh càng lớn biến hóa, thông đạo này mới có thể lần nữa mở ra. Nhiếp vô song thiên phạt kế hoạch cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Lôi âm tự cơ bản hiểu rõ nhiếp vô song kế hoạch, đối với người này cũng nắm giữ một chút tình báo, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý nhiếp vô song có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, nếu như tất cả cường giả đều trở thành pháp tướng của hắn phân thân, hết thảy tuân theo quy tắc của hắn, trong nhân thế cũng liền biến thành nhiếp vô song nhân thế gian. Nhân đạo dòng lũ vẫn tồn tại như cũ, nói như vậy, các hòa thượng cũng sẽ bị thiên đạo vây ở lôi âm tự bên trong, tìm không thấy cơ hội siêu thoát. Nếu như thiên địa quy tắc không còn hay thay đổi, Phật Đà chiếu ảnh còn có thể giáng lâm a? Có khả năng sẽ bị thiên đạo ngăn tại vô tận hư không bên ngoài. Cho nên, các hòa thượng nhất định phải phá hư nhiếp vô song thiên phạt kế hoạch, không thể để cho hắn thuận lợi chỉnh hợp thế giới này. Thế là, một cái A-la-hán ra lôi âm tự, đi giang đồng Tạ ra. Hắn thuyết phục Tạ An Nhiên, đem lượn quanh 3000 kính giao cho hắn, sau đó, tại Tạ An Nhiên trước mặt tọa hóa, biến thành hư vô. Như vậy, mới có thể để Tạ An Nhiên tin tưởng hắn nói chuyện. Bất quá, Tạ An Nhiên cũng không phải toàn bộ tiếp thu, khi nhiếp vô song thời điểm xuất hiện, hắn cũng tại cùng nhiếp vô song giao lưu, muốn đàm phán. Nếu như nhiếp vô song đáp ứng hắn yêu cầu, cũng liền đại biểu cái gọi là thiên phạt kế hoạch là giả. Tạ gia không phải là không thể được đi theo nhiếp vô song. Về phần Phật môn có thể đi chết. Môn Việt lấy gia tộc làm căn cơ, Phật môn cần xuất gia, từ bỏ huyết mạch gia tộc, hai cái này đối lập lẫn nhau, rất khó đi cùng một chỗ. Nhưng là cùng mất đi bản thân ý thức biến thành người khác khôi lỗi so sánh, đương nhiên muốn tốt một chút. Nhiếp vô song cự tuyệt đàm phán, Tạ An Nhiên cũng đã biết Tạ gia muốn sinh tồn, chỉ có giết chết nhiếp vô song. Cho nên hắn lựa chọn tự bạo. Sau đó, lượn quanh 3000 kính vỡ tan đằng sau, lôi âm tự cũng đã biết kế hoạch thất bại. Bất quá, không biết có phải hay không là Phật Đà chiếu ảnh khoảng cách vùng thế giới này càng ngày càng gần, thông đạo lại mở ra. Thiên địa đối với lôi âm tự hạn chế lại đã thả lỏng một chút. La Hán bọn họ ra lôi âm tự vẫn là A La Hán, thực lực không còn hạ xuống. Chương 501. Lão Hòa thượng chương 501, Lão Hòa thượng lôi âm tự phương trưởng là một cái vô cùng giàn mua lão hòa thượng. Tựa như là một viên đã mất đi trình độ khô quắt trái cây, cuốn tại rộng lớn cả xa bên trong, cả khuôn mặt tất cả đều là nếp nhăn, ngũ quan cực kỳ mơ hồ, giống như là bị nếp nhăn thôn phệ bình thường. Tóm lại, ngươi nếu là nhìn chăm chú đối phương, sẽ chỉ cảm nhận được tuế nguyệt tăng thương. Đồng thời, ngươi sẽ bị cái này tăng thương tuế nguyệt ô nhiễm ăn mòn. Chân nhân trở lên người tu hành có lẽ kiên trì thời gian hơi lâu một chút, người bình thường chỉ cần nhìn lao hòa thượng này một chút, liền sẽ bị dòng sông thời gian cọ rửa, nhân sinh của hắn sẽ lấy tiến nhanh phương thức triển khai, rất nhanh liền tới đến điểm cuối cùng. Trước kia, loại tình huống này còn tốt một chút. Dù sao, vị này phần lớn thời gian đều là trốn ở trong một gian mật thất, cho dù là A-La-Hán bọn họ cũng rất ít có thể cùng gặp mặt hắn. Hắn cũng chỉ cùng với Thiên Tôn kiếm thánh cảnh giới tương đương A-La-Hán gặp mặt, chỉ có A-La-Hán mới có thể chống cự dòng sông thời gian cọ rửa. Đương nhiên, những cái kia A-La-Hán bọn họ cũng không dám nhìn thẳng lão hòa thượng này. Tựa như yêu tộc hạt tử tinh sống mấy chục vạn năm một dạng, vị này cũng là tại hoàng đế thời kỳ liền tồn tại Phật tử. Kỳ thật, hắn mới là thông đạo, cũng là tọa độ, cũng bởi vì vị này tồn tại, Phật Đà chiếu ảnh mới có thể một lần nữa giáng lâm ở thế giới này. Bởi vì hắn tồn tại, khi thiên địa phát sinh biến đổi lớn, quy cách bắt đầu cải biến thời điểm, Lôi Âm Tự cùng Tây Thiên Linh Sơn ở giữa thông đạo cũng mới sẽ mở ra, nếu như hắn không tại, hết thảy cũng liền không còn tồn tại, cho dù là Phật Đà, cũng sẽ mất đi đối với cái này phương thế giới cảm ứng. Có hắn tồn tại, liên tục không ngừng hương hỏa tín ngưỡng chuyển đổi mà đến năng lượng lúc này mới có thể tiến vào Lôi Âm Tự. Những cái kia A-La-Hán bọn họ thực lực mới có thể tăng vọt, từ trên Thiên Tôn kiếm thánh cấp độ dạng này biến thành Tử Phụ tinh quân, cũng chính là thanh đế người của Thiên Đình tiên thực lực, đồng thời, loại này tăng cường tạm thời còn chưa tới lúc kết thúc. A-La-Hán bọn họ thực lực đều vượt qua một cấp độ. Đã từng Phật tử tự nhiên càng thêm cường đại, hiện tại, liền ngay cả những cái kia A-La-Hán bọn họ cũng không dám nhìn thẳng với hắn, cho dù là Tử Phụ tinh quân cảnh giới, nếu là nhìn chăm chú vị này, cũng sẽ bị dòng sông thời gian cọ rửa, hao tổn võ nguyên. Tự nhiên, hắn cũng không thể phát ra tiếng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú đều sẽ mất mạng, hắn nếu là lên tiếng, thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, những này A-La-Hán đều sẽ nhận tổn hại. Hắn chỉ là ngồi ngay thẳng đứng ngoài quan sát. Dưới đáy, A-La-Hán bọn họ chia làm hai phái tại tranh luận, cũng không phải là biệt kinh, chỉ là đối với bước kế tiếp hành động lẫn nhau có dị nghị. Trong đó một phương hy vọng có thể chủ động xuất kích. Nếu thiên địa hạn chế đã bung ra, ra Lôi Âm Tự đằng sau thực lực không có sở hạ hàng, vẫn sẽ bảo trì tại Tử Phụ tinh quân cấp độ, đồng thời cũng sẽ không bị ép tọa hóa. Đã như vậy, sao không dốc toàn bộ lực lượng, là Phật môn truyền pháp. Mười mấy cái Tử Phụ tinh quân, lực lượng như vậy hẳn là có thể đủ quét ngang trong nhân thế, liền xem như yêu tộc đại quân xuất hiện, cũng không tồn tại vấn đề gì. Không cần thiết ngồi yên không lý đến, tùy ý Nhiếp Vô Song hoàn thành hắn tiên phạt kế hoạch. Một khi để Nhiếp Vô Song thống nhất trong nhân thế, cùng thiên đạo dung hợp đến càng thêm chặt chẽ, khi đó, nếu là Phật đã bị thiên đạo bãi xích, không có cách nào chiếu ảnh xuống tới, mọi người thực lực cũng đều sẽ hạ xuống, lại cùng Nhiếp Vô Song tranh hùng, hơn phân nửa không tranh nổi. Chẳng hiện tại ra ngoài, thừa dịp Nhiếp Vô Song còn không có triệt để khống chế trong nhân thế, cùng tên này tranh đoạt tín đồ, nếu có thể, đem nó diệt sát. Phái này là liều lĩnh người, lá gan tương đối lớn. Một phái khác thì là ổn định phái. Lượng quanh 3000 tính cái này đến từ Phật môn pháp bảo phá toái, cảnh nội không gian 18 kim cương vẫn lạc, thậm chí ngay cả lượng quanh Phật cách không một kích đều không thể đem Nhiếp Vô Song diệt sát, coi như bọn hắn có mấy chục cái Tử Phụ tinh quân thì như thế nào. Cùng nhau xuất thủ, vây công Nhiếp Vô Song. Đừng nói loại tầng thứ này tập kết nhân quả quá lớn, không thể gạt được đối phương cảm giác, không có khả năng đem đối phương kéo vào vòng phục kích, coi như thật sự có thể làm đến, có thể che đậy nhân quả, mấy chục cái Tử Phụ tinh quân đồng loạt ra tay. Nhưng là, mọi người coi như đồng loạt ra tay, lực lượng có thể vượt trên 18 kim cương tạo thành kim cương phục ma trận a. Lại hoặc là có thể cùng lượng quanh Phật cách không một kích so sánh. Rất khó. Đã như vậy, tại sao không chờ? Chỉ cần cùng Linh Sơn thông đạo không ngừng, liền sẽ có liên tục không ngừng hương hỏa tín ngưỡng truyền tâu mà đến, mọi người thực lực đều sẽ đạt được tăng cường. Nếu như do A-La-Hán trở thành Bồ-Tát, đương nhiên, không phải chân chính Bồ-Tát, mà là mỗi người thực lực đều cùng Linh Sơn La-Hán bình thường, khi đó, Nhiếp Vô Song hay là đối thủ a. Coi như Nhiếp Vô Song chỉnh hợp trong nhân thế, thu được tiên đạo lọt mắt xanh, thiên đạo ngăn trở Phật đá chiếu ảnh giáng lâm, bọn hắn cũng có thể dựa vào chính mình thực lực nghiền ép Nhiếp Vô Song. Cho nên, liều lĩnh không có khả năng. Tóm lại, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tranh chấp không ngớt, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán, cuối cùng chỉ có thể do lão hòa thượng đến quyết định. Bọn hắn sở dĩ tranh luận, bất quá là muốn đem cái nhìn của mình cái gì giảng thuật cho lão hòa thượng sau khi nghe xong. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, nhìn như tại lắng nghe. Kỳ thật, hắn đã sớm có quyết định, chỉ là không muốn những tên kia nhàn rỗi thôi, tùy ý bọn hắn mồm năm miệng 10 tranh luận. Liều lĩnh không thể làm. Mười mấy cái Tử Phụ tinh quân, nhìn như lợi hại, kỳ thật cũng liền như thế, đừng nói không có đại trận có thể làm cho lực lượng của bọn hắn ngưng tụ thành một chút, cho dù có, tối đa cũng liền cùng lượn quanh Phật cách không một kích lực lượng không sai biệt lắm. Đối phương có thể ngăn trở lượn quanh Phật một kích, tự nhiên cũng có thể ngăn trở những này A-La-Hán vây công. Ở trong nhân thế, vị kia tồn tại hẳn là thực lực đệ nhất, liền xem như yêu tộc lão tổ hạt tử tinh cũng khó có thể chống lại. Sống mấy chục năm, trải qua lần thứ 3 hồng hoang đại chiến còn sống đến bây giờ, lão hòa thượng tự nhiên biết nặng nhẹ. Có thể đối phó vị kia chỉ có thể là Phật Đà chiếu ảnh. Chỉ bất quá, Phật Đà muốn đem chiếu ảnh bắn ra đến nơi đây, cũng không phải chuyện dễ, lúc này vẫn bị thiên địa quy tắc hạn chế. Phật Đà mặc dù là thánh nhân, 3000 tịnh thổ bên mông vô biên, hắn cũng là người bận rộn, lúc nào nhìn về phía bên này còn có nói. Dù sao, Phật Đà thời gian cùng đông đảo chúng sinh thời gian không phải một chuyện. Lão hòa thượng rõ ràng, chính mình có thể làm chính là chờ đợi, chờ lấy Phật Đà ý chỉ, một khi có chỉ ý từ Linh Sơn truyền đến, hắn liền sẽ thiêu đốt Bồ đề, lấy thân tùy tùng Phật, tự thân biến thành xá lợi tử, dẫn tới Phật Đà chiếu ảnh. Đây chính là hắn chức trách. Số mấy chục vạn năm nguyên nhân. Đông 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 liền gõ 3 lần mõ, lão hòa thượng thân hình hư hóa. Sau một khắc, hắn quay trở về phòng tối. Không nói gì, không có hạ lệnh, A-La-Hán bọn họ lại hiểu ngay lập tức, lão hòa thượng đứng ở ổn định phái bên này, bắt bỏ dốc toàn bộ lực lượng cùng Nhiếp Vô Song quyết chiến dự định. Lượng quanh 3000 tính chính là thăm dò. Nếu như có thể giải quyết Nhiếp Vô Song tự nhiên tốt nhất, nếu là không thành, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy Phật Đà chiếu ảnh, chỉ có Phật Đà chiếu ảnh đến đây phương thế giới mới là quyết chiến cơ hội, đây cũng là lao hòa thượng cách nhìn. Lôi Âm tự sẽ tiếp tục thao quang mịt mờ. Nhiếp Vô Song thiên phạt kế hoạch không hề bị đến trở ngại. Lúc này, Nhiếp Vô Song đã rời đi Giang Đông địa giới, toàn bộ Giang Đông, chân nhân trở lên đều là đã biến thành của hắn pháp tướng phân thân. Hiện tại, hắn xuất hiện ở Triệu Quận. Chương 502. Triệu Quận Lý chương 502, Triệu Quận Lý mặc dù làm xong Giang Đông tạ ra. Toàn bộ Giang Đông đều bị Nhiếp Vô Song khống chế, không chỉ là tạ ra, nhị phẩm cùng tam phẩm thế gia tông môn cũng đều gặp thiên phạt, tuyệt đại bộ phận chân nhân trở lên người tu hành đều bị Nhiếp Vô Song biến thành chính mình pháp tướng, bị Nhiếp Vô Song khống chế. Về phần tam phẩm trở xuống những thế gia kia tông môn, tạm thời tới nói, Nhiếp Vô Song không có thời gian đi làm cái gì thiên phạt, những người kia cũng không phải là trọng điểm, bọn hắn vốn chính là thượng phẩm môn phiệt thế gia chó săn. Nhiếp Vô Song đem bọn hắn giao cho những pháp tướng kia phân thân. Bởi vì ngũ hành thiên đế hợp thể quan hệ, Nhiếp Vô Song thực lực tăng nhiều, hắn có thể cho những pháp tướng kia phân thân mang theo ánh nến động thật trùng, để bọn hắn phối hợp chính mình tiến hành thiên phạt kế hoạch. Đương nhiên, bản nhân không thể ra mặt, vẫn sẽ có một vấn đề. Ánh nến động thật trùng coi như phân biệt ra được người nào không đáng chết, người nào đáng chết, bởi vì Nhiếp Vô Song không tại, cũng không có khả năng đem những cái kia người đáng chết chuyển đổi thành pháp tướng phân thân. Thế là, những cái kia người đáng chết cũng liền thật chết đi. Toàn bộ Giang Đông bắt đầu đại thanh tẩy, địa phương khác cũng là như thế, thông qua bóng dáng không gian, Nhiếp Vô Song đem ánh nến động thật trùng truyền thâu cho chủ trì đại cục mặt khác pháp tướng phân thân. Đại Giang Nam Bắc, một hồi gió tanh mưa máu. Mặt ngoài, đây là tự mình hại mình hành vi, bất quá, sự thật cũng không phải là như vậy. Những người kia đối với Nhiếp Vô Song tới nói cũng không có dùng, kiến nhiều cắn chết voi ở thế giới này cũng không thành lập. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói, chỉnh hợp cả thế giới, để cho người ta thế gian dựa theo chính hắn quy củ làm việc mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ có như vậy, thiên đạo vừa rồi sẽ không đối với hắn hình thành trở ngại. Chỉ có như vậy, mới có thể mượn tới thiên địa chi lực cùng Phật Đà chiếu ảnh đối kháng, tới chiến đấu. Thông qua hoàng đế ký ức, hắn biết được Phật Đà chiếu ảnh là như thế nào cường đại. Cho nên, thiên phạt kế hoạch nhất định phải nhanh tiếp tục kéo dài. Huống chi, những cái kia làm nhiều việc các người vốn là đáng chết, bọn hắn tồn tại, trình độ nào đó là đối với nhân đạo dòng lũ tổn thương. Nhân đạo dòng lũ, đại đa số người lòng người ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể hình thành dòng lũ, cũng không phải là một số nhỏ cao cao tại thượng môn phiệt quý nhân lòng người, người sau cũng không thể hình thành dòng lũ, ngược lại bởi vì người trước làm điều ngang ngược, muốn làm gì thì làm, khiến cho tầng dưới chốt bách tính đoàn khí trung tiên. Hoán khí cái đồ chơi này chính là đối với thiên đạo tổn thương. Dưới loại tình huống này, thiên đạo cũng sẽ bỏ qua nhân loại, ngược lại phù hộ những tộc đẳng khác, cho nên những người này nếu là không có cách nào chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân, không có cách nào là nửa đời trước chỗ tội, vậy cũng chỉ có thể đi chết, chết ngược lại sẽ để cho càn khôn trở nên trong sáng. Triệu Quận Lý gia cũng tại phương Bắc Trung Nguyên đại địa, cùng Bắc Lăng Thôi nhà đem phương Bắc Trung Nguyên đại địa một phân thành hai, một cái tại Bắc, một cái tại Nam, lấy chạy qua Lê Dương quận sông lớn làm ranh giới, Hà Bắc là Thôi gia phạm vi thế lực, Hà Nam thì là Lý gia phạm vi thế lực. Hà Lạc chi địa, giống như Giang Đông bình thường, chính là Triệu Quận Lý gia Long Hưng chi địa. Không biết Phật môn có thể hay không nhúng tay, có thể hay không giống tại Giang Đông như thế cho mình tại Triệu Quận cũng thiết hạ bấy dập, mời đến so cái kia Bồ Tát càng cường đại hơn tồn tại xuất thủ. Lần này, Nhiếp Vô Song cũng liền đặc biệt coi chừng. Xuất hiện tại Triệu gia tổ địa một khắc này, hắn liền triệu hoán ra ngũ hành thiên đế, hoàng đế cùng mình cùng một chỗ, còn lại bốn cái thiên đế cũng liền phân biệt tại bốn phương tám hướng lơ lửng, huyền hoàng tháp rơi vào hoàng đế trong tay, lấy bóng dáng không gian làm môi giới, hình thành nhân quả, tạo dựng làm một cái ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận ngăn cách nhân quả. Triệu Quận Lý gia tổ địa mặc dù kéo dài mấy trăm dặm, nhưng cũng đều tại ngũ hành đại trận trong phạm vi không chế, trừ phi Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm, Nhiếp Vô Song tin tưởng sẽ không còn có tồn tại gì ảnh hưởng hắn thiên phạt kế hoạch. Ánh nến động thật trùng như là vân hải, hướng phía Triệu gia tổ địa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, từng đạo quang mang từ đại địa bốc lên, hướng phía ánh nến động thật trùng hình thành vân hải đánh tới. Đây là Triệu gia phản kích. Lúc trước, lão tổ Triệu gia mang theo tử phủ tiến về Lang gia quận, đem Lang gia vương gia diệt trừ đằng sau, tử phủ cũng chỉ có thể lưu tại Triệu quận, không có khả năng lại xê dịch. Triệu gia trừ đang tìm kiếm vương gia cá lọt lưới bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang ẩn nút, tất cả lực lượng đều thu hồi Hà Lạc chi địa, không còn đem xúc giác tìm đến những nơi khác, mặc dù phạm vi thế lực co rút lại, nhưng là tại Hà Lạc chi địa, lực lượng lại phi thường cường đại. Bạch Ngọc Kinh cùng cung Triệu Thiên phát sinh sự tình, Triệu gia cũng có biết được. Chỉ bất quá, cụ thể xảy ra chuyện gì, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn lại không thể điều tra được, dù sao, những cường giả kia trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, bọn hắn không có khả năng tiết lộ bất kỳ tin tức gì, Triệu gia chỉ có từ dấu vết để lại phân tích, cục diện chính trị phát sinh biến hóa. Bạch Ngọc Kinh không còn lấy môn phiệt thế gia làm căn cơ quản lý thiên hạ. Nếu không, bọn hắn không có khả năng đối với phía dưới những cái kia môn phiệt thế gia thống hạ sát thủ, làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự mình hại mình. Triệu gia lão tổ lợi dụng pháp trận đưa tin hướng Bạch Ngọc Kinh truyền tống tin tức, muốn hỏi thăm nguyên do, bất quá, những cái kia tin tức như là đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức. Tại lão tổ Triệu gia xem ra, đây chính là đại kiếp. Cho nên, Triệu gia làm xong rất nhiều chuẩn bị, một khi có ngoại địch xâm lấn, các loại ứng đối phương thức cũng đều sẽ xuất hiện, khi ánh đến động thật trùng hình thành vân hải xuất hiện đằng sau, đại trận cũng liền kích phát. Những ánh sáng kia rất là lợi hại, đánh vào trong bầy trùng, đại lượng ánh nến động thật trùng cũng liền bị sát thương, hóa thành mưa như chút nước mưa rơi xuống, sau đó, trên không trung đốt cháy hầu như không còn. Còn sống ánh nến động thật trùng cũng không cách nào phá vỡ Triệu gia sát rùa đen. Nhiếp Vô Song tự nhiên không thể nghe chi đảm nhiệm chi. Hoàng đế phất phất tay, huyền hoàng tháp xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi xuống, huyền hoàng nhị khí tràn ngập ra, cùng những ánh sáng kia tiếp xúc, quang mang trong nháy mắt hư hóa, biến thành năng lượng bị huyền hoàng nhị khí cuốn trúng, rơi vào huyền hoàng trong tháp. Đằng sau, huyền hoàng nhị khí tiếp tục hướng xuống, đính vào phía dưới trên lồng ánh sáng. Triệu gia tử phủ bên trong, hơn 10 thiên tôn lập tức mặt như màu đất. Bọn hắn lợi dụng thần niệm khống chế năng lượng, tạo thành phòng hộ đại trận. Lúc đầu, loại này chuyển vận đều tại dưới sự khống của bọn họ, năng lượng nhiều ít tất cả đều bàn tay mình nắm. Nhưng là tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, năng lượng cũng không tiếp tục thụ bọn hắn khống chế, năng lượng trong cơ thể giống như là thủy triều tuôn ra, con đê đã sụp đổ, khó mà ngăn cản. Tiếp tục nữa, liền sẽ tặc đi nhà trống. Lão tổ, cứu mạng! Bọn hắn hướng Triệu gia lão tổ lớn tiếng cầu cứu. 10 cái thiên tôn, đây là Triệu gia chiến lược lực lượng, lão tổ tự nhiên không hy vọng những người này như vậy chơi xong. Một viên ngọc như ý từ trong tay hắn dần hiện ra đến. Đây là Triệu gia nguyên tổ lưu lại pháp bảo. Ngọc như ý xoay tròn lấy bay lên không trung, hướng huyền hoàng tháp đánh qua. Chỉ là một cái là thiên đình pháp bảo, một cái là tiên tiên linh bảo, cả hai chênh lệch tựa như thiên vực. Ngọc như ý thậm chí ngay cả huyền hoàng nhị khí đều không thể khu trừ. Nó hướng huyền hoàng tháp đánh tới, giống như bánh bao thịt đánh chó. Lập tức bị huyền hoàng tháp hút vào thân tháp bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Huyền hoàng tháp hay là lay động một chút, tựa như là ở một cái. Sau đó, Triệu gia phòng hộ đại trận phá toái ra. Những ngày này tôn nếu là không muốn bị huyền hoàng nhị khí hấp thụ thôn vệ năng lượng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, vừa rồi che chở đại trận, chỉ có như vậy mới có thể bảo mệnh. Ánh nến động thật trùng hướng phía đại địa rơi đi. Chương 503. Quan Trung Đô gia chương 503, Quan Trung Đô gia hưu. Một tiếng chói hai rít lên. Triệu gia tổ địa, tổ tư vị trí, một đạo hàn quang phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đạo hàn quang kia phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa trước đó, phong tỏa thiên địa ngũ hành thiên đế cũng đã ai về nhà nấy, hoàng đế về tới Lượng Giới Sơn, thanh đế về tới cung Triều Thiên, hắc đế về tới Vô Tận hư không, xích đế đi Cửu Vũ hoàng truyền tầng thứ 3. Bạch đế nguyên bản tại Nhiếp Vô Song bên người. Khi đạo hàn quang kia phá vỡ hư không đằng sau, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ a, vì sao muốn vứt bỏ chúng ta mà đi? Triệu gia tổ địa truyền đến một chút tiếng kêu rên. Có phi hồng bốc lên, muốn hóa hồng mà đi, bọn gia hỏa này đều là Triệu gia thiên tôn. Về phần lúc trước đạo kia hàn quang thì là lao tổ Triệu gia tiêu hao Triệu gia rộng lượng tài nguyên mang theo tử phụ thoát đi, hắn có thể phá vỡ hư không là bởi vì có tử phụ gia trì, mặt khác những hậu thiên tôn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bằng vào phi hành bỏ chạy, dù là ngũ hành thiên đế rời đi, pháp trận vẫn còn tồn tại, ngũ hành đại trận hình thành lao tổ, lấy những ngày này tôn năng lực còn không thể bài trừ. Thế là bọn hắn giống con ruồi không có đầu bình thường tán loạn, bay ở không trung, lại giống như là đã mất đi vệ tinh hướng dẫn phi đạn, tới tới lui lui, nửa ngày đều không thể bay ra hơn 10 dặm, ngay tại trong pháp trận đảo quanh. Lúc này, Nhiếp Vô Song mới hoàn toàn yên tâm. Lần này, Phật Môn không có nhúng tay, cũng không có mặt khác đột nhiên xuất hiện thế lực, Triệu gia chỗ Hà Lạc chi địa xem như cầm xuống, không có vấn đề. Về phần đào tẩu lão tổ Triệu gia, hắn trốn không thoát. Trong vô tận hư không, hắc đế là sân nhà, lại thêm bạch đế cũng đổi tới, hai cái thiên đế liên thủ, hắn mọc cánh khó thoát. Quả nhiên, không bao lâu, bạch đế liền phá vỡ hư không xuất hiện tại Nhiếp Vô Song trước người. Lão tổ Triệu gia hồn bay phách lạc giống một đầu lão cẩu theo sát mà đến, tại đỉnh đầu của hắn treo lấy một viên phi kiếm, một viên tùy thời đều có thể rơi xuống phi kiếm. Người với người thật sự có lấy rất lớn khác biệt. Cùng là lão tổ, ta an nhiên có thể lựa chọn tự bạo, cũng phải vì gia tộc tranh ra một đầu sinh lộ, mà Triệu Minh Hoa cái này lão tổ Triệu gia, vì mạng sống lại tình nguyện hy sinh tất cả người Triệu gia. Nửa ngày công phu, cũng liền nửa ngày công phu, Nhiếp Vô Song liền làm xong Triệu gia. Ánh đến động thật trùng đủ nhiều, võ sư trở lên người đều nhận lấy phân biệt, chân nhân trở lên mới vừa có tư cách bị hắn chuyển đổi thành pháp tướng phân thân, chân nhân phía dưới tội ác đa dạng chỉ có một con đường chết, có liên tục không ngừng năng lượng trèo trống, thiên phạt kế hoạch rất là thuận lợi. Đằng sau, lại tốn thời gian một ngày. Toàn bộ Hà Lạc chi địa tam phẩm thế gia cùng tông môn đều bị Nhiếp Vô Song thanh tẩy, đây chỉ là khúc nhạc dạo, phía sau còn có tổng vệ sinh, bất quá, liền cùng Giang Đông cùng Hà Bắc chi địa một dạng, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không tham gia, những chuyện kia tất cả đều thuộc về pháp tướng của hắn phân thân bọn họ. Đây là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chỗ tội, dựa theo Nhiếp Vô Song ý nghĩ đến quản lý toàn bộ thiên hạ, đã muốn đối phó quỷ dị, cũng muốn diệt trừ bất công. Tầng dưới chót không có bối cảnh dân chúng, chỉ cần thiên phú đầy đủ, cũng sẽ tồn tại tiến tới chi lộ. Đương nhiên, thế gian không có khả năng tồn tại hoàn mỹ vô khuyết sự tình. Khi những pháp tướng này phân thân đi tới phần cuối của sinh mệnh, kẻ thống trị mới xuất hiện. Tư tâm không thể tránh được, thế giới lại sẽ hướng nào đó cái phương hướng trở xuống. Nhưng là, chỉ cần Nhiếp Vô Song còn ở lại chỗ này cái thế giới, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ hạ xuống thiên phạt. Có ánh đến động thật trùng, không ai có thể giấu giếm được tầm mắt của hắn. Giải quyết Triệu quản lý, hiện tại cũng chỉ có Quan Trung Đô gia cùng Lôi Âm tự vẫn tồn tại, Lôi Âm tự là thời điểm quyết chiến mới có thể đi đối mặt. Cho nên, mục tiêu kế tiếp là Quan Trung Đô gia. Quan Trung tại hoàng triều phía tây, kỳ thật tiến về Lượng Giới Sơn liền muốn trải qua Quan Trung Đại Bình Nguyên tương đương với Lượng Giới Sơn hậu viện căn cứ. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Song là thông qua vô tận hư không tiến về Lượng Giới Sơn, cũng không có dọc đường Quan Trung Bình Nguyên. Tại Quan Trung Bình Nguyên, hắn không có tọa độ, không có pháp tướng phân thân loại hình tồn tại, cũng liền khó mà thông qua vô tận hư không tiến về, chỉ có thể dựa vào kiếm độn tiến về Quan Trung. Một đường bay qua, chậm hay là quá chậm, Nhiếp Vô Song lựa chọn đi trước Lượng Giới Sơn. Đi vào Lượng Giới Sơn, cùng hoàng đế gặp mặt, đứng tại Lượng Giới Sơn, hướng phía Hồng Hoang phương hướng nhìn một hồi. Giải quyết trong nhân thế, bước kế tiếp chính là chinh phục yêu tộc. Yêu tộc lao tổ bỏ cảm tinh tồn tại cũng là trở ngại. Nhất định phải đem yêu tộc đánh phục biến thành người một nhà, chỉ có dạng này tại không có nỗi lo về sau tình huống dưới mới có thể đi đối mặt Phật Đà chiếu ảnh quái vật khổng lồ này. Chỉ là, Phật môn có thể cho chính mình cái này thời gian a? Hít thở dài, Nhiếp Vô Song nhìn một bên hoàng đế một chút, có hoàng đế cùng Huyền Hoàng Tháp ở đây tọa trấn, chí ít sẽ không bị yêu tộc dò xét chính mình đường lui. Trong nhân thế bản cơ bản này vẫn có thể bảo trụ. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song đằng không mà lên, ngự kiếm hướng phía phương đông bay đi. Quan Trung Đô ra, ta tới. Rời đi lưỡng giới sơn đằng sau, dưới thân chính là hoàn toàn hoang lương bãi sa mạc, một bên là liên miên chập trùng kỳ liên sơn, người trên không trùng, quan sát xuống dưới, kỳ liên sơn chập trùng thật đúng là giống như là một con phượng hoàng. Nhiếp Vô Song tốc độ rất nhanh, gần nửa ngày cũng liền bay ra bãi sa mạc, tại bãi sa mạc biên giới, kỳ liên sơn dư mạch có liên miên quan thành. Quan thành phía trên có quang hoa lập lòe, đó là một tòa pháp trận. Lưỡng giới sơn nếu là bị yêu tộc công phá, nơi này cũng chính là trong nhân thế đạo thứ nhất cửa ải, cho nên có một cái phi thường khổng lồ pháp trận này cũng liền do Đô gia chủ trì. Mỗi cái môn phiệt thế gia tông môn đều phải đi lượng giới sơn trực luân phiên, tại trực luân phiên trong lúc đó, dám can đảm có hậu lui người, giết không tha, trình độ nào đó, quan trung Đô gia cũng là lượng giới sơn quân đoàn giáng quân. Khi Nhiếp Vô Song xuất hiện tại quan thành trước thời điểm, liền có ba đạo phi hồng tới đón, tại cái này phi hồng phía sau, còn có một tòa phi hạm ly khai mặt đất, lơ lửng tại quan thành phía trên. Lúc đầu, lượng giới sơn bên kia hàng năm đều có người giải trừ nghĩa vụ quân sự, trở về trung nguyên. Bọn hắn đều muốn dọc đường tòa này quan thành, nhận phân biệt xác định không phải đạo binh đằng sau vừa rồi thu hoạch được mới bằng chứng rời đi, nhưng là đoạn thời gian này đến nay cũng không có người từ lượng giới sơn trở về. Đỗ gia thông qua pháp trận đưa tin đi hỏi thăm, lượng giới sơn bên kia chỉ là trả lời hết thảy bình thường. Đỗ gia cũng phái người tiến về lượng giới sơn, hay là một cái thiên tôn, nhưng mà lại giống thạch trầm đại hải bình thường một đi không trở lại, hỏi thăm bên kia kết quả thông tin cũng gây mất. Cho nên Nhiếp Vô Song xuất hiện tại quan thành trước, quan thành bên này mới như lâm đại địch. Hoàng đế cũng tốt, long tộc cũng tốt, đều không phải là ưa thích xử lý tạp vụ tồn tại. Lượng giới sơn quân đoàn những cường giả kia trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân đằng sau, tính tình cũng hơi có cải biến, cho nên mới làm ra lớn như vậy một sơ hở đến. Đương nhiên, cũng bởi vì những người kia cảm thấy cái này đó không quan trọng. Người đến dừng bước, có thể có lệnh bài. Ba cái thiên tôn xếp theo hình tam giác xuất hiện tại thiên không, người cầm đầu kia cao giọng hô. Tại phía sau bọn họ, phù không phi hạm bên trên, ánh sáng lấp lóe, đó là phi hạm tại tích xúc năng lượng, pháp trận vận chuyển, tùy thời liền có thể khóa chặt Nhiếp Vô Song, sau đó phát động công kích. Chương 504. Nam Sơn Sơn Thần chương 504, Nam Sơn Sơn Thần hàn huyên vài câu. Lễ phép tiến hành vấn đáp, hoặc là nói dọa cái gì? Đó là du côn lưu manh đoạt địa bàn chiêu số, đến Nhiếp Vô Song cấp độ dạng này, nhiều khi ngôn ngữ đã không có ý nghĩa, cùng loại dạng này đại năng, lần đầu tiên cũng liền có thể nhìn thấu chuyện bản chất, hướng phía đơn giản nhất giải quyết phương hướng mà đi. Thí dụ như hiện tại, Nhiếp Vô Song không có làm nhiều nói nhảm, suy nghĩ khẽ động. Ánh mắt thấy, thần niệm cho đến, Bạch Đế pháp tướng xuất hiện ở phi hạm phía trên, không cần toàn lực xuất kiếm, vẹn vẹn chỉ là một sợi kiếm khí, liền khóa lại phi hạm phát trận, tương đương với đem đối phương hỏa khống hệ thống phong tỏa, chiếc kia to lớn phi hạm coi như muốn phát động công kích, cũng không có khả năng. Đồng thời, Nhiếp Vô Song cũng có xuất thủ. Huyền Hoàng nhị khí xoay quanh mà ra, tạo thành một tấm vô hình lưới, đem xông tới ba vị Đỗ gia thiên tôn khóa chặt bao khỏa, tạo thành mê trận, nảy sinh huyễn tượng, để ba vị kia thiên tôn hạm thân tại lần thứ nhất Hồng Hoang đại chiến tràng cảnh bên trong, từng cái đạo tâm chập chờn, thất kinh. Lúc này, ánh nến động thật trùng vừa rồi bay ra, ba cái điểm sáng xông vào thiên tôn tứ hải, tiếp xúc đến thiên tôn suy nghĩ, thế là ba vị này Đỗ gia thiên tôn mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch cũng liền nhìn một cái không sót gì, bị Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian kéo vào, phảng phất hai bóng dáng không gian rất nhanh đến mức ra bình phán, ba vị này thần hồn đều là tản mát ra xích hồng quang mang. Nói cách khác, bọn gia hỏa này giết qua không ít người vô tội, cái gọi là núi thây biển máu, giết người như ngoé cũng không phải là khoa trương hình dung. Nói cách khác, trong bọn hắn cũng không có người vô tội. Đã như vậy, chương trình cũng liền tự động thi hành, nhân quả luật chuyển đổi, ba vị thiên tôn thần hồn cũng liền nhận lấy và mèo, tuyệt đại bộ phận bản thân ý thức bị cọ rửa xóa đi, đổi lại Nhiếp Vô Song muốn bọn hắn tiếp nhận đồ vật, không có bất kỳ cái gì cản trở, bọn hắn toàn bộ tiếp thu xuống tới. Khi bọn hắn bị Nhiếp Vô Song thả ra huyền hoàng nhị khí tạo thành mê trận đằng sau, túi da hay là túi da kia, ở bên trong hạch cũng đã phát sinh cải biến. Bọn hắn đã biến thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân. Sau một khắc, ba vị thiên tôn hướng quan thành bay đi. Rất nhanh, quan thành trên không vận chuyển pháp trận cũng liền đóng lại, Nhiếp Vô Song bay đi, thông qua cái kia ba pháp tướng phân thân, tinh tường nghe được quan thành nội tranh chấp. Trừ cái này ba cái thiên tôn bên ngoài, tòa này quan thành còn có mặt khác bốn cái thiên tôn tọa trấn, trong đó, Đỗ gia có bốn cái thiên tôn, đến từ gia tộc khác có ba cái. Bị Nhiếp Vô Song chuyển đổi thành pháp tướng phân thân đều là Đỗ gia thiên tôn. Trình độ nào đó, bọn hắn mới là quan thành trấn thủ sứ, cho nên bọn hắn hành động mặc dù quái dị, mà các thiên tôn lại cũng chỉ có thể miệng tranh chấp, không dám ra tay ngăn cản. Chậm trễ thời gian, thuyết phục giáo dục cái gì bất quá là hư ảo, đừng nói thế giới siêu phàm, cho dù là Nhiếp Vô Song kiếp trước, cá nhân vi lực không hiện, tập thể tổ chức lực lượng trí cao vô thượng thời đại, muốn đem một số người thuyết phục giáo dục để bọn hắn lạc đường biết quay lại cũng là nói xuông, nhất định phải nương theo lấy trừng phạt mới được. Phất phất tay, ánh đến động thật trùng hóa thành vân hải rơi xuống. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cả tòa quan thành đều bị Nhiếp Vô Song khống chế, phân biệt đằng sau, chết thì chết, trở thành pháp tướng trở thành pháp tướng. Hết thể như thường, quan thành nhìn như cùng bình thường không có khác nhau, cũng đã cải biến trận doanh. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song tiếp tục ngự kiếm lên không, hướng phía Trường An thành bay đi. Trường An thành là quan trung đệ nhất đại thành, tại Xích Đế thời kỳ đã từng là hoàng triều thủ đô, nói cho cùng ẩn so hiện tại kinh thành Bạch Ngọc Kinh còn muốn thâm hậu, mà quan trung đô gia, tại Sích Đế thời kỳ chính là quái vật khổng lồ. Trường An thành, tọa lạc tại Long Thủ Nguyên, xa xa, Nam Sơn trước một bước nhập kính. Quan thành bên kia hẳn là trước một bước hướng Trường An đô gia phát ra tin tức, khi Nhiếp Vô Song ngự kiếm đi vào khoảng cách Trường An thành trăm dặm có hơn địa phương lúc, đại trận cũng đã vận chuyển. Ánh sáng lóe ra, một tôn hất lên xích hồng sắc áo giáp thần tướng hư ảnh tại Long Thủ Nguyên trên không hiện hiện. Mỗ là Nam Sơn Sơn Thần, ngươi chính là người nào? Không được tự tiện xông vào. Nhiếp Vô Song nhìn chỗ này vị Nam Sơn Sơn Thần một chút, trong nháy mắt liền nhìn tấu hắn nền móng. Trường An thành đã từng là Sích Đế thời kỳ kinh thành, quan trung đô gia mặc dù đảo qua đổi màu cờ, đầu phục thành đế, nhưng là cũng không giống bây giờ như vậy nhận đại thanh tẩy, còn lại mấy cái bên kia gia tộc xem như đảo qua đầu phục Nhiếp Vô Song, bất quá, bọn hắn nhận lấy đại thanh tẩy, gia tộc căn cơ đã phá toái. Lúc trước, quan trung đô gia đầu nhập vào thanh đế, mặc dù cũng nhận trùng kích, lại không gặp cường đại như vậy thanh tẩy, vẫn bảo lưu lấy nội tình hạch tâm. Nam Sơn Sơn Thần tại Sích Đế thời kỳ liền tồn tại. Sích Đế vẫn lạc, thần triều hủy diệt, tuyệt đại bộ phận thần linh, mặc kệ là thổ địa hay là sơn thần, hà bá hoặc là thành hoàng, tất cả đều ô nhiễm sa đọa, trở thành ma quái quỷ dị, về sau bị thanh đế xóa đi, nhưng là cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ, Nam Sơn Sơn Thần chính là một trong số đó. Vị này cũng họ Đỗ. Sau khi tử vong dung hợp Nam Sơn Sơn Linh, trở thành Sích Đế thời kỳ sơn thần. Thanh đế thời kỳ cũng tồn tại, bất quá luôn luôn đều trốn ở Đỗ gia tử phủ bên trong, cũng không giống bây giờ như vậy đường hoàng xuất hiện tại thế giới hiện thực. Thanh đế sau khi ngã xuống, hạn chế cũng liền biến mất. Cho nên, nó hiện tại xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước mặt. Làm sơn thần, hắn cùng Nam Sơn cùng Long Thủ Nguyên liền tại cùng một chỗ, lẫn nhau có nhân quả. Nhiếp Vô Song nếu là mời ra Bạch Đế pháp tướng đến chém ra một kiếm, đương nhiên có thể đem sơn thần chém xuống, để nó hình thần câu diện, nhưng là, đồng thời Nam Sơn cũng sẽ sụp đổ, Long Thủ Nguyên cũng sẽ đất sụt, toàn bộ Trường An thành đều khó giữ được. Ngàn vạn bách tính đều là sẽ ngã vào vực sâu. Tóm lại, muốn giải quyết sơn thần nhất định phải gánh chịu trách nhiệm như vậy, khi đó, Nhiếp Vô Song khẳng định sẽ nhận thiên đế phạt vệ, hiện tại tiến hành thiên phạt hành động thành quả cũng sẽ cho một mùi lửa. Có lẽ, đây chính là Đỗ gia mời ra tôn này sơn thần mục đích. Đỗ gia những người kia hơn phân nửa đã lên phi hạm, lại hoặc là núp ở tử phủ bên trong, vừa quan sát tình huống bên này, một bên chuẩn bị thoát đi đi. Đây là Nhiếp Vô Song phỏng đoán, cũng là sự thật. Đỗ gia những người kia xác thực đều tại lao tổ Đỗ gia tử phủ trong không gian, tất cả tài nguyên đều đã cất giữ hoàn tất, tùy thời có thể lấy rời đi. Bọn hắn tự có chỗ đi. Đương nhiên, nếu là sơn thần có thể ngăn cản Nhiếp Vô Song, để Nhiếp Vô Song sợ ném chuột vỡ bình, nếu như có thể đàm phán vậy thì càng tốt hơn, nếu như không tất yếu, không ai nguyện ý ly biệt quê hương, huống chi, ở quê hương ngươi chính là tổ hoàng đế, không ai dám tại làm trái, tự nhiên là có thể duy trì nguyên trạng tốt nhất, hoặc là cũng có thể đánh đổi một số thứ. Phải biết, Sích Đế thời kỳ, Đỗ gia liền ngã mâu một lần, hiện nay, một lần nữa, cũng coi như không là cái gì. Bọn hắn cùng Giang Đông Tạ ra một dạng, nghĩ rất đẹp, mang theo một tia kỳ vọng, nếu như Nhiếp Vô Song cự tuyệt, bọn hắn liền sẽ giống Giang Đông Tạ làm như vậy. Tạ gia là hy sinh lão tổ Tạ An Nhiên, mời đến Phật môn xuất thủ. Đỗ gia thì là chuẩn bị hy sinh Nam Sơn Sơn Thần, dù là Nhiếp Vô Song không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ để Nam Sơn Sơn Thần tự bạo, như vậy, ủ thành to lớn thiên hai. Đến lúc đó, Nhiếp Vô Song làm bức bách Sơn Thần tự bạo địch nhân, tất nhiên sẽ bị thiên địa chỗ bức bỏ. Muốn hay không làm như vậy, liền nhìn Nhiếp Vô Song tiếp xuống trả lời. Lúc này, Sơn Thần đã đem Đỗ gia điều kiện nói ra. Chương 505. Vô Tương Thiên Ma chương 505, Vô Tương Thiên Ma muốn cái dám ăn. Đây chính là Nhiếp Vô Song trả lời. Bất quá, hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là phất phất tay, suy nghĩ khẽ động, liền đem Sích Đế từ Cửu Vũ Hoàng Tuyển tầng thứ 3 triệu hoán đến trước mặt mình. Sích Đế xuất hiện tại Nam Sơn Sơn Thần một khắc này, nguyên bản đứt gãy nhân quả trong nháy mắt lại có liên lạc, Thiên Đế thần uy dọc theo chuỗi nhân quả tuần hướng Nam Sơn Sơn Thần, tạo thành cấp độ bên trên áp chế, đồng thời, cũng đem Đỗ gia cùng Nam Sơn Sơn Thần ở giữa nhân quả xóa đi. Sích Đế xuất hiện, như một vòng đại nhật. Đại nhật lập lòe, Đỗ gia lão tổ lòng có cảm giác, lập tức toàn thân dùng mình, một khắc này, hắn đã mất đi cùng Sơn Thần ở giữa nhân quả liên hệ, cũng đã biết kế hoạch thất bại. Đi. Quát chói hai một tiếng, Đỗ gia lão tổ khống chế lấy tử phủ muốn phá không mà đi. Vì phòng ngừa Nhiếp Vô Song đuổi theo, cho dù không có cách nào điều khiển Nam Sơn Sơn Thần tự bạo, Đỗ gia lão tổ còn có chuẩn bị ở sau. Đỗ gia mấy tòa phi hạm đã lên không, phía trên vận chuyển pháp trận cũng liền khởi động, hướng phía đối với đây hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả Trường An thành mấy trăm vạn sinh linh phát khởi công kích. Làm như vậy, Đỗ gia cũng sẽ bị thiên địa chỗ vứt bỏ. Bất quá, vùng thiên địa này Đỗ gia đã không muốn để lại luyến, nếu là không có khả năng tiếp tục cưỡi tại chúng sinh trên đầu làm mưa làm gió, lại một mực tiếp tục giữ vững, tự nhiên không có cái gì có thể lưu luyến. Đỗ gia cũng không phải là không có chỗ đi. Đại kiếp báo hiệu xuất hiện, cũng chính là Nhiếp Vô Song đem Sích Đế tàn hồn từ Hoàng Tuyển mời tới một khắc này, Đỗ gia cũng có cảm ứng, cùng gia tộc khác so sánh, Đỗ gia nhất là hoảng sợ, sợ Sích Đế khôi phục, một lần nữa quân lâm thế giới này, khi đó, Đỗ gia tên phản đồ này khẳng định sẽ bị phản công tức lại. Cho nên, khi đó Đỗ gia ngay tại tìm kiếm đường ra. Phật môn. Phật môn cùng Đỗ gia không thích hợp, đây là bởi vì Đỗ gia nuôi thần linh, đối với Phật môn tới nói, duy nhất chân thần chỉ có thể là Phật Đà. Đỗ gia trên người hương hỏa hương vị quá nặng, đối với những hòa thượng kia tới nói, loại này hương hỏa là độc, tự nhiên không nguyện ý tiếp cận, cho nên Đỗ gia không có cách nào đầu nhập vào Phật môn. Yêu tộc tại lưỡng giới sơn bên ngoài, không cách nào liên hệ. Huống chi, Đỗ gia cùng yêu tộc kinh lịch 5-6 vạn năm chém giết, giữa lẫn nhau thù hận cho dù là Tam Giang thủy cũng cọ rửa không sạch sẽ, yêu tộc cũng không đáng tin. Cuối cùng, Đỗ gia lão tổ huyết tế ngàn người, cùng Vô Tương Thiên Ma lấy được liên hệ. Vô Tương Thiên Ma đến từ vô tận hư không ma giới, những ma đầu này kỳ thật mới là thiên địa đại kiếp bắt đầu, Thanh Đế Tiên Đỉnh chính là bị Vô Tương Thiên Ma xâm lấn, tạo thành ma kiếp, kiếp số này Thanh Đế cũng không thể nào tránh thoát, chỉ có thể khai thác ve sầu thoát xác biện pháp. Hy sinh Thiên Đỉnh trung tiên, chính mình trước một bước thoát đi. Kế hoạch của hắn lúc đầu rất thuận lợi, một bước cuối cùng thời điểm lại gặp Nhiếp Vô Song, cho nên đại bại thua thiệt, mất mạng, trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng. Nhưng là, Thiên Đỉnh ma kiếp vẫn tồn tại. Lúc đầu, hẳn là dọc theo thiên địa thông đạo lan tràn đến trong nhân thế đến, nhưng mà, hiện tại thiên địa này thông đạo lại là Nhiếp Vô Song pháp tướng phù tăng mục, đồng thời, Thanh Đế pháp tướng cũng tại phù tăng mục không gian tọa trấn, Vô Tương Thiên Ma muốn đẩy ra thiên địa chi môn tiến vào trong nhân thế rất khó khăn. Ma đầu chính là ma đầu, không có khả năng toàn cơ bắt đi đến đấy. Nếu thiên địa chi môn đi không thông, vậy liền đổi một phương hướng, từ vô tận hư không phương hướng đến thẩm đấu, đến thu hoạch tiến trong nhân thế thông đạo. Vô Tương Thiên Ma cần một tọa độ. Đồ gia cũng liền cung cấp tọa độ này. Vì mạng sống, vì truyền thừa, coi như hóa thân ma đầu cũng không sao, Đồ gia cũng liền biến thành Vô Tương Thiên Ma tín đồ, trở thành kẻ gian. Huyết tế ngàn người, vẻn vẹn chỉ có thể thu hoạch tin tức. Nếu muốn trở thành tọa độ, để Vô Tương Thiên Ma giáng lâm, hiến tế một tòa trường an thành, để ngàn vạn sinh linh biến thành tế phẩm, dạng này mới có thể để cho Vô Tương Thiên Ma thu hoạch trong nhân thế tọa độ. Để Nam Sơn Sơn thần chết tại Nhiếp Vô Song trong tay, hoặc là tự bạo, chứ có thể mượn cơ hội này rời đi chủ vị diện đi đến vô tận hư không tránh né bên ngoài, một mục đích khác cũng chính là mượn Nhiếp Vô Song tay huyết tế trường an thành, dẫn tới Vô Tương Thiên Ma giáng lâm. Cái gì? Sinh linh đồ thán? Liên quan ta cái rắm, là Nhiếp Vô Song cùng Nam Sơn Sơn thần gây ra. Bất quá, kế hoạch này thất bại, Đồ gia lão tổ không có nghĩ tới là Nhiếp Vô Song vậy mà mời tới Xích Đế, đây chính là Xích Đế, dù là cách xa nhau vài vạn năm, Đồ gia đối với Xích Đế khí tức vẫn như cũ cũng không lạ lẫm, dù sao, Đồ gia hương hỏa tu hành đi vẫn là Xích Đế con đường. Nếu không, Nam Sơn Sơn Thần cũng không có khả năng vẫn tồn tại. Thế là, hậu tuyển kế hoạch bắt đầu, Đồ gia lão tổ một bên khống chế tử phủ phá vỡ không gian, đảo vòng vô tận hư không, một bên để phủ không phi hạm hướng Trường An thành phát động công kích, muốn thông qua huyết tế dẫn Vô Tương Thiên Ma giáng lâm, một khi hình thành ma kiếp, Nhiếp Vô Song các loại đảo tẩu đằng sau, Đồ gia có thể quay về nơi đây. Vô Tương Thiên Ma chỗ thống trị bị diện, cũng không tất cả đều là bị ma nhiễm. Thiên ma kỳ thật cần chính là sinh linh các loại tâm tình tiêu cực, chân chính muốn cho thế giới triệt để hủy diệt cũng không phải là Vô Tương Thiên Ma, mà là hủy diệt thiên ma. Đó là hủy diệt ý chí của hiện. Thế giới có sinh cùng tử, hủy diệt cũng liền đại biểu cho tử vong, không chỉ có muốn diệt vong thế giới, thậm chí liền ngay cả vũ trụ cũng không dung tha, dù sao, vũ trụ cũng có sinh cùng tử. Giống Phật Đà cùng đạo tổ dạng này, nửa người đã rời đi khổ hải thánh nhân, sở dĩ còn không ngừng tiến hành vị diện chinh chiến, ở thế giới hạch tâm lưu lại chính mình ấn ký, kỳ thật cũng là tại cùng hủy diệt thiên ma tác chiến, chỉ hoãn vũ trụ hủy diệt bộ pháp, coi như không cách nào cứu vớt vũ trụ, tại vũ trụ hủy diệt thời điểm, cũng có cơ hội chạy ra phương vũ trụ này, đi hướng xuống một cái vũ trụ, vẫn có thể bảo trì bản thân ý thức. Vô Tương Thiên Ma cùng Hủy Diệt Thiên Ma mặc dù đều là thiên ma, đường đi lại không giống với. Cho nên, Đỗ gia lão tổ vừa rồi chuẩn bị hiến tế Trường An thành dẫn thiên ma giáng lâm, hắn cùng Vô Tương Thiên Ma ký kết khế ước, chỉ cần có thể làm đến chuyện này, Đỗ gia vẫn sẽ ở thế giới này tồn tại. 12 chiếc phù không phi hạm phát động công kích, nguyên bản phù hộ Trường An thành pháp trận bắt đầu nghịch chuyển, tiến hành tự bạo. Trường An thành nội mấy trăm vạn sinh linh chỉ có một con đường chết, trong thời gian cực ngắn liền sẽ ở trên trời băng đất nước táng thân biển lửa, trùng thiên đoán khí liền sẽ hình thành một tọa độ dẫn Vô Tương Thiên Ma giáng lâm. Hậu quả này, Đỗ gia lão tổ cũng không tận mắt nhìn thấy. Hắn khống chế lấy tử phủ trước một bước trốn vào hư không. Hắn cũng không có nhìn thấy, có thanh quang tại Trường An thành nội bay lên, nguồn bực sinh cơ bên trong, Thanh Đế pháp tướng hiện ra thân hình, hào quang màu xanh tràn ngập toàn bộ Trường An thành, đem lịch chuyển pháp trận lại một lần nữa nghịch chuyển, một lần nữa về tới quỹ đạo, cùng lúc, hắn phất phất tay. 12 đạo phân ly thần quang bay ra ngoài. 12 chiếc phủ không phi hạm phun ra khủng bố năng lượng nên hướng phân ly thần quang, lặng yên không một tiếng động liền biến mất, phân ly thần quang tiếp tục hướng phía trước, rơi vào phủ không phi hạm phía trên, những cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh bị cái này phân ly thần quang quét qua, tan biến tại vô hình. Vô Tương Thiên Ma không thể nào giáng lâm. Trong vô tận hư không, Đỗ gia lão tổ lại là một trận tim đập nhanh. Trong thoáng chốc, có bóng đen hướng hắn đánh tới. Vô Tương Thiên Ma. Chương 506. Phượng Điểu về quê chương 506, Phượng Điểu về quê Lượng Giới Sơn. Mấy chục vạn năm đến, Lượng Giới Sơn một mực chưa từng yên tĩnh, cho dù là thiên địa đại kiếp thời kỳ, ngũ hành luân chuyển tuế nguyệt, nơi này cũng tránh không được yêu tộc quấy rối hoặc là quy mô công kích, nhưng là, dù là không có chúng người vượn thế gian thế lực cường đại duy trì, Long đỉnh từ đầu đến cuối cắm rễ ở này, cũng kiên trì được. Không có để yêu tộc phá vỡ Lượng Giới Sơn tiến vào trong nhân thế. Lần này đại kiếp cùng mấy lần trước có khác biệt rất lớn. Nhân đạo dòng lũ bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, yêu tộc lao tổ hạt tử tinh thoát ly thiên đạo hạn chế, có thể đi ra hồng hoang, cùng vô tận hư không cũng bị mở ra, yêu tộc đại quân thậm chí có thể thông qua vô tận hư không vòng qua Lượng Giới Sơn tiến vào trong nhân thế, nhấc lên gió tanh mưa máu. May mắn, Nhiếp Vô Song ngăn cơn sóng dữ. Hai ngày trước, hắn giải quyết quan trùng Đỗ gia, phá hủy quan trùng Đỗ gia âm mưu, cũng thông qua ánh nến động thật trùng biết Đỗ gia lão tổ dự định, huyết tế ngàn vạn người, đem Trường An thành toàn bộ xem như tế phẩm huyết tế. Dẫn Vô Tướng Thiên Ma giáng lâm, có thể làm ra loại chuyện như vậy Đỗ gia lão tổ, kỳ thật cũng sớm đã là ma đầu. Hắn cũng không đem nhân tộc xem như đồng loại. Ngoại trừ chính hắn, tất cả mọi người có thể hy sinh đi. Một cái tử phủ tinh quân có thể tính là tương đối cường đại sức chiến đấu, cũng có thể hiệp trợ Nhiếp Vô Song làm một ít chuyện, nhưng mà, Nhiếp Vô Song cũng không đem ra hỏa này chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân, làm như vậy, không khỏi lợi cho hắn quá rồi, có chút tội nghiệp có thể chuộc, có chút tội nghiệt lại không thể chuộc. Hắn để Sích Đế đem Đỗ Gia lão tổ hồn phách kéo vào Cửu Vũ Hoàng Tuyển, nơi đó có rất nhiều nơi đều có thể đối với hồn phách hình thành tổn thương, rừng giao biển lửa chỉ là trò trẻ con, tối say nghiền ép đằng sau cấp tốc khôi phục tiếp tục bị nghiền ép cũng không thể coi là thảm nhất, còn có càng làm cho hồn phách thống khổ thủ đoạn. Không có kỳ hạn. Đỗ Gia lão tổ hồn phách muốn tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển nội đương cả đời tù phạm, vĩnh vĩnh viễn viễn tiếp nhận thống khổ tra tấn, trừ phi đi đến cuối cùng mới có thể coi như thôi. Về phần Đỗ Gia lão tổ lực lượng thì bị chuyển đổi thành thuần túy năng lượng bản nguyên, không còn tồn tại. Đây là hắn nên được hạ trạng. Giải quyết quan trung Đỗ Gia đằng sau, Nhiếp Vô Song đi tới Lượng Giới Sơn, Phượng Điểu cũng bị hắn từ vô tận hư không gọi trở về, sau đó, hắn cần Phượng Điểu dẫn đường, tiến về Hồng Hoang. Yêu tộc một mực gần núp lấy bất động, Lượng Giới Sơn an tĩnh như thế, cũng không phải là yêu tộc từ bỏ tiến vào chiếm giữ trong nhân thế dự định, mà là vụng trộm đang bày ra âm mưu gì, tỉ như tọa sơn quan hổ đấu loại hình. Nhiếp Vô Song không có khả năng dễ dàng tha thứ yêu tộc làm như vậy. Phải biết, hắn cần tập hợp tất cả lực lượng mới có thể đối phó vô tướng tiên ma hoặc là Phật Đà chiếu ảnh, tại thời điểm chiến đấu, không thể có nỗi lo về sau. Đến lúc đó, yêu tộc nếu là quy mô xâm lấn, Vũ Hành Thiên Đế cùng Huyền Hoàng Tháp cũng không có cách nào đưa ra tay đi, chỉ bằng vào Long Đỉnh tồn tại, không có cách nào ngăn cản Hạt Tử Tinh xuất linh yêu tộc quân đoàn xâm lấn. Nếu là được cái này mất cái khác, cũng sẽ cùng tiếp trước sùng trinh triều một dạng, ở phía sau Kim cùng khởi nghĩa nông dân quân tiền hậu giáp kích cùng vô số quan thân cản trở phía dưới sụp đổ. Hiện tại, thiên phạt hành động đã thành công, cản trở không có. Nhiếp Vô Song quyết định trước giải quyết yêu tộc, cái này cùng loại nội hoạn tồn tại, nếu là có thể khống chế yêu tộc, không đến mức ở sau lưng sinh loạn, hắn vừa rồi có lòng tin đi đối mặt đại kiếp. Nếu có thể thành công đem Phượng Điểu chuyển đổi thành chính mình pháp tướng phân thân, như vậy, yêu tộc mặt khác đại thánh cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật, chỉ cần giải quyết cái kia Hạt Tử Tinh liền không có vấn đề. Chỉ là, có thể đem Hạt Tử Tinh chuyển đổi thành pháp tướng a. Điểm này Nhiếp Vô Song có chút còn nghi vấn, dù sao, gia hỏa này thế nhưng là có thể giấu giếm được Phật Đà chiếu ảnh cảm giác cận thân ẩn nấp Phật Đà chiếu ảnh một chút tồn tại, so với thời kỳ toàn thịnh hoàng đế cũng kém không có bao nhiêu. Nếu là làm không được, Hạt Tử Tinh lại ngu xuẩn mất hồn, không nguyện ý đầu hàng, đến lúc đó, chỉ có thể đem hắn kéo vào Huyền Hoàng trong tháp, đem nó chuyển đổi thành năng lượng bản nguyên. Căn cứ phế vật không lãng phí nguyên tắc, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Nhiếp Vô Song sở dĩ đem Phượng Điểu triệu hoán đến này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn để Phượng Điểu trở về Hồng Hoang, đi đến Hạt Tử Tinh bên cạnh. Hắn muốn để Phượng Điểu thay thế hắn cho Hạt Tử Tinh đàm phán. Nhất yêu như thế nào chung sống hòa bình cái gì, có thể cho Hạt Tử Tinh mở ra điều kiện, dù sao, làm Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, Phượng Điểu cảm giác Nhiếp Vô Song nhìn một cái không sót gì. Phượng Điểu tiếp nhận cái này cái nhiệm vụ, thậm chí, nội tâm rất là vui vẻ. Bởi vì làm như vậy cũng không có vi phạm nàng không phản bội yêu tộc nội hạch, trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, nếu không thể thoát khỏi, nàng tự nhiên hy vọng nhân tộc cùng yêu tộc có thể hữu hảo ở chung, vui vẻ hòa thuận, như vậy, kẹp ở giữa nàng mới không còn tình thế khó xử, sức đầu mẹ chán. Đằng sau, nàng rời đi Lưỡng Giới Sơn, phá vỡ khe hở không gian, rời đi chủ vị diện, đi đến Hồng Hoang mảnh vỡ, về tới quê hương của nàng. Phượng Điểu tốc độ phi hành nhanh vô cùng, so với bình thường kiếm thánh kiếm độn tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, liền bay qua Lượng Giới Sơn chiến trường, tiến vào Hồng Hoang mảnh vỡ nội địa. Thế giới loài người, Lượng Giới Sơn sau còn có trùng điệp cửa ải, quan trung cùng trung nguyên nội địa gặp nhau chỗ dãy núi chỗ sâu, nhân loại cũng có phòng hộ đại trận, đây là bởi vì lo lắng yêu tộc đại quân đánh vỡ Lượng Giới Sơn, tiến vào trong nhân thế nội địa, cho nên có trùng điệp cửa ải. Yêu tộc bên này thì không phải vậy. Hồng Hoang mảnh vỡ địa thế ác liệt, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện thiên băng địa liệt, đồng thời, tồn tại nhân loại không có cách nào thích ứng trường khí. Cho nên, yêu tộc cũng không lo lắng đại quân loài người hội công nhập Hồng Hoang, bởi vì nhân tộc tại Hồng Hoang mảnh vỡ rất khó sinh tồn. Cái này có điểm giống Nhiếp Vô Song kiếp trước làm nông văn minh cùng du mục văn minh ở giữa khác nhau. Du mục văn minh sinh hoạt phương Bắc thảo nguyên, làm nông văn minh không có cách nào dừng chân. Khoa học kỹ thuật không tới trình độ nhất định, rất khó chiến thắng thiên địa, cải biến hoàn cảnh. Cho nên, yêu tộc bên này cơ hồ không có cái gì cửa ải. Đối với yêu tộc tới nói, không tồn tại cái gọi là phòng thủ, mãi mãi cũng là tiến công, tựa như thảo nguyên kỵ binh một dạng. Nói là ẩn nút, chỉ là không hướng Lượng Giới Sơn phát động công kích mà thôi. Yêu tộc cũng không phải là một mực trốn ở trong động phủ, bọn hắn cũng sẽ chạy đến, ở bên ngoài du đãng. Đối với phần lớn yêu tộc tới nói, an phận thủ thường nhưng thật ra là nghĩa xấu. Trên đường đi, Phượng Điểu gặp một chút đồng loại. Nhìn thấy Hồng Quang Liệt không mà đến, cũng có yêu tộc đại yêu bay lên không trung, muốn chặn đường hoặc là làm chút gì, liền cùng nhân tộc có nội đấu một dạng, yêu tộc nội bộ cũng không cùng mình. Hồng Hoang mảnh vỡ quá mức ác liệt, muốn sinh tồn, khó tránh khỏi sẽ tự giết lẫn nhau, cướp đoạt không cùng một tộc duệ lực lượng, lớn mạnh chính mình thực lực. Dù sao, yêu tộc bên trong cũng có tộc đàn phân chia. Bất quá, những cái kia bay lên không trung đại yêu đều ngoại lệ, đang nhìn rõ ràng gió chim một sát na kia, nhao nhao vọt đến một bên, bày ra đầu giảm xuống đất tư thế. Cấp độ, yêu tộc ở giữa cấp độ so với nhân loại còn muốn qua trương. Giống Phượng Điểu loại tồn tại này, chỉ ở Hạt Tử Tinh phía dưới, chỉ có mấy cái đại thánh mới có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, còn lại mấy cái bên kia đại yêu, nếu là chặn đường, Phượng Điểu nếu là tâm tình không tốt lời nói, có khả năng bị nàng giết sát. Bất quá, Phượng Điểu không có thời gian xử trí bọn gia hỏa này. Trên đường đi, nàng làm như không thấy, thẳng bay đi. Cuối cùng, đi tới Hạt Tử Tinh chỗ Hắc Sơn địa quật. Chương 507. Nhiếp Vô Song cùng Hạt Tử Tinh giao thủ chương 507, Nhiếp Vô Song cùng Hạt Tử Tinh giao thủ Hắc Sơn ở vào Hồng Hoang mảnh vỡ. Bốn phía tràn ngập mây mù, tạo thành tự nhiên pháp trận này do thiên địa quy tắc chuyển đổi hình thành, mặc kệ là nhân loại hay là yêu tộc, cũng không có cách nào tạo dựng dạng này pháp trận, tại mấy chục vạn năm đến nay, pháp trận này kỳ thật cùng loại tường đây, Hắc Sơn thì là lao tù. Yêu tộc toàn diện lui vào hồng hoang mảnh vỡ đằng sau, Hạt Tử Tinh cũng liền bị vây ở Hắc Sơn bên trong, không có cách nào thoát thân đi ra. Hạt Tử Tinh tự thân bản nguyên chính là một sợi thanh khí, cũng liền cùng vùng thiên địa này chặt chẽ không thể tách rời, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát thiên địa trói buộc, không thoát khỏi được nhân quả này, cũng chỉ có thể vây ở Hắc Sơn bên trong, dù là có ngàn vạn thủ đoạn cũng không thể tránh được. Hoàng đế rời đi thế giới này, Hắc Đế chúa tể thiên địa đằng sau, thiên địa quy tắc mới có một chút dị động, sản sinh biến hóa, mặc dù Hạt Tử Tinh vẫn không có cách nào rời đi Hắc Sơn, chỉ có thể bị vây ở Hắc Sơn bên trong, nhưng là khí tức có thể thẩm thấu phát trận, tràn ngập ra đến bên ngoài, cũng liền cùng yêu tộc đại thánh lấy được liên hệ. Sau này, Hạt Tử Tinh cũng liền tọa trấn tại Hắc Sơn hạ đạt chỉ lệnh, yêu tộc đại thánh bọn họ cũng liền ở bên ngoài nghe chỉ lệnh, sau đó dựa theo chỉ lệnh này đi làm việc. Nhưng là yêu tộc luôn luôn phóng túng không bị trói buộc yêu tự do, mặc dù có vị cách áp chế, đối mặt cao giai yêu tộc đều sẽ nghe theo chỉ lệnh, nhưng mà làm thế nào làm đến trình độ gì lại là một chuyện khác. Cho nên cái này mấy chục vạn năm đến nay, cho dù là trong nhân thế đứng trước thiên địa biến đổi lớn, thiên đình cải thiên hoán địa, yêu tộc vẫn không có cách nào công phá lượng giới sơn. Lần này đại kiếp rơi xuống, thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản khóa lại Hạt Tử Tinh pháp trận rốt cuộc không có cách nào vây khốn Hạt Tử Tinh, Hạt Tử Tinh có thể thoát khốn, yêu tộc cũng liền trở nên đoàn kết đứng lên. Dù sao tại yêu tộc bên này, Hạt Tử Tinh cũng chính là cùng nhân loại thiên đế tương tự tồn tại, không có hắn tồn tại, yêu tộc nói không chừng đã không tồn tại. Bất quá cho dù là phượng điệu dạng này, yêu tộc đại thánh cũng không thể nào tiến vào Hắc Sơn, vẫn như cũ sẽ bị phía ngoài pháp trận ngăn cản, điểm này cho dù là Hạt Tử Tinh cũng không có biện pháp khống chế. Cho nên đi vào pháp trận bên ngoài, phượng điệu cũng liền ngừng lại, không có bất kỳ cái gì động tác, phượng điệu liền chờ tại nơi đó. Nàng rõ ràng Hạt Tử Tinh cho dù là tại Hắc Sơn bên trong, hơn phân nửa cũng hẳn là cảm giác được chính mình tiến đến. Bất quá nàng không có thể chờ đợi đến Hạt Tử Tinh, trước chờ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ. Người tại sao trở lại? Có cái gì chuyện lớn phát sinh? Cửu Vĩ Thiên Hồ lay động cái đuôi, đối với hóa hình làm một thân khoác lụa hồng váy trải lấy thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa phượng điệu nói ra, cùng phượng điệu so sánh, Cửu Vĩ Thiên Hồ thì là màu trắng thiếu phụ bộ dáng. Các loại lao tổ đi ra, ta lại nói phượng điệu nhàn nhạt trả lời một câu. Phượng điệu bộ tộc cùng Thiên Hồ bộ tộc không phải cựu địch, bất quá quan hệ cũng không tính được tốt bao nhiêu, Thiên Hồ bộ tộc chỉ có thể tồn tại một cái Cửu Vĩ, phượng điệu bộ tộc cũng chỉ có thể một cái có phượng hoàng huyết mạch. Vài ngày trước, lão tổ mang theo chúng ta tới thiên, lúc đầu đã trao đổi thiên địa, mở ra thông hướng vô tận hư không cửa lớn. Ta lúc đầu chuẩn bị mang theo đại quân thông qua vô tận hư không tiến về chủ vị diện, nhưng mà tại sắp tiến vào thời điểm, cánh cửa kia lại đóng lại. Có phải hay không là bên kia xuất hiện sự tình gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi. Phượng Điểu hít thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Các loại lão tổ đi ra rồi nói sau, miễn cho ta muốn lại nói một lần. Phượng Điểu vừa nói như vậy, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là vũ mị cười cười, thối lui đến một bên, nhìn về phía Hắc Sơn. Một đoàn thanh quang từ trong pháp trận tiêu tán đi ra, một cái trung niên nhân áo xanh xuất hiện ở trước mặt các nàng. Trước tiên, có thần niệm giống như là thủy triều rơi vào phượng điểu trên thân, sau một khắc, thanh quang lập lòe, đem phượng điểu vây ở một tấm màu xanh trong lưới. "Ngươi?" Hạt Tử Tinh đổi sắc mặt. Phượng điểu bị nhiếp vô song khống chế, trở thành nhiếp vô song pháp tướng phân thân, khí tức thần hồn mặc dù không có cải biến, nhưng là nàng cùng yêu tộc nhân quả liên lụy nhưng lại có một chút biến hóa, những biến hóa này, Cửu Vĩ Thiên Hồ dạng này yêu tộc đại thánh cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Hạt Tử Tinh thân là yêu tộc lão tổ tự nhiên không có khả năng bị giấu giếm được, cho nên trước tiên cũng liền ra chiêu chuẩn bị đem phượng điểu khống chế. Lúc này trong hư không tạo nên gợn sóng, một bóng người phá vỡ hư không xuất hiện ở nơi này, người này chính là Nhiếp Vô Song, có phượng điểu là tọa độ, hắn cũng liền phá vỡ vô tận hư không đi tới hồng hoang mảnh vỡ, trực tiếp xuất hiện tại Hạt Tử Tinh trước người. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Muốn giải quyết yêu tộc, tự nhiên đầu tiên muốn giải quyết Hạt Tử Tinh, chỉ cần có thể áp chế Hạt Tử Tinh, yêu tộc cũng liền không còn là Nhiếp Vô Song vấn đề, cũng sẽ không trở thành nỗi lo về sau. Để phượng điểu đi đàm phán, bất quá là mặt ngoài thuyết pháp. Hạt Tử Tinh không có khả năng cảm giác không đến phượng điểu biến hóa, chắc chắn sẽ không cùng phượng điểu đàm phán, tuyệt đối phải đem phượng điểu khống chế đằng sau lại nói mặt khác. Cho nên Nhiếp Vô Song tới, huyền hoàng nhị khí từ Nhiếp Vô Song trên thân tản mạn ra, cùng Hạt Tử Tinh thanh quan quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau tan rã, tất cả đều biến mất. Cả hai vốn là có cùng một gốc, tự nhiên lẫn nhau tan rã, có điểm giống là chơi tiêu tiêu vui một dạng. Không cần. Phượng điểu thoát thân đằng sau, hoảng sợ gào thét. Ngươi là ai? Hoàng đế chuyển thế thân. Hạt Tử Tinh cũng không lập tức động thủ, mà là mặt lộ nghi ngờ giao lưu. Huyền Hoàng nhị khí chính là hoàng đế chuyên môn, không ai so Hạt Tử Tinh quen thuộc hơn. Lần thứ ba Hồng Hoàng đại chiến thời điểm, Huyền Hoàng Tháp đại hiện thần uy, Liên Vượng Hoàng cũng bị Huyền Hoàng Tháp giải quyết. Lúc trước, Hạt Tử Tinh cũng tại hoàng đế thủ hạ bị thiệt lớn, hắn bản mệnh thần thông tất cả đều bị hoàng đế khắc chế. Dựa theo ngũ hành luân chuyển quy tắc, hiện tại hẳn là hoàng đế thời đại. Cho nên, hắn cảm thấy Nhiếp Vô Song là hoàng đế chuyển thế thân. Không phải. Nhiếp Vô Song nhẹ giọng trả lời. Đằng sau, không nói thêm gì nữa, mà là ném ra một cái ý niệm trong đầu. Thần phục hoặc là chết. Cái gì? Hạt Tử Tinh giận quá thành cười. Cùng lúc, suy nghĩ khẽ động, một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện, bảo bọc Nhiếp Vô Song, rơi xuống dưới, đây chính là Hắc Sơn, đã từng Hạt Tử Tinh lao tù, hiện tại thì biến thành Hạt Tử Tinh pháp bảo, Nhiếp Vô Song nếu là bị bao lại, cũng sẽ giống như trước Hạt Tử Tinh như thế bị giam tại trong lao tù. Huyền Hoàng Tháp xoay tròn lấy xuất hiện, ngọn tháp tại hạ, đáy tháp đi lên. Lập tức, có lực hấp dẫn lấy Hắc Sơn hướng Huyền Hoàng trong tháp ném đi. Hắc Sơn vốn là khóa chặt Nhiếp Vô Song, lẫn nhau đã tạo thành nhân quả, nhưng là nhân quả này lại đột nhiên ở giữa chuyển đến Huyền Hoàng Tháp nơi đó. Sau một khắc, Huyền Hoàng Tháp cùng Hắc Sơn cũng liền đụng vào nhau. Không có tia lửa đụng địa cầu va chạm, mà là giống âm dương lượng cực một dạng lẫn nhau dính liền ở cùng nhau, lẫn nhau dung hợp được, lẫn nhau thôn phệ. Loại thôn phệ này hoàn toàn là lực lượng bản nguyên so đấu. Ai lực lượng lớn, ai liền có thể thu hoạch quyền chủ động, cuối cùng đem đối phương thôn phệ. Quả nhiên là hoàng đế chuyển thế thân. Ngươi nếu là hoàng đế bản tôn, ta có thể sẽ tránh ngươi ba phần, chỉ là chuyển thế thân, cũng dám tới đây, không khỏi quá coi thường bản lão tổ. Hạt Tử Tinh cười lạnh một tiếng. Có đúng không? Thanh âm chưa dứt, Nhiếp Vô Song khí tức lập tức có biến hóa. Chương 508. Ngũ hành pháp trận chương 508, ngũ hành pháp trận hoàng đế. Không. Trong nháy mắt, liền có 5 cái pháp tướng xuất hiện tại bốn bề, đem Hạt Tử Tinh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ bao bọc vây quanh, ngũ hành pháp trận lập tức tạo ra. Không có dấu hiệu nào. Hạt Tử Tinh sống mấy chục và năm, tựa như Nhiếp Vô Song xuất hiện hắn không sợ trưởng trước cảm giác một dạng, ngũ hành thiên đế xuất hiện hắn đồng dạng không thể cảm giác, cũng liền không thể có chỗ dự phòng, càng không khả năng trước tiên xuất thủ ngăn cản. Chờ hắn muốn xuất thủ thời điểm, ngũ hành pháp trận đã tạo dựng mà thành. Một khắc này, cũng liền che đậy nhân quả, đem Hạt Tử Tinh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ vây ở trong trận, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song xuất thủ. Hắn không có xuất thủ đối phó Hạt Tử Tinh, mà là hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ phát khởi công kích, một cái trống không pháp tướng phân thân tại Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người bỗng nhiên xuất hiện, đối với cái này, Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn không có cảm ứng, chỉ là, trống không pháp tướng phân thân cùng ngũ hành thiên đế lại khác biệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ có thời gian xuất thủ. Cửu Vĩ nhẹ nhàng lay động, đoạt hồn phách người hương khí hướng Nhiếp Vô Song pháp tướng mạnh mà qua. Mùi thơm này là Thiên Hồ bộ tộc bản mệnh thần thông, cho dù là ngang cấp yêu tộc đại thánh cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, một khi dính dáng tới, thần hồn liền sẽ nhận ô nhiễm, sẽ kìm lòng không được đem Thiên Hồ xem như chủ nhân, muốn tại trong ngực nàng hầu hạ. Lớn mạnh một chút yêu tộc đại thánh ngược lại là có thể khắc chế loại xúc động này, nhưng là cũng sẽ đem Cửu Vĩ Thiên Hồ xem như người thân cận mình, đối với nàng sẽ không sinh ra một chút ý, coi như xuất thủ đối phó đối phương, cũng sẽ không tự giác hạ thủ lưu tình. Hương khí rơi vào trên pháp tướng, lẫn nhau tiếp xúc, cũng liền sinh ra nhân quả. Cửu Vĩ Thiên Hồ lộ ra đắc ý mỉm tiếu, một khi hình thành nhân quả, cái này bỗng nhiên xuất hiện địch nhân liền sẽ quỳ nàng Cửu Vĩ phía dưới. Nàng vui vẻ đến quá sớm một chút. Nhân quả cái đồ chơi này là lẫn nhau, pháp tướng phân thân tiếp nhận nàng nhân quả, nàng cũng sẽ bị pháp tướng phân thân nhân quả bắt lấy. Nhân quả lại là có mạnh yếu cao thấp, khác biệt vị cách sẽ hình thành áp chế. Thiên Hồ bản mệnh thần thông đối pháp tướng phân thân vô dụng, phân thân vốn là sắc không, là Nhiếp Vô Song giao phó ý nghĩa sự tồn tại của hắn, muốn để một cái sắc không, ngay cả thần hồn đều là nhân bản gia hỏa quỳ nàng Cửu Vĩ phía dưới, không khác trèo cây tìm cá. Tương phản, pháp tướng phân thân tự mang bóng dáng không gian sinh ra nhân quả, lại đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ có tuyệt đối áp chế. Nàng không cách nào phản kháng cái này cái nhân quả. Đừng nói Nhiếp Vô Song hiện tại cấp độ xa xa phía trên nàng, liền xem như lực lượng ngang nhau, nhân quả này nàng cũng vô pháp kháng cự. Rất nhanh, nàng liền bị kéo vào Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, cùng cái kia pháp tướng phân thân dung hợp ở cùng nhau. Lúc trước, Phượng Điểu không cách nào ngăn trở Nhiếp Vô Song khống chế, bị Nhiếp Vô Song chuyển đổi thành pháp tướng, hiện nay Nhiếp Vô Song so khi đó còn cường đại hơn rất nhiều, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng liền cùng Phượng Điểu một cái cấp bậc, tự nhiên không có cách nào kháng cự. Chuyển đổi tốc độ so thời điểm đó Phượng Điểu nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Nàng biến mất đằng sau lập tức lại xuất hiện, nhìn qua cùng lúc đầu nàng không có bất kỳ cái gì khác nhau, trên thực tế, đã phát sinh long trời lở đất cải biến. Cùng Phượng Điểu một dạng, nàng trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân. Cùng Phượng Điểu có chỗ khác biệt, bởi vì một tia Phượng Hoàng huyết mạch quan hệ, Phượng Điểu cực kỳ cao ngạo, dù là trở thành Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, vẫn không nguyện ý đối phó yêu tộc, lần này sở dĩ trở thành Nhiếp Vô Song tọa độ, dẫn tới Nhiếp Vô Song xuất hiện ở đây, nàng cũng là nhận lấy che đậy. Cho dù là hiện tại, nàng cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng sẽ chỉ cảm thấy Nhiếp Vô Song cảm giác được chính mình sẽ có nguy hiểm, lúc này mới pha không mà đến, xuất thủ cứu chính mình mà thôi. Thiên Hồ bộ tộc cùng Phượng Điểu khác biệt, không có cao ngạo như vậy, càng giống là trong gió vi cỏ, bên nào phong đại liền ngã hướng một bên khác, đi theo phong đại bên này, cho nên nàng rất nhanh liền thần phục. Bản thân ý chí vẫn còn tồn tại, thần hồn hạch tâm lại là Nhiếp Vô Song pháp tướng. Hiện tại, liền xem như Nhiếp Vô Song mệnh lệnh nàng hướng Hạt Tử Tinh phát động công kích, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, phản bội yêu tộc, càng thêm không phải chướng ngại. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song sẽ không để cho nàng xuất thủ. Thậm chí, chính hắn cũng sẽ không tự mình xuất thủ, đối phó Hạt Tử Tinh là Ngũ Hành Thiên Đế sự tình. Lúc này, tại Ngũ Hành trong pháp trận, Ngũ Hành Thiên Đế đã cùng Hạt Tử Tinh giao thủ, chiến đấu sinh ra sóng năng lượng, liền ngay cả Ngũ Hành pháp trận cũng tại có chút lay động. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại hiệp trợ Huyền Hoàng Tháp đối phó Hắc Sơn, cái này một tòa do thiên địa quy tắc hình thành pháp bảo, vị cách không bằng Huyền Hoàng Tháp, trên lệch cũng không phải đặc biệt nhiều, Nhiếp Vô Song cần phụ một tay, lợi dụng bóng dáng không gian nhân quả luật, đem Hắc Sơn cùng Huyền Hoàng trong tháp tinh vẫn hình thành liên lụy. Lại là tá lực đả lực. Sáo lộ không sợ giả, có thể sử dụng là được. Lời như vậy, còn có 4-5 phần lực lượng tồn tại tinh vẫn cũng liền cùng Hắc Sơn tạo thành đối kháng, lẫn nhau làm hao mòn, nó sinh ra sóng xung kích cũng liền bị Huyền Hoàng nhị khí chuyển đổi thành thuần túy năng lượng bản nguyên, lớn mạnh Huyền Hoàng Tháp tự thân. Đương nhiên, những này năng lượng khổng lồ cuối cùng cũng sẽ bị Nhiếp Vô Song sử dụng. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Hắc Sơn bị Huyền Hoàng Tháp hút vào trong tháp, cùng Tinh vẫn tiếp tục tại Huyền Hoàng trong tháp tiếp tục lẫn nhau tan rã. Khi Hắc Sơn bị làm hao mòn hầu như không còn sau, Tinh vẫn nhiều nhất còn lại đến tầng tiếp theo lực lượng, khoảng cách triệt để đầu hàng tan rã cũng không xa. Bất quá, đây không tính là chiến trường chính. Chiến trường chính tại ngũ hành trong pháp trận. Hạt Tử Tinh quả nhiên dữ dội, cho dù là ngũ hành thiên đế vây công, lại có ngũ hành pháp trận gia trì, trong lúc nhất thời cũng không dọn dẹp được. Hắn lúc trước không có nói láo. Nhiếp Vô Song hoàng đế pháp tướng kỳ thật tương đương với hoàng đế chuyển thế thân, cũng không phải là chân chính hoàng đế, nếu như cùng Hạt Tử Tinh đơn đấu, dù là có Huyền Hoàng tháp tương trợ, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh nổ, dù sao, thực lực chỉ có chân chính hoàng đế khoảng 7 phần 10. Nhưng là, hắn không phải một người, hắn là 5 người. Bởi vì đối phó Tinh vẫn quan hệ, Nhiếp Vô Song đã từng triệu tập ngũ hành thiên đế hợp nhất, như vậy cũng liền tạo thành bổ sung, nguyên bản, mỗi cái thiên đế lực lượng là có khác biệt, hoàng đế pháp tướng mạnh nhất, tầng thứ 2 chính là Xích đế, Thanh đế cùng Bạch đế, Hắc đế thực lực yếu nhất, bất quá, hợp thể đằng sau, thiên đế ở giữa thực lực liền không có khác biệt. Như vậy, ngũ hành pháp trận cũng không có sơ hở. Trong lúc nhất thời, mặc dù không có cách nào đem Hạt Tử Tinh giải quyết, Hạt Tử Tinh muốn đánh vỡ ngũ hành pháp trận bỏ chạy rời đi, nhưng cũng làm không được. Trong thời gian ngắn, tạo thành giằng co. Ngũ hành thiên đế vững vàng để lại Hạt Tử Tinh, lại không biện pháp triệt để đem nó khống chế, cần ác chiến một đoạn thời gian. Lúc này, động tĩnh bên này đưa tới một chút yêu tộc đại thánh. Bọn hắn hướng phía Hắc Sơn phương hướng bay tới, bất quá những này cái gọi là viện quân cũng không nói là viện quân, bọn hắn bất quá là dập lửa bừng bướm, tới một cái liền bị Nhiếp Vô Song chuyển đổi một cái, đến cuối cùng, Nhiếp Vô Song bên người cũng liền nhiều hơn mấy cái yêu tộc đại thánh pháp tướng. Từng cái ngoan ngoãn đứng tại Nhiếp Vô Song bên người, giống gò bó theo khuôn phép học sinh tiểu học. Ngũ hành trong pháp trận, từng đợt ba động truyền đến, khí tức kinh khủng bị pháp trận phong tỏa ở bên trong, dù vậy, vẫn làm cho lòng người kinh run sợ. Chương 509. Trấn áp Hạt Tử Tinh chương 509, trấn áp Hạt Tử Tinh một ngày đi qua. Trong pháp trận, ba động càng ngày càng kịch liệt, đây là biết tận thế sắp tới, Hạt Tử Tinh sau cùng dãy rủa, nếu là còn không thể phá vỡ pháp trận, chạy trốn ra ngoài, trên cơ bản cũng không có hy vọng chạy thoát. Sau đó, chỉ cần lại mài một đoạn thời gian, cũng liền có thể làm được Hạt Tử Tinh. Trong khoảng thời gian này khó nói, có thể là hơn 10 ngày, có thể là mấy tháng. Những thời giờ này, Nhiếp Vô Song cũng không có, không biết từ khi nào, hắn đột nhiên cảm nhận được tim đập nhanh, nguyên bản cùng giữa thiên địa đã tạo thành liên hệ chặt chẽ, cùng thiên đạo có nhân quả tương liên, hiện tại, một cây kia vô hình chuỗi nhân quả có vẻ như đang run rẩy. Mơ hồ có lấy bị kéo đứt nguy hiểm, cũng không phải là thiên đạo tại quấy phá, mà là cái nào đó lực lượng vô hình tại giáng lâm, lực lượng này to lớn như thế, như vậy khủng bố, chưa hàng lâm xuống, khí tức liền tạo thành một thanh đao sắc bén, bổ về phía Nhiếp Vô Song cùng thiên đạo ở giữa nhân quả. Đầu này chuỗi nhân quả nếu là đứt gãy, Nhiếp Vô Song bởi vì thiên phạt kế hoạch mà hình thành nhân đạo dòng lũ, cũng sẽ cùng thiên đạo thoát ly, không hề bị đến thiên đạo chiếu cố. Khi đó, tồn tại kia giáng lâm, Nhiếp Vô Song chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình tới đối kháng, thiên đạo không còn là núi dựa của hắn. Cái này không thể được. Không có khả năng tiếp tục như vậy xuống dưới, không thể để cho Hạt Tử Tinh kéo dài thời gian, có lẽ Hạt Tử Tinh cũng có cảm ứng, cho nên tại lấy kéo đại biến, hắn thấy, thời gian hẳn là đứng ở bên phía hắn chỉ cần vững chắc phòng thủ, không liều lĩnh lời nói, ngũ hành thiên đế thật đúng là rất khó đem nó triệt để áp chế. Cho nên, Nhiếp Vô Song nhất định phải đã tham dự. Dù là muốn bước lên một chút hiểm, bất quá, phong hiểm này đáng giá bước lên, chỉ cần làm xong Hạt Tử Tinh, cả yêu tộc cũng sẽ bị giải quyết. Dạng này, chính mình mới có thể đưa ra tay đi. Nhất định phải lập tức chạy tới Lôi Âm Tự, thực hành sau cùng kế hoạch, nếu như chờ Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm tại Lôi Âm Tự, cái kia hết thể đã trễ rồi. Khi đó, chính mình cùng thiên đạo liên hệ hơn phân nửa đã bị hắn chặt đứt. Cho nên, nhất định phải ngăn địch biên giới bên ngoài, tiến đánh Lôi Âm Tự, để Phật Đà chiếu ảnh không có cách nào giáng lâm, chỉ có thể xuất hiện ở ngoại tầng hư không. Có kế hoạch sau, Nhiếp Vô Song dứt khoát tiến nhập ngũ hành pháp trận. Đến hay lắm. Trong khoảng thời gian này, Hạt Tử Tinh cũng thăm dò Nhiếp Vô Song đường lối, trước mặt ngũ hành này thiên đế cũng không phải là chân nhân, bất quá là pháp tướng loại hình tồn tại, mặc dù có được thiên đế thực lực, nhưng không có thiên đế bản thân ý thức. Cái gọi là ý thức, bất quá chỉ là một người. Hiểu rõ chân tướng, Hạt Tử Tinh càng thêm kinh hãi, hắn không biết Nhiếp Vô Song là thế nào làm được, vậy mà có thể đem thiên đế chuyển hóa làm chính mình pháp tướng, còn lại mấy cái bên kia thiên đế như thế nào hắn không rõ ràng, dù sao, không hiểu rõ. Hoàng đế hắn hiểu rõ, giống hoàng đế loại tồn tại này, nếu như không phải tự nguyện, ai có thể đánh cắp khí tức của hắn cùng bản nguyên. Đối thủ là pháp tướng, Hạt Tử Tinh rất khó khởi xướng chí mạng công kích. Coi như bỏ qua còn lại 4 người, hướng phía bên trong một cái khởi xướng chí mạng công kích, cũng không có khả năng đem nó triệt để diệt sát. Đây là bởi vì pháp tướng cùng pháp tướng ở giữa, năng lượng là lưu chuyển, ngũ hành phân cư một phương, lại là một thể, không có khả năng tiêu diệt từng bộ phận. Mà lại, coi người đem còn lại 4 cái ngăn cách mở, để bọn hắn nhân quả không còn tương liên, hướng còn lại cái kia khởi xướng toàn lực công kích thời điểm, còn lại một cái kia sẽ còn trong lúc bất chợt biến mất, thoát đi nhân quả khóa chặt. Cho nên, Hạt Tử Tinh vô kế khả thi. Cuối cùng, hắn dứt khoát chỉ là phòng thủ, đã không còn đánh vỡ pháp trận thoát đi ý nghĩ, tựa như Nhiếp Vô Song nói như vậy, lấy kéo đại biến. Hắn tin tưởng, thời gian tại phía bên mình. Lúc này, Nhiếp Vô Song tiến đến. Cùng thân là pháp tướng thuần túy là năng lượng thể ngũ hành thiên đế khác biệt, Nhiếp Vô Song là có nhục thể, cũng có được thần hồn, nhục thể cùng thần hồn nếu là bị thương tổn, đối với hắn là có ảnh hưởng, thậm chí là chí mạng ảnh hưởng. Cho nên, Hạt Tử Tinh trước tiên hướng Nhiếp Vô Song phát khởi công kích. Dù là chúng thanh đế một sợi phân ly thần quang, hắn cũng ngạnh sinh sinh tiếp nhận, chính là muốn cùng Nhiếp Vô Song lưỡng bại câu thương. Nhất đoàn thanh quang hướng Nhiếp Vô Song vọt tới. Đây là Hạt Tử Tinh bản mệnh thần thông, đến từ thiên địa sơ khai cái kia một sợi thanh khí, nhưng mà, cái đồ chơi này Nhiếp Vô Song cũng có. Hắn mặc dù thi triển đến không có Hạt Tử Tinh thuần thục, cấp cho đi ra thanh quang cũng không có Hạt Tử Tinh thanh quang càng lớn, nhưng là, cũng rất thuần túy. Hai đoàn thanh quang trên không trung chạm vào nhau, lẫn nhau tan rã. Hạt tử tinh thanh quang là chiếm cứ thượng phòng, nhưng là lại không biện pháp tiếp tục khóa chặt Nhiếp Vô Song, cần một chút thời gian giảm sóc. Lúc này, Bạch Đế chém ra một kiếm. Ngày xưa, hắn từng hướng Phật Đà chiếu ảnh chém ra đồng dạng một kiếm. Thời điểm đó Bạch Đế so hiện tại Bạch Đế phân thân muốn cường hãn không ít, nhưng là Hạt tử tinh cũng không phải thời điểm đó Phật Đà chiếu ảnh. Một kiếm này có thể chạm thân Phật, cũng liền chặt đứt Hạt tử tinh cùng giữa thiên địa liên hệ, đem Hạt tử tinh cùng tiên đạo nhân quả chặt đứt. Nếu như Nhiếp Vô Song chưa từng xuất hiện, Hạt tử tinh không có liều lĩnh phát ra một kích kia, không có chúng thanh đế phân ly thần quang, Bạch Đế một kiếm này cũng liền không có cách nào đem Hạt tử tinh cùng tiên đạo nhân quả chặt đứt. Đây thật ra là Hạt tử tinh cho hắn cơ hội. Bị Bạch Đế chặt đứt cùng tiên đạo nhân quả, Hạt tử tinh lập tức sinh ra đại họa lâm đầu cảm giác, thân hình một biến, bản thể nổi lên. Ăn mòn. Không gian bắt đầu ăn mòn. Pháp trận bắt đầu ăn mòn. Ngũ hành tiên đế các hiện thần thông, che chở chính mình, không có bị ăn mòn khí tức của chúng, Nhiếp Vô Song phất phất tay, huyền hoàng nhị khí hòa thành khí dung hợp, tạo thành âm dương hợp cùng nhị khí, xoay tròn lấy tràn ra. Trong nháy mắt cũng liền khuyết tán đến toàn bộ pháp trận không gian. Đâu đâu cũng có, liền cùng Hạt tử tinh phát ra ăn mòn khí độc cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa dung hợp lại cùng nhau. Tiêu trừ. Ăn mòn khí độc bị tiêu trừ. Cùng lúc, ngũ hành tiên đế biến mất không thấy gì nữa, rơi vào Nhiếp Vô Song trên thân, ngũ hành tiên đế hợp thể, cố vào một thân. Đại ngũ hành thần công. Đây là Nhiếp Vô Song tự sáng tạo công pháp, tập hợp hoàng đế càn khôn nhất trị, Bạch Đế chém về phía tương lai một kiếm, thanh đế phân ly thần quang, xích đế đại nhật kim ô quyết, hắc đế vô tướng diệu hóa thân phát ra một kích. Lập tức, một tòa vô hình núi rơi xuống, đặt ở Hạt tử tinh chân thân trên lưng, đem nó phong ấn trấn áp. Hạt tử tinh tạ xung hữu đột, thủ đoạn ra hết, sử xuất các loại thần thông, nhưng cũng không cách nào tránh thoát, cái này đại ngũ hành thần công có thể so sánh với lúc trước thiên đạo quy tắc hình thành hắc sơn, tựa như tôn hầu tử trên đầu ngũ chỉ sơn. Hạt tử tinh không cách nào tránh thoát. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song cùng Hạt tử tinh tạo thành nhân quả liên lụy. Bóng dáng không gian, có một chút cố hết sức, bất quá, tập hợp ngũ hành thiên đế chi lực, vững vàng để ép Hạt tử tinh một đầu, cũng liền đem Hạt tử tinh kéo vào bóng dáng không gian, tạo thành nhân quả giằng buộc. Một khắc này, Nhiếp Vô Song muốn đem Hạt tử tinh chuyển đổi thành pháp tướng phân thân, có chút độ khó, cần thời gian. Bất quá, đây đã là việc nhỏ không đáng kể. Hạt tử tinh bị kéo vào bóng dáng không gian, cũng liền đại biểu cho thất bại, Nhiếp Vô Song đã đem nó phong ấn, thu hoạch thành công. Không có hắn, dựa vào những yêu tộc kia đại thánh, cũng có thể tạm thời ổn định yêu tộc. Bất quá, thiên phạt kế hoạch cũng không cần phải, thời gian không đủ, hiện tại Nhiếp Vô Song nhất định phải lập tức chạy về trong nhân thế, càng nhanh càng tốt. Bằng không, chương 510, đại quyết chiến chương 510, đại quyết chiến giải quyết hết thảy, Nhiếp Vô Song về tới trong nhân thế. Sau đó, hắn cần xử lý ba cái phiền phức, một cái là vùng thế giới này tại vô tận hư không trong chiếu ảnh càng ngày càng nhiều tà túy cùng bị dị, một cái là cựu trọng thiên tiên đỉnh bên trong tràn ngập vô tướng thiên ma hình thành ma triều, thiên địa chi môn mặc dù tạm thời giam giữ, đem nó ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ là, phía sau cửa áp lực cũng càng ngày càng nặng. Đối với cửa lớn ma nhiễm cũng tại làm sâu sắc, theo em phá xa, trừ phi Nhiếp Vô Song cảnh giới cũng càng ngày càng cao, không phải vậy, cánh cửa này sớm muộn sẽ bị đẩy ra. Thiên địa thông đạo sớm muộn sẽ bị mở ra, cho dù là phụ tăng một không ở giữa, cũng rất khó đem nó cùng trong nhân thế triệt để ngăn cách. Thanh đế liền đối kháng cũng không dám liền nghe nóng rồi chuẩn, dạng này vô tướng thiên ma, mình có thể đối phó à? Bóng dáng không gian có thể chứa nổi, có đầy đủ năng lượng để duy trì loại chiến đấu này à? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vô Song tìm không thấy đáp án. Cái thứ ba chính là Phật Đà chiếu ảnh. Theo càng ngày càng tim đập nhanh, loại kia phảng phất bị họng súng chỉ vào cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, điều này nói rõ Phật Đà chiếu ảnh khoảng cách vùng thế giới này càng ngày càng gần. Ba chuyện này chính là Nhiếp Vô Song đối mặt đại kiếp. Kiện thứ nhất xử lý, hoàn toàn chính xác có không ít tà túy quỷ dị người người hương vị từ vô tận hư không đi vào cái này cái thế giới, tiến nhập thế giới chiếu ảnh bên trong, nhưng là cũng không có giống tinh vẫn quái vật khổng lồ như thế, mặc dù cũng có một chút nhân vật khó đối phó, bất quá Hắc Đế hoàn toàn có thể ứng phó. Bạch Đế không cần thiết giữ ở bên người, Nhiếp Vô Song cũng đem Bạch Đế bỏ vào vô tận hư không, hai cái thiên đế liên thủ, những cái kia thiên ngoại tà vật cùng quỷ dị cũng liền không tạo nổi sóng gió gì. Về phần vô tướng thiên ma, nếu muốn đánh mở thiên địa này chi môn vẫn cần một chút công phu. Thiên phạt kế hoạch sau khi thành công, cả nhân thế gian đều do Nhiếp Vô Song khống chế, cùng thiên đạo cũng tạo thành chặt chẽ nhân quả liên hệ, giống Đô Gia lão tổ nghĩ như vậy muốn thông qua huyết tế một thành đến dẫn vô tướng thiên ma giáng lâm kế hoạch, đã không có tồn tại thổ nhưỡng, cũng có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Chỉ cần mình thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng phải giết tới cựu trọng thiên, giải quyết vô tướng thiên ma. Nếu là có thể đem vô tướng thiên ma cũng thay đổi thành chính mình pháp tướng phân thân, vậy nhưng thật sự là quá ưu. Cho nên hiện giai đoạn Nhiếp Vô Song chỉ cần đối phó Phật Đà chiếu ảnh, cứ như vậy chờ lấy Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm, sẽ cùng chi quyết một thư hùng, không khác bị động bị đánh, ngồi chờ chết. Nhiếp Vô Song tự nhiên không muốn làm như vậy, hắn muốn chủ động xuất kích, không có nỗi lo về sau, không sợ nội bộ mâu thuẫn, tự nhiên muốn chủ động xuất kích. Nếu là giết tới Lôi Âm Tự, đem Lôi Âm Tự diệt trừ, triệt để hóa thành hư vô, có phải hay không Phật môn liền sẽ mất đi tọa độ, Phật Đà chiếu ảnh cũng liền không thể nào giáng lâm. Hẳn là có khả năng này, coi như không có, thử một chút cũng không thành vấn đề. Thế là Nhiếp Vô Song giải quyết Hạt tử tinh cùng yêu tộc đằng sau, trước tiên quay trở về trong nhân thế, chuẩn bị tìm tới Lôi Âm Tự, chủ động giết đến tận cửa đi. Sau đó vấn đề tới, đó chính là Lôi Âm Tự đột nhiên biến mất, cùng vùng thiên địa này liên hệ trở nên như có như không, chỗ nhân quả lúc gần lúc hiện, Nhiếp Vô Song dù là có thiên đạo gia trì, vậy mà cũng không cách nào tìm tới Lôi Âm tự chỗ, cũng không phải là tìm không thấy, mà là coi ngươi tìm tới thời điểm, Lôi Âm tự đã đi mặt khác địa phương. Tựa như là chơi trốn tìm bình thường. Lôi Âm tự chỉ cần trốn đi, có Phật môn khí tức che lấp, thiên đạo cũng liền không cách nào đem nó khóa chặt, chỉ biết là nó vẫn tồn tại ở vùng thiên địa này. Thiên đạo đều không thể khóa chặt, Nhiếp Vô Song tá thiên đạo nhân quả tự nhiên cũng bắt không được Lôi Âm tự, mỗi lần mùa hụt. Nếu như tại không có triệt để trong nhân thế thu hoạch được thiên đạo tán thành, tại không có giải quyết hồng hoang mảnh vỡ bên trong yêu tộc tình huống dưới, lại hoặc là thiên phạt không có triệt để hoàn thành, Nhiếp Vô Song trước một bước đi tìm Lôi Âm tự phiền phức, những hòa thượng kia cho hắn tới này một tay, hắn chắc chắn sẽ được cái này mất cái khác. Hiện tại ngược lại là không cần lo lắng hậu phương, mà lại cái này làm mê tàng trò chơi hắn cũng không phải hoàn toàn ở vào hạ phong, khi Phật Đà chiếu ảnh càng ngày càng gần, cũng nhanh muốn giáng lâm thời điểm, Lôi Âm tự liền càng ngày càng khó lấy ẩn tàng tung tích, cuối cùng vẫn là bị hắn tìm được tại vô tận hư không một mảnh tinh vân bên trong. Nơi này vẫn ở vào vùng thế giới này chiếu ảnh phạm vi, vẫn như cũng không thể thoát ly thiên đạo nhân quả. Lôi Âm tự cũng không có khả năng trốn nữa, lại tránh liền muốn thoát ra vùng thiên địa này, đi đến vô tận hư không. Chân chính vô tận hư không là không có thời gian không gian khái niệm, đương nhiên càng không tồn tại phương hướng nào, Lôi Âm tự nếu là đi đến nơi đó, cũng sẽ cùng vùng thiên địa này mất đi liên hệ. Làm Phật môn tọa độ nhiệm vụ cũng liền có thể tuyên cáo thất bại. Cho nên, Lôi Âm tự sẽ không tiếp tục chạy, đồng thời, cũng có thể là Phật Đà chiếu ảnh đánh đến nơi, bọn hắn cũng không còn e ngại cùng Nhiếp Vô Song khai chiến. Bọn hắn có lòng tin coi như không cách nào đánh bại Nhiếp Vô Song, cũng có thể kiên trì đến Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm. Đây mới là những hòa thượng kia dừng ở mảnh tinh vân này không còn rời đi nguyên nhân đi. Khi Nhiếp Vô Song xuất hiện ở nơi này thời điểm, trước mặt chính là một tòa tiểu linh núi. Phật tượng cao cao tại thượng, mắt thấy hắn, một mặt thương xót. Nhìn cái gì đâu? Trong lúc bất chợt, không biết vì cái gì, Nhiếp Vô Song rất muốn dạng này đối một câu. Đương nhiên, hắn không có làm như vậy, không ai hiểu ngạnh nói ra người khác chỉ có thể đem người trở thành bệnh tâm thần. Húng chi, hắn luôn luôn cũng không thích đông bắc trò cười. Ánh sáng. Nhiếp Vô Song xuất hiện một khắc này, Phật tượng tỏa hào quang rực rỡ. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song có cảm ứng, mình tựa như là ham sâu vũ bùn, bốn bề hết thảy tất cả đều trở nên ngưng trọng lên, bốn phương tám hướng, thiên la địa võng. Xem ra, Lôi Âm tự sớm đã có chuẩn bị. Đến từ Tây Thiên Phật môn đại trận đã bố trí đến, liền cùng lúc trước lượn quanh 3000 trong kính kim cương phục ma trận bình thường, thậm chí càng thêm cường đại. Thiên địa cùng hắn nhân quả liên hệ lập tức trở nên như ẩn như hiện, tựa như là một cây căng thẳng dây đàn, không bao lâu liền muốn đứt gãy bình thường. Đây là ngăn cách hắn cùng thiên địa liên hệ, để hắn không cách nào mượn dùng nhân đạo dòng lũ chi lực. Mượn dùng nhân đạo dòng lũ, đó là Nhiếp Vô Song thủ đoạn sau cùng, bởi vì như vậy làm, trong nhân thế sẽ phải gánh chịu kiếp nạn, nhân loại vận mệnh sẽ trở nên bi thảm, thủ đoạn cuối cùng này có cần hay không, chính hắn cũng còn không có làm ra quyết định, cũng không biết đứng trước sơn cùng thủy tận thời điểm, có thể hay không làm như vậy. Chút tài mọn, thư lệnh một tiếng, Nhiếp Vô Song phất phất tay. Huyền Hoàng Tháp xoay tròn lấy xuất hiện tại bên người, âm dương hòa hợp nhị khí xoay tròn lấy hiện hiện, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập mở đi ra, qua trong giây lát, cũng liền tràn ngập toàn bộ pháp trận không gian. Thiên địa này sinh ra chi khí cùng Phật môn khí tức dung hợp, lẫn nhau tạo thành đối xứng. Loại kia hám sâu vũng bùn cảm giác cũng liền tiêu tán vô tung. Nhưng vào lúc này, 81 cái hòa thượng đầu chọc tại Nhiếp Vô Song bốn phía hiện hiện, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến sau, tất cả đều là hòa thượng thân ảnh. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Trong hư không, truyền đến hồng trung đại lư giống như niệm tụng âm thanh. Rối trá. Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng. Thanh âm phóng lên tận trời, giống như một thanh lợi kiếm, đem hòa thượng bọn họ phát ra thanh âm chặn ngang chặt đứt, lập tức, thanh âm này cũng liền đã mất đi tiết tấu. Trong nháy mắt băng tán. Chương 511. Đánh vỡ cửa thứ nhất chương 511, đánh vỡ cửa thứ nhất đương nhiên, phá thanh âm cũng chính là phá pháp trận tiết tấu. Nhiếp Vô Song cũng không có khả năng dựa vào âm dương hòa hợp nhị khí liền xông phá pháp trận này, một lần nữa thu hoạch được thiên địa nhân quả, pháp trận này mặc dù là do 81 cái cùng tử phụ tinh quân tương đương A La Hán tạo thành, nó hạch tâm bản nguyên lại không phải như vậy, mà là Lôi Âm tự bản thân. Một cái cùng loại Tây Thiên Linh Sơn kỳ lạ không gian. Góp nhặt mấy chục vạn năm bản nguyên lại thêm đến từ Tây Thiên Linh Sơn Phật môn hương hỏa tín ngưỡng, nó độ dày tựa như biển cả, cũng là một phương thiên địa, hoàn toàn có thể đối cứng âm dương hòa hợp nhị khí, dù sao, đều là đến từ thiên địa bản nguyên, cho dù muốn thấp một đầu, lại thắng ở số lượng nhiều. Chất lượng không đủ, số lượng đủ. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vô Song đừng nghĩ thoát thân. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng không muốn thoát thân, nếu là sợ sệt, hắn cũng sẽ không đã tìm tới cửa, lúc này, hắn còn muốn bài trừ trước mặt đại trận, vọt tới Lôi Âm tự trước mặt. Trước mắt bất quá là cửa thứ nhất. Phật âm tiết tấu bị phá, á la hán bọn họ nhưng không có nửa điểm bối rối. Nếu là ngay cả điểm ấy công kích đều không cách nào tiếp nhận lời nói, trước mắt vị này cũng sẽ không ép đến bọn hắn Lôi Âm tự càng không ngừng chuyển di vị trí, nếu không có Phật Đà đánh đến nơi, thực sự không có cách nào tiếp tục chuyển di, Lôi Âm tự vẫn sẽ chọn tránh đi, dù sao, thời gian đứng tại bọn hắn bên này. Bọn hắn kỳ thật chỉ cần chờ đến Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm chính là. Tại trong lúc này, không cần cùng Nhiếp Vô Song liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, cho nên, cái gọi là tiến công kỳ thật chỉ là đánh nghi binh, a la hán bọn họ sở di kết trận, kỳ thật chỉ là muốn phòng thủ, cái gọi là Phật âm rốt não, bất quá là một phen thăm dò thôi. Thăm dò, phát hiện Nhiếp Vô Song khó đối phó. Sau đó, chỉ cần phòng thủ, bảo vệ tốt đối phương, không để cho Nhiếp Vô Song xông phá pháp trận đi hướng cửa thứ hai, đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Đây cũng là lão hòa thượng cũng không xuất hiện, chỉ là xuất động 81 cái A La Hán nguyên nhân. Không cần mây công, tầng tầng phòng ngự, dạng này thời gian cũng sẽ bị kéo dài, chỉ cần Lôi Âm tự tọa độ này vẫn còn tồn tại, tất cả mọi người chết sạch cũng không quan trọng. Viên Tịch bất quá là nhìn về phía phương Tây Cực Lạc tỉnh thổ. Luân hồi chuyển thế đằng sau tại thế giới mới chính là Phật tử. Bọn hắn không sợ hai cái chết, đối với mấy cái này A-La-Hán tới nói, tử vong cũng chính là về nhà. Cùng lúc, 81 cái A-La-Hán tụ ở cùng nhau, trung điệp đứng lên, tạo thành một cái cự đại Bồ Tát pháp tướng, ngăn tại Nhiếp Vô Song cùng Lôi Âm tự ở giữa. Phật môn hương hỏa tín ngưỡng chi ý tụ tập, tạo thành một cái đại thủ lớn, hướng phía Nhiếp Vô Song vào đầu đè xuống. Đại thủ lớn này để Nhiếp Vô Song hồi tưởng lại thông qua hoàng đế cùng bạch đế thị giác nhìn thấy Phật Đà chiếu ảnh Ngũ Chỉ Sơn, cùng một cái tát kia hoàn toàn không có cách nào so sánh. Trực diện một trường kia, Nhiếp Vô Song không có cái gì lòng tin. Đối mặt đại thủ lớn này, không sợ chút nào, sơn nhạc kia bình thường áp lực đập vào mặt, với hắn mà nói, lại giống như là quất vào mặt mà đến dương liễu gió. Xích đế khống chế lấy Tam Túc Kim Ô biến hóa Thái Dương Thần Cung xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trước người, xích hồng sắc đế vương ngũ miệng bên dưới là một đoàn ánh lửa chói mắt. Thái nhất, xích đế đánh ra thái nhất, nắm đấm rơi vào trên đại thủ lớn, trong chốc lát, đôi đại thủ kia bắt đầu cháy rừng rực, tiếp tục hướng xuống đi một đoạn đường cũng liền biến thành biển lửa, rốt cuộc không đáng kể. Ở trong hư không hư hóa, xích đế thân ảnh một trận lấp lóe, trên thân cái kia ánh lửa chói mắt trở nên mở đi mấy phần, toàn bộ thân ảnh tại hư thực ở giữa lấp lóe không yên. Một quyền kia dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, toàn bộ cửu lũ hoàng tuyển tầng thứ tư năng lượng tất cả đều tụ tại trên một quyền này, cũng liền đem đại thủ lớn đánh cho sụp đổ. Đồng thời, pháp tướng vân thân chính mình cũng có chút không đáng kể, chỉ lập tức xuất thủ là không thành. Đối diện do 81 cái A-La-Hán tạo thành Bồ Tát pháp tướng nhưng không có sụp đổ ý tứ, mặc dù lay động một cái, pháp tướng vẫn còn tại, vẫn ngăn tại Nhiếp Vô Song cùng Lôi Âm tự ở giữa. Chỉ là, nhất thời khó mà xuất thủ. Lúc này, lại có một cái pháp tướng phân thân hiện hiện. Bạch Đế. Bạch Đế pháp tướng tay khẽ vẫy, liền nhiều hơn một thanh trường kiếm nơi tay, hắn hướng phía hư không khe khẽ chém một cái, nhìn như hời hợt một kiếm, lại đem 81 cái A-La-Hán ở giữa nhân quả liên hệ toàn bộ chặt đứt, bọn hắn tạo thành pháp trận trong nháy mắt sụp đổ, Bồ Tát pháp tướng cũng liền khó giữ được. Một kiếm này chém ra, Bạch Đế pháp tướng thân ảnh cũng đang lóe lên. Trong thời gian ngắn, không có khả năng chém ra đồng dạng một kiếm, trình độ nào đó, cùng Xích Đế một dạng, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá, trừ Xích Đế cùng Bạch Đế, Ngũ Hành Tiên Đế còn có thứ ba. Lần này là Hắc Đế xuất thủ. Chỉ có Hắc Đế mới có thể giống Vô Tương Tiên Ma như thế hóa thân ngàn vạn, do thực hóa hư, biến thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt phân tán ra ngoài, hóa thành từng sợi chỉ đen. Ân, rất nghiêm chỉnh loại kia chỉ đen. Sợi tơ màu đen chỉ đen. Những chỉ đen này lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong không gian, Bồ Tát pháp tướng vỡ tan sau, A La Hán bọn họ chia thành tốt nhỏ, muốn một lần nữa đem Nhiếp Vô Song bao vây lại, nhưng mà, bọn hắn mỗi một cái đều bị một sợi chỉ đen dính lấy, tựa như đính vào trên quần áo một cây hắc tuyến một dạng. Nhưng mà, sợi hắc tuyến này lại có thể đoạt hồn phách người. Chỉ đen tự mang ô nhiễm giống như Vô Tương Thiên Ma bình thường, một khi dính dáng tới liền không cách nào thoát thân, chỉ ít, Tử Phụ Tinh Quân cũng liền A La Hán cấp độ này không có cách nào khu trừ, đây là bản phương thiên địa A La Hán, cũng không phải là Tây Thiên Linh Sơn A La Hán, cả hai không thể so sánh nổi. Cũng liền Tử Phụ Tinh Quân cấp độ, tại Thanh Đế Tiên Đỉnh, cũng chính là đê đẳng nhất nhân tiên, mà Hắc Đế chính là thiên đế một trong, vị cách ở vào nghiền ép trạng thái. Những này A La Hán bọn họ muốn tránh thoát hắc khí ô nhiễm gần như không khả năng. Bọn hắn kêu thảm, cầu nguyện, hy vọng có thể có Phật môn đại năng xuất thủ, trợ bọn hắn thoát khỏi ô nhiễm này, dù sao, bọn hắn biết, nếu là bị ô nhiễm, Phật tính bị gạt bỏ, bọn hắn cho dù chết, cũng không có cách nào trở về Tây Thiên Linh Sơn, bởi vì bọn hắn đã bị ma hóa. Nhưng mà, Lôi Âm tự lão hòa thượng kia phi thường bảo trì bình thản. Hắn cũng không xuất thủ cứu vớt đồng bạn, tùy ý những này Lôi Âm tự A La Hán tại trong tuyệt vọng dãy rủa. Tùy ý bọn hắn cùng Hắc Đế khí tức cắn xé đối kháng, kéo dài thời gian. Nhiếp Vô Song đối với hắn tính toán lòng dạ biết rõ, nguyên nhân rất đơn giản, loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Sau một khắc, Thanh Đế thân hình hiện lên đi ra, một đoàn thanh quang từ đỉnh đầu hắn dâng lên, hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống, mỗi một cái A La Hán trên thân đều có thanh quang bao phủ. Phân ly thần thông, Phật môn khí tức vốn là bị Hắc Đế dây dưa gạt bỏ một bộ phận, A La Hán bọn họ căn bản đẳng không xuất thủ tới đối phó cái này phân ly thần quang, hơi chút tiếp xúc, cái kia nhìn như không thể phá vỡ kim thân cũng liền khắp nơi vết rách. Rất nhanh cũng liền thủng trăm ngàn lỗ, không bao lâu liền vỡ vụn ra. Kim thân cáo phá, thần hồn cũng là như vậy, qua trong giây lát, biến thành mấy quả kim quang lập loè xá lợi tử, chỉ có cái này xá lợi tử gánh vác hiểu rõ ly thần thông cọ rửa. Nhưng mà, phân ly thần thông tiêu tán, Hắc Đế lại tới. Khói đen mở mịt đi qua, đem xá lợi tử bao khỏa, rất nhanh, kim quang sáng lạn xá lợi tử cũng liền biến thành hạt châu đen kịt, xoay tròn một lát, bị kéo vào Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian. Cuối cùng, bị chuyển đổi thành năng lượng bản nguyên. Cửa thứ nhất, phá. Chương 512. Cửa thứ hai chương 512, cửa thứ hai Huyền Hoàng Tháp không tràng, chống lại Lôi Âm tự áp lực. Loại kia ở khắp mọi nơi tinh thần cọ rửa cũng liền bị Huyền Hoàng Tháp tiếp nhận, không có khả năng rơi vào Nhiếp Vô Song trên thân. Nhiếp Vô Song gọi ra Xích Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, ba cái Thiên Đế toàn lực xuất thủ, vừa rồi đánh tan 81 cái A La Hán hình thành Bồ Tát pháp tướng, đem cái này 81 cái tương đương với Tử Phụ Tinh Quân A La Hán gạt bỏ, kéo vào bóng dáng không gian trở thành năng lượng bản nguyên. Cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. Đại giới chính là bốn cái Thiên Đế pháp tướng tạm thời không cách nào xuất thủ, cần trở lại bóng dáng không gian bổ sung năng lượng. Dù sao, lúc trước xuất thủ đều là toàn lực ứng phó, không có lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Sở dĩ làm như vậy, Nhiếp Vô Song là vì thời gian đang gấp. Không phải vậy, hắn kỳ thật cũng có thể từ từ thôi, cũng có thể đem cái kia 81 cái A La Hán mà chết, cảnh giới cấp độ khác biệt quá lớn, nhiều người lại chưa nói tới thế chúng, tựa như một đàn dê là không có cách nào cùng một đầu cô lang chiến đấu, sẽ chỉ chạy chối chết, hy vọng mục tiêu không phải mình. Nhưng là, làm như vậy quá chỉ hoãn thời gian không đợi ta. Xông qua cửa thứ nhất, Lôi Âm Tự đang ở trước mắt. To lớn Phật Đà pho tượng lơ lửng ở bên cạnh, nếu là lúc đi vào, nó bất quá là sinh động như thật, hiện nay lại có biến hóa, dùng sinh động như thật đã không có khả năng hình dung, hiện tại nó đã không thể nói là một tòa pho tượng, có sinh cơ bừng bừng tại trên pho tượng không hiện hiện. Nhìn qua, tựa như muốn sống tới bình thường. Phật Đà chiếu ảnh sắp dáng lâm tại pho tượng này bên trên, hiện tại vật chứa đã làm tốt chuẩn bị, Phật Đà pho tượng tràn đầy Phật môn hương hỏa tín ngưỡng, tuyệt không thể để chiếu ảnh dáng lâm. Hoàng đế pháp tướng ở trong hư không nổi lên, làm đã từng Phật tử, Phật môn thủ đoạn hắn bao nhiêu giải không ít, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang màu vàng đất hướng phía trước mặt to lớn Phật tượng bay đi. Tia sáng này chính là Hoàng đế lực lượng bản nguyên, đến từ Thiên đạo vĩ lực, một loại chuyên môn khu trừ ngoại đạo hệ thống quy tắc. Ngũ hành thiên đế bên trong, chỉ có Hoàng đế mới có lực lượng như vậy. Dù sao, hắn là nhân đạo dòng lũ người khai sáng, đầu tiên cùng Thiên đạo hòa làm một thể. Mặc dù về sau bản thể chân thân đi xa, nhưng cũng lưu lại một bộ phận cùng thiên địa có nhân quả phân thân, cuối cùng biến thành nhất vô song pháp tướng. Vào lúc này, cũng liền đem quy tắc tia khí tức phát ra. Khí tức này đối bản phương thiên địa tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Nếu là rơi vào hạt tử tinh dạng này đại năng trên thân, cũng liền giống như là giữa thiên địa thổi qua gió, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhưng là nếu là thổi hướng về phía Tây Thiên Phật Môn Linh Sơn, cũng sẽ hình thành lớn vô cùng sóng xung kích, sẽ đem không thuộc về vùng thiên địa này Phật Môn khí tức thổi đi. Một khi tia sáng này rơi vào trên Phật tượng tràn ngập những cái kia đến từ Tây Thiên Linh Sơn hương hỏa khí tức liền sẽ bị thổi tan. Như vậy, tọa độ vị trí cũng liền sẽ trở nên hư vô mờ mịt. Phật Đà chiếu ảnh còn có thể hay không xuyên thấu qua vô tận hư không xuất hiện nơi này, còn nghi vấn. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Trong hư không truyền đến một tiếng Phật hiệu, lóe lên một cái lấy kim quang lão hòa thượng xuất hiện tại trước mặt. Hắn nhìn như già yếu không chịu nổi, gầy trơ cả xương, xem ra khoảng cách tử vong cũng chỉ có một đường. Khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, nhưng mà kim quang kia lại sán lạn như hà. Kim quang lóe ra, biến thành một kiện cà sa, hướng phía hào quang màu vàng đất đánh tới. Vô luận quang mang làm sao gián tiếp xê dịch đều không thể tránh đi cà sa, bị nó giữ được. Kim quang này là lão hòa thượng góp nhặt mấy chục vạn năm năng lượng, cũng đã tạo thành quy tắc. Khí tức này cũng không phải là đến từ Tây Thiên Linh Sơn, cho nên tính không được dị vật, cùng vùng thiên địa này cũng có nhân quả liên lụy. Hoàng đế phát tán ra quy tắc khí tức nếu là không thể xuyên thủng đối phương ngăn cản, cũng liền không có cách nào rơi vào lão hòa thượng sau lưng to lớn trên Phật tượng. Cũng liền không cách nào đem những cái kia đến từ Tây Thiên Tịnh Thổ hương hỏa tín ngưỡng thổi tan. Hết biện pháp, không có chuyện kia. Hoàng đế pháp tướng giơ tay lên, mặt không thay đổi hướng trước người lão hòa thượng một chỉ. Càn khôn nhất trịch. Một chỉ này, thiên địa gia trì, càn khôn là thể, đối với lão hòa thượng tới nói, cũng liền tương đương với trực diện toàn bộ thế giới ý chí, đối mặt với mênh mông quần quật nhân đạo dòng lũ. Ca sa đã mất đi, góp nhặt mấy chục vạn năm bản nguyên không còn. Lão hòa thượng còn có thủ đoạn. Hắn đồng dạng hướng hoàng đế chỉ. Dung hợp tử phủ Lôi Âm Tự xoay tròn lấy tại đầu ngón tay của hắn xuất hiện, chuyển đổi thành một tòa thiên hoa loạn truy linh sơn, nên hướng hoàng đế càn khôn nhất trịch. Lẫn nhau đều đại biểu cho thiên địa ý chí, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau tan rã. Trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Lúc này lão hòa thượng có lẽ không bằng chân chính hoàng đế, hắn thực lực lại cùng hoàng đế pháp tướng chênh lệch rất nhỏ, dù sao, gia hỏa này cũng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Lúc này, Nhiếp Vô Song xuất thủ. Xuất thủ một khắc này, hắn sắc mặt trắng bệch, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, huy động trường kiếm hướng phía hư không một chém, một kiếm này chém ra ngoài, tốc độ rất là chậm chạp, tựa như lão Nưu kéo vỡ xe còn muốn lên dốc bình thường, cố hết sức, hơi kém chút năng lượng, một kiếm này cũng liền chém không đi ra. Một kiếm này là Bạch Đế chém nhân quả. Chém chính là lão hòa thượng cùng Lôi Âm Tự ở giữa nhân quả, cũng không phải là lão hòa thượng cùng Phật Môn ở giữa nhân quả, đừng nói người sau, dù là người trước, Nhiếp Vô Song một kiếm này cũng chém rất là cố hết sức, hắn mặc dù có thể mượn tới Bạch Đế thần thông, pháp tướng biết hắn cũng sẽ, nhưng là so với chân chính Bạch Đế, cuối cùng vẫn là kém một chút. Bất quá, một kiếm này cuối cùng vẫn là chém ra ngoài. Kiếm rơi xuống đằng sau, lão hòa thượng cùng Lôi Âm Tự nhân quả cũng liền bị chém đứt, một khắc này, lão hòa thượng phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Bi thương như hải dương tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là một loại đồng quy vu tận tự hủy. Đã mất đi Lôi Âm Tự phù hộ, lão hòa thượng sinh mệnh cũng liền đi hướng cuối cùng, hắn có thể sống dài như vậy, cũng không phải là thực lực đạt đến một bước này, hoàn toàn là Lôi Âm Tự tại phù hộ. Lôi Âm Tự giữ lại Phật Đà một sợi khí tức này đang bảo vệ lấy hắn. Chi ngộ nào đó, lão hòa thượng kỳ thật cũng là tọa độ một trong. Lôi Âm Tự là tự vật, còn nhất định phải có một cái sinh linh, cũng chính là lão hòa thượng tồn tại, như vậy, tọa độ mới có thể hoàn mỹ, mới có lấy sinh tử âm dương. Đương nhiên, cho tới bây giờ, lão hòa thượng đã mất đi tác dụng, Phật Đà chiếu ảnh vượt qua vô tận hư không, đã khóa chặt nơi này. Cho nên, lão hòa thượng mới làm cửa thứ hai cũng là cửa ải cuối cùng xuất hiện. Khi hắn cùng Lôi Âm Tự nhân quả bị Nhiếp Vô Song một kiếm chặt đứt đằng sau, đã mất đi Lôi Âm Tự phù hộ, sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Hắn biết mình chết chắc. Lúc này mới phát ra đồng quy vu tận bình thường công kích. Tiếng kêu rên tạo thành nhân quả nhiễm, phàm là nghe được thanh âm này liền sẽ bị nhân quả khóa chặt, bị bi thương nhiễm, bị lão hòa thượng nghịch thiên mà đi tội nghiệp chỗ ô nhiễm. Toàn bộ pháp trận trong không gian, còn sống các hòa thượng nhao nhao chạy xuống huyết lệ, ngay tại chỗ tỏa hóa. Bọn hắn chỉ là nhận lấy cái này đau khổ tiếng khóc ô nhiễm, vẻn vẹn chỉ là dư ba, cũng liền không thể thừa nhận, mà Nhiếp Vô Song là trực diện tinh thần công kích này. Nhân quả cuốn quanh tới, để hắn mất hết can đảm. Khổ a, nhân sinh tựa như khổ hải. vô luận kiếp trước kiếp này, như thế nào mới có thể siêu thoát. Chương 513. Phật Đà chiếu ảnh cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Chương 513. Phật Đà chiếu ảnh cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Suy nghĩ xoáy lên xoáy diện. Lão hòa thượng tự bạo hoàn toàn chính xác lợi hại, cái này đau khổ khí tức kém chút để Nhiếp Vô Song luân hãm đi vào, chỉ là Nhiếp Vô Song có pháp tướng có thể chuyển di nhân quả, qua trong giây lát liền đem nhân quả chuyển di cho hoàng đế pháp tướng, khi đau khổ dính dáng tới hoàng đế pháp tướng, để pháp tướng cũng nhận ô nhiễm đằng sau. Nhiếp Vô Song suy nghĩ khẽ động. Hoàng đế trốn vào bóng dáng không gian, cũng đem cái này đau khổ nhân quả kéo vào bóng dáng không gian, tại bóng dáng trong không gian, lão hòa thượng tự bạo cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Đau khổ bị khóa ở bóng dáng trong không gian, cuối cùng sẽ bị chuyển đổi thành năng lượng bản nguyên, chỉ thế thôi. Như vậy, cửa thứ hai cũng cao phá, lôi âm tự bên trong hòa thượng tất cả đều chết một sạch sành sanh, trước mắt chỉ có cao vút trong mây Phật Đà pho tượng vẫn tồn tại. Lôi âm tự thành một cái sắc không. Sau đó, chỉ cần đem lôi âm tự hủy đi, đem tràn ngập tại pháp trận trong không gian đâu đâu cũng có Phật môn hương hỏa tín ngưỡng khí tức tuôn vệ, liền có thể ngăn chặn Phật Đà chiếu ảnh giáng lâm. Sự tình có vẻ như rất đơn giản, thật giống như mét hơn nặng bài mở dạng, hiện tại, Nhiếp Vô Song chỉ cần tiến lên, rỗi ra ngón tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy. Nhưng mà, thế giới này mãi mãi cũng sẽ không bởi vì ý chí của một người mà phát sinh chuyện gì, cho dù ngươi là trời sinh nhân vật chính, nên đứng trước ngăn trở thời điểm cũng vô pháp tránh cho. Sống lại, ngay tại Nhiếp Vô Song chuẩn bị phá hủy lôi âm tự thời điểm, cái kia to lớn Phật Đà pho tượng sống lại, không còn là pho tượng, mà là biến thành dáng vẻ trang nghiêm sống sờ sờ Phật Đà. Tại Nguyên Hoàng trong tháp, thông qua hoàng đế ký ức, Nhiếp Vô Song có tiếp xúc qua Phật Đà chiếu ảnh, cảm thụ qua khí tức của hắn, khi đó, chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ bé, nhưng mà, lại vẫn có thể bảo trì bản thân, cũng không có sinh ra túi đầu xương thần, vì trước người đối phương ý nghĩ. Bản thân ý thức vẫn như cũ kiên định như núi. Khi đó, hắn coi là Phật Đà chiếu ảnh không gì hơn cái này, chung quy là một tia chiếu ảnh, cũng không phải gì đó bản thể, không có gì đáng sợ, tập hợp ngũ hành thiên đế pháp cùng nhau tại thân, cuối cùng có thể đối mặt, đối phương, tối đa cũng liền cùng tinh vẫn loại tồn tại này không sai biệt lắm, có lẽ mạnh một chút thôi. Nhưng mà, khi Phật Đà chiếu ảnh rơi vào lôi âm tự, Nhiếp Vô Song trực diện cái này hùng vĩ đại Phật thời điểm, mới phát hiện chính mình trước kia nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thông qua hoàng đế thị giác đi tiếp xúc Phật Đà chiếu ảnh, cùng chân chính đối mặt Phật Đà chiếu ảnh, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Một cái tựa như là thông qua TV đi quan sát nửa đêm hung linh bên trong trình tự leo ra màn hình TV bình thường, mặc dù khủng bố, mặc dù dọa người, nhưng cũng biết đó cũng không phải thật. Một thì là thật tận mắt nhìn thấy trình tự từ trong màn hình TV bỏ lên đi ra. Hai cái này hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Trực diện Phật Đà chiếu ảnh, khi Phật Đà hướng Nhiếp Vô Song trông lại một khắc này, hắn trong nháy mắt liền có cảm ứng, cảm giác mình đưa thân vào vô cùng vô tận trong bể người, vô cùng vô tận biển người tràn ngập vô cùng vô tận cảm xúc, những tâm tình này dây dưa chính mình, hắn tựa như tiểu côn trùng rơi vào mạng nhện bình thường khó mà tránh thoát. Các loại cảm xúc ô nhiễm, cái này vô cùng vô tận trong bể người mỗi người đều phảng phất là chính mình. Khó đỉnh. Kém một chút, Nhiếp Vô Song ý chí liền triệt để mê loạn. Nếu là bị những tâm tình này ô nhiễm, đánh mất bản thân, hắn liền sẽ triệt để tiêu vong, trở thành cái này vô cùng vô tận trong bể người một phật tử. May mắn, Nhiếp Vô Song ý chí lực không kém. Dù sao cũng là làm người hai đời, nguyên bản thần niệm liền tài trí hơn người. Trọng yếu nhất chính là, hắn có vô hạn phân thân, bóng dáng trong không gian phân thân tầng tầng lớp lớp, đang duy trì bản thân lúc thanh tỉnh. Hắn cũng liền đem những tâm tình này tài giá cho bóng dáng trong không gian phân thân, cả hai đều là vô hạn, những tâm tình này cũng liền đối với Nhiếp Vô Song cũng không tạo thành tổn thương. Mẹ nó, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, chính mình thiếu chút nữa luôn hãm. A, trong hư không truyền đến một tiếng thở nhẹ. Sau đó, một đầu ngón tay điểm tới. Phật Đà một đầu ngón tay, cho dù chỉ là chiếu ảnh, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, nhưng cũng là cái kia thông thiên chủ lớn, qua trong giây lát, tự thân giữa thiên địa cũng chỉ có một cây kia đầu ngón tay. Tránh cũng không thể tránh. Thiên địa của ngươi đều là đầu ngón tay, làm sao tránh? Nhiếp Vô Song không tránh, nếu thiên địa đều là cái này, vậy liền mở ra vùng thiên địa này, từ nơi này giữa thiên địa nhảy ra ngoài. Sau một khắc, ngũ hành thiên đế tụ vào một thân, huyền hoàng tháp lên đỉnh đầu xoay tròn, vô tận năng lượng tại thể nội bành trướng như đại dương mênh mông. Nhiếp Vô Song giơ tay lên, vung ra nắm đấm. Thái nhất, cơ hồ một thế giới lực lượng đều ngưng tụ ở nắm đấm, hướng phía trước đầu ngón tay đánh qua. Ngưng tụ ngưng tụ ngưng tụ, bạo tạc bạo tạc bạo tạc. Thiên địa phát sinh va chạm, khí tức va chạm, lặp đi lặp lại bỡ bờ, tạo thành ngập trời sóng lớn, đem phong bế thít chặt không gian mở ra một lỗ hổng. Nhiếp Vô Song giống từ lão quân trong lò luyện đan nhảy ra tề thiên đại thánh bình thường liền xông ra ngoài, phá vỡ Phật Đà chiếu ảnh một chỉ kia phong tỏa, cũng không từng bị chấn áp. Muốn đem ta chấn áp phong ấn, một đầu ngón tay có thể không thành. Một chút, một chỉ, đều bị Nhiếp Vô Song hóa giải, sau đó sẽ là cái gì? Một bàn tay. Nhiếp Vô Song không cảm thấy mình có thể tiếp nhận Phật Đà chiếu ảnh một bàn tay, hắn hiện tại, ngũ hành hợp nhất hắn, khả năng so với lúc trước hướng Phật Đà chiếu ảnh chém ra một kiếm Bạch Đế mạnh một chút, nhưng là, mạnh cũng có hạn, lúc trước, Bạch Đế không thể chống đỡ một chút nào liền bị một bàn tay phiến chết. Đổi thành chính mình hơn phân nửa cũng là một cái kết cục. Vẫn còn nghĩ quá đơn giản a. Coi là ngũ hành thiên đế hợp nhất, lại mượn tới thiên địa chi lực, có thể cùng Phật Đà chiếu ảnh xoay cổ tay, hiện tại xem ra, chính mình hay là quá ngây thơ rồi. Một nửa cái chân đã lên bờ thánh nhân, dù là vẹn vẹn một sợi chiếu ảnh, cũng không phải mình có thể đối kháng. Trừ phi, hạ quyết tâm, triệt để thiêu đốt người đứng phía sau thế gian, đem nhân đạo dòng lũ chuyển đổi thành lực lượng của mình, có lẽ có thể ngăn trở tiếp xuống một cái tắc kia, chỉ là, làm như vậy, trong nhân thế cũng liền bị triệt để hủy diệt, ước vạn nhân tộc đều sẽ rơi xuống biển lửa vô biên. Đằng sau, nhân loại có lẽ sẽ không còn tồn tại. Chuyện như vậy, Nhiếp Vô Song làm không được. Dù là làm như vậy, hắn có thể còn sống sót, thậm chí có khả năng mượn Phật Đà chiếu ảnh lực lượng thoát khỏi nhân quả dây dưa, thoát ly vùng thiên địa này ý chí. Hắn vẫn làm không được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cũng có một cái thủ đoạn, sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Kế hoạch này có thể thành công hay không, hắn không biết, làm như vậy, có điểm giống xiếc đi dây thường bình thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng là, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Hy sinh nhất bạn sinh linh. Bất kể nói gì phục chính mình, hắn đều làm không được. Đúng vậy, thế giới không tồn tại vĩnh hằng bất diệt đồ chơi. Những cái kia ước vạn sinh linh sớm muộn cũng muốn chết, thậm chí vùng thiên địa này sớm muộn cũng sẽ đi hướng hủy diệt. Hiện tại hủy diệt cùng về sau hủy diệt không có gì khác biệt. Lý do không sai, nhưng là vẫn là không cách nào thuyết phục chính mình. Cuối cùng, Nhiếp Vô Song hay là lựa chọn một con đường khác, mặt khác một đầu phi thường mạo hiểm nhưng là có khả năng vô dụng con đường. Vì thế, hắn chủ động cắt cùng nhân đạo dòng lũ ở giữa liên hệ. Khi Phật Đà chiếu ảnh một bàn tay phiến tới thời điểm, hắn chỉ làm một sự kiện.